mặc kệ là dùng chân nguyên vẫn là tinh thần lực thăm dò, Minh Châu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tần Dật Trần cũng nên thôi. Lần nữa quan sát một lần này động hầm lò bên trong, phát hiện ngoại trừ điện thờ về sau cũng không có vật gì khác về sau, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia một nhỏ đầm ngàn năm linh nũ. Ngàn năm linh nũ, hài hước ta đời trước vậy mà dùng cho giải khát, quả thực là phung phí của trời a. Tần Dật Trần không xiết thổ thức, liền trực tiếp như vậy dùng ngàn năm linh nũ, cũng không thể đem ngàn năm linh nũ công hiệu phát huy đến cực hạn. Cũng may linh nũ thứ này dược lực là hết thệ kỳ chân bên trong nhất ôn hòa, vô luận dùng nhiều ít đều không có bạo thể hoặc là mặt khác ảnh hưởng trái chiều. Nói đến, tại lần kia dùng qua về sau, Tần Dật Trần cũng là được lợi cả đời. Này chút ngàn năm linh nũ dược tính một mực ở trong cơ thể hắn chậm rãi bay hơi, tại hắn nhìn không thấy địa phương, trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Bất quá, kỳ thật hắn uống cũng không nhiều, đại bộ phận đều cho nhỏ đan lô cho hấp thu, từ đó về sau, nhỏ đan lô mới có một chút linh tính. Lần này, Tần Dật Trần dĩ nhiên sẽ không tiếp tục phung phí của trời, hắn theo con ở sau lưng trong bao lấy ra từng cái bình ngọc nhỏ, bắt đầu trang. Bất quá, bởi vì trước khi hắn tới cho rằng chẳng qua là bình thường linh nũ, cho nên cũng không có chuẩn bị nhiều ít bình ngọc, cho nên đang xếp vào hơn phân nửa về sau, liền đã không có đồ vật có khả năng được, chỉ có thể cho nó hấp thu. Tần Dật Trần đem nhỏ đàn lô lấy ra, thế nhưng vẫn là thịt đau lo lắng. Này ngàn năm linh nũ, cho dù là hắn của ban đầu, cũng muốn xem như chân bảo, rõ ràng hắn chi chân quý trình độ. Mà lại, giống thứ này, ngàn năm mới diễn sinh một giọt, dùng một giọt liền thiếu đi một giọt, tại vạn năm về sau, cơ bản đã mất tích. Mặc dù là đau lòng, thế nhưng Tần Dật Trần nhưng cũng rõ ràng, cái này nhỏ đàn lô vẫn là phải muốn chữa trị, cho nên hắn vẫn là đem nhỏ đàn lô để vào linh nũ ở trong. Mắt thấy linh nũ dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt tại bị nhỏ đàn lô hấp thu, hắn dùng bàn tay không khách khí chút nào đựng hơn 10 giọt, nuốt vào trong miệng. Ngàn năm linh nũ cửa vào về sau liền hóa thành một đạo ấm áp dòng nước gấm theo trong cổ họng trượt xuống mà xuống, sau đó khuyết tán toàn thân. Tiếp theo, một cỗ sảng khoái đến linh hồn đều vì đó run rẩy cảm giác, cũng là theo Tần Dật Trần đấy lòng tự nhiên sinh ra. Trong nháy mắt này, hắn thân thể vô số tế bào phảng phất đều là phát ra sảng khoái ngâm nga. Cái loại cảm giác này khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Tần Dật Trần cũng không do dự, hắn ngồi xếp bằng mà xuống, đồng thời thôi động linh thần quyết cùng linh thể quyết hấp thu đến từ ngàn năm linh nũ dự tính. Mà liền tại hắn hấp thu trong khoảng thời gian này, hắn nhưng lại không biết bên ngoài đã bởi vì trong bàn thờ cái kia tôn thần tượng sụp đổ mà dẫn tới sóng to gió lớn. Chương 71, toàn diện tăng lên. Lúc này kỳ thật bên ngoài đã tiếp cận hoàng hôn, mắt nhìn sắc trời dần tối, thế nhưng đột nhiên theo hắc ma sơn mạch bên trong bộc phát ra một đạo cường thịnh quang mang, đem cơ hồ nửa cái thiên lân vương quốc đều chiếu sáng rực khắp. Đó là cái gì? Vô số người đưa ánh mắt về phía hắc ma sơn mạch hướng đi, có vài người càng là cái gì đều không để ý hướng phía hắc ma sơn mạch điên cuồng chạy đi. Đương nhiên cảm thụ sâu nhất liền là ban đầu ngay tại hắc ma sơn mạch bên trong người. Ban đầu liền có rất nhiều người là bởi vì lần trước dị tượng mà đi tới hắc ma sơn mạch, lần này dị tượng không thể nghi ngờ là xác nhận suy đoán của bọn hắn. Dị bảo xuất thế, cường thịnh quang mang kéo dài một lát liền chậm rãi tiêu tán, màn đêm cũng tại thời khắc này buông xuống. Thế nhưng này nhưng không có dội tắt những người này lửa nóng kích tình, bọn hắn giống như bị điên hướng phía cái kia dị tượng chỗ phương vị cướp đi. Nếu là lúc này người hưu tâm quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Đám người tại hướng hắc mộc nhai hướng đi tiến đến, thế nhưng dùng hắc mộc sườn núi làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm hết thảy ma thú cũng tựa hồ như bị điên, thất kinh tại tứ tán thoát đi lấy, phảng phất nơi đó tồn tại có cái gì để chúng nó hoảng sợ sự vật một dạng. Ma thú khác thường cũng không có khiến cái này nóng đầu người tỉnh táo xuống tới, bọn hắn một lòng chỉ muốn đạt được cái kia không biết gì bảo. Mà lúc này tại hắc mộc nhai bên trên hái thuốc Trương đại sư và người lại là choáng váng, bởi vì bọn hắn rõ ràng thấy một đạo cường quang theo hắc mộc nhai phía dưới bắn mạnh mà ra, nhiễm sáng lên toàn bộ bầu trời. Chẳng lẽ là gì bảo? Bên trong một cái hộ vệ của hắn trong ánh mắt lóe lên một vệ điên cuồng, trực tiếp liền vứt xuống Trương đại sư, hướng phía hắc mộc sườn núi chạy đi, không chút suy nghĩ liền nhảy xuống. Một lát sau, theo đáy vực truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó lại lặng yên không một tiếng động. Nay trực tiếp kinh ra Trương đại sư cùng mặt khác cái kia tên hộ vệ một thân mồ hôi lạnh, đặc biệt là còn lại cái kia tên hộ vệ, kỳ thật lúc ấy hắn cũng có này loại xúc động, chẳng qua là so người kia đến muộn một bước. Một chút Trương đại sư cùng mặt khác cái kia tên hộ vệ mới cả gan đi đến hắc mộc sườn núi trước, nhìn xem phía dưới sương mù mịt mờ đen không thấy đáy hết thảy, hai người đều có chút kinh hồn không chừng. Phía dưới có hung vật, phía dưới có hung vật. Có lẽ là bởi vì cường quang mới tiêu tán không lâu, nhường Trương đại sư thấy được đáy vực một chút cảnh tượng, hắn bị hù trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng hoảng sợ kêu lên, cả người hiển nhiên là nhận lấy cái gì kinh hãi một dạng. Rất nhanh liền có người chạy tới hắc mộc sườn núi. Bất quá đối với Trương đại sư cái kia điên điên khủng khủng lời nói, bọn hắn lựa chọn bỏ mặc, có chút tài cao người trực tiếp nhảy hạ xuống, hơi kém điểm vịn vách núi hướng xuống đuổi, đều là e sợ cho chậm một bước. Một đêm này hắc mộc bên dưới vách núi tiếng kêu thảm thiết không có ngừng qua, thảm kịch đang kéo dài. Mặc dù người người đều biết bên dưới vách núi nguy hiểm, thế nhưng này lại ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn. Cũng may Tần Dật Trần vị trí so góc vắng vẻ, lại có dây leo che lấp, cho nên đến cũng không có bị người phát hiện. Tại uống vào hơn 10 giọt ngàn năm linh nũ về sau, thân thể của hắn, võ châu, thần châu đều tại tham lam hấp thu linh nũ tản ra dự tính. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, trong nháy mắt ba canh giờ liền đã qua. Ông đầu tiên là trong thức hải của hắn thần châu lắc lư ở giữa, dập dờn ra một hồi ông âm, ví như nốt âm vang vọng tại Tần Dật Trần bên tai, khiến cho hắn cảm giác cả người đều thu được một lần thăng hoa. Đây là thần châu tăng lên dấu hiệu. Tại Tần Dật Trần nhìn soi mói, hắn thấy rõ ràng, tại thần châu phía trên xuất hiện một đạo hoa văn. Theo thần châu lắc lư, đạo văn này trên đường cũng thỉnh thoảng lóe lên từng đạo đạo quang trạch. Nhất cấp thần châu. Tại thần châu ngưng tụ thời điểm, hắn liền đã có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, hắn hiện tại luyện chế cấp 2 đan dược, hẳn là không có vấn đề gì. Người thường cả đời đều khó mà đi đến một bước này, Tần Dật Trần lại là nhẹ nhàng đã đột phá, mà lại trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu, mà là tiếp tục đem lực chú ý thả trong đan điền. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Dật Trần vậy mà cảm thấy cái kia viên thần bí thiên địa linh châu, tựa hồ cũng đang hấp thu ngàn năm linh lũ dự tính. Hắn có chút không rõ, chẳng lẽ thiên địa linh châu cũng cần hấp thu năng lượng sao? Hấp thu về sau, đối với thiên địa linh châu lại có cái gì có ích? Nhìn xem cái kia đã không nữa lu mờ ảm đạm, mà là quanh thân mạ lấy một tầng ánh quang thiên địa linh châu, Tần Dật Trần có chút không hiểu. Cho dù là cổ thư bên trên, đối với thiên địa linh châu miêu tả cũng có ích, cho nên Tần Dật Trần cũng nhìn không thấu. Bất quá, chỉ cần không lãng phí ngàn năm linh lũ dược hiệu, hấp thu liền hấp thu đi, đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Mà theo thần châu sau khi đột phá không lâu, bản mệnh võ châu tựa hồ cũng đã đạt đến một cái điểm giới hạn, chẳng qua là chậm chạp không có bước ra cái kia một bước cuối cùng. Đột nhiên, ngồi xếp bằng Tần Dật Trần đứng thẳng lên. Lập, đi, vọt, rơi. Vô danh công pháp bốn chữ quyết nước chảy mây trôi thi triển mà ra. Nếu là đặt ở bình thường, mỗi luyện tập một lần, Tần Dật Trần đều sẽ cảm giác rất mệt nhọc, thế nhưng lần này lại làm cho hắn có loại can sướng tràn trề cảm giác, toàn thân mỗi một tế bào đều đang hoan hô lấy. Loại cảm giác này khiến cho hắn say mê. Hắn cứ như vậy tại đây động hầm lò bên trong, một lần lại một lần thi triển bốn chữ quyết. Cũng không biết là lúc nào, Tần Dật Trần trên người khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội mấy lần, một cỗ khí thế theo thân thể của hắn khuyết tán mà ra, sau một hồi mới tiêu tán. Mà lúc này, trong cơ thể hắn đại biểu bản mệnh võ châu trùng sáng, rõ ràng tráng lớn hơn rất nhiều, mà lại càng thêm ánh sáng. Cảnh giới võ sư, cảnh giới đã đột phá, thế nhưng Tần Dật Trần phảng phất như không nghe thấy một dạng, vẫn tại thi triển vô danh công pháp bốn chữ quyết, tại trong lúc vô hình, trên người hắn vậy mà tản mát ra một đạo nhàn nhạt ánh quang. Dưới loại trạng thái này, thân thể của hắn, hắn xương cốt, nội tạng của hắn, kinh mạch của hắn, đan điền của hắn đều tại dùng một loại để cho người ta khó có thể lý giải được tốc độ tại tăng lên lấy. Ở kiếp trước, ngàn năm linh nũ dược tính là chứa đựng tại hắn trong thân thể, thế nhưng hiện tại, dược tính lại tại bị hắn hấp thu, có thể mạnh đến mức nào, chỉ sợ Tần Dật Trần cũng không biết. Ngay tại Tần Dật Trần chính mình cũng không biết tình huống dưới, thể chất của hắn đã được đến hắn khó có thể tưởng tượng tăng lên. Tu võ vốn chính là tại thối luyện thân thể, chỉ cần thân thể đủ cường đại, chân nguyên chẳng qua là một cái tích lũy quá trình mà thôi. A, cứu mạng. Có lẽ là bởi vì cảnh giới tăng lên, Tần Dật Trần cảm giác lực cũng cường đại hơn nhiều, một chút thanh âm rất nhỏ truyền vào trong thai của hắn, nguyên bản tựa như nước chảy mây trôi động tác lập tức hơi ngừng, dừng lại. Hắn cũng không có kiểm tra trong cơ thể mình tình huống, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đen kịt không thấy ngoài động. Tiếng kêu thảm thiết hết sức rõ ràng, đây cũng chính là đại biểu Hắc Mộc Nhai phát sinh hắn không biết sự tình. Hắn cũng không có vội vã ra ngoài, mà là cúi người, nhìn về phía hố nhỏ bên trong nhỏ đàn lô. Ngay tại hắn luyện hóa này hơn 10 giọt ngàn năm linh nũ thời điểm, cái kia gần nửa hố linh nũ, vậy mà đã một giọt không dư thừa bị nhỏ đàn lô cho hấp thu. Đối với cái này, Tần Dật Trần cũng không cảm thấy có ngoài ý muốn bao nhiêu. Này nhỏ đàn lô liền là cái động không đáy. Cho dù là hắn của ban đầu, cũng không có đem cái này nhỏ đàn lô hoàn toàn chữa trị. Đang tra nhìn xem, Tần Dật Trần liền chú ý tới, nhỏ trong lò đàn rõ ràng liền đã rực rỡ hẳn lên, mặc dù dưới đáy vết rách vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng đan lô trên vách lại là hiện ra từng đạo huyền ảo hoa văn. Mặc dù lúc này là ảm đạm, thế nhưng Tần Dật Trần biết, chỉ cần một luyện đan thời điểm, những đường vân này liền sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Chương 72, Vương Thành Tam Kiệt. Thấy những đường vân này về sau, Tần Dật Trần liền biết, những cái kia ngàn năm linh nũ cũng không có uổng phí. Nếu là trong lò đan còn không có những đường vân này, hắn thậm chí còn có thể xuất ra sắp xếp gọn linh nũ tiếp tục cho nhỏ đan lô hấp thu. Trải qua một lần hắn quá rõ ràng những đường vân này tác dụng. Bất quá, mặc dù trong lò đan đã phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng này nhỏ đan lô vẻ ngoài lại một chút cũng không thay đổi, nhìn qua vẫn như cũng là như vậy không chút nào thu hút, giống như là một cái bị bỏ hoang đan lô mở dạng. Đối với này chút, Tần Dật Trần cũng không thèm để ý. Ngăn nắp xinh đẹp cũng không đại biểu liền là đồ tốt, mà lại quá dễ thấy, ngược lại sẽ bị tới một chút phiền toái sự tình. Hô, cuối cùng đột phá. Kiểm tra một chút tự thân, Tần Dật Trần khoe miệng mới là câu lên một vệt đường cong mở. Có tinh thần lực tại, tăng thêm hiện tại cảnh giới võ sư, đối mặt lớn cảnh giới võ sư cường giả, hắn cũng không yếu. Không hổ là cực phẩm kỳ chân. Tần Dật Trần có chút hài lòng. Thế gian dược thảo chia làm bình thường dược thảo, linh dược, sau đó mới là kỳ chân. Mà ngàn năm linh nũ thì là kỳ chân ở trong thực phẩm. Nguyên bản ít nhất phải hơn tháng, thậm chí mấy tháng mới có thể đột phá cảnh giới, tại ngàn năm linh nũ trợ giúp dưới, vậy mà bất quá là ngắn ngủi mấy canh giờ, chính là nước chảy thành sông đột phá, rõ ràng kỳ chân công hiệu chỉ người tiên. Thu cứ vậy mà làm một phiên về sau, đem đan lô, bình ngọc, còn có cái kia viên tượng thần phun ra minh châu chứa ở trong bao, Tần Dật Trần mới là hướng phía cửa hàng đi đến. Một đêm trôi qua, Hắc Mộc Nhai người nơi này không chỉ không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Bởi vì những người này đem đoạn thời gian trước thiên hàng dị tượng cùng lần này liên hệ ở cùng nhau, nhường càng ngày càng cứng giả, hướng phía Hắc Ma Sơn mạch tụ đến. Tần Dật Trần đi ra sơn động thời điểm đã gần rạng sáng. Soạn. Hắn mới nhô đầu ra, chính là nắm chắc khối đá vụn theo bên cạnh hắn đi rơi xuống. Ừm. Nghe đến mấy cái này tiếng động, Tần Dật Trần nhướng mày, trong lòng chính là âm thầm cảnh giác dâng lên. Má, địa phương quỷ quái này đến cùng sâu bao nhiêu a? Mà liên tại Tần Dật Trần ngưng thần gặp một đạo giận dữ tiếng chửi theo hắn phía trên bên trái truyền đến. Tiếp theo tại mơ hồ sương mù bên trong, Tần Dật Trần chính là thấy một đạo thân ảnh đang thận trọng đối phía dưới leo lên tới, đồng thời tại hắn cách đó không xa phía bên phải cũng là có đồng dạng leo lên tiếng. Cũng may mắn này vách núi ở giữa tràn đầy nồng đậm sương mù, tầm nhìn tuyệt đối không cao hơn 10 mét, không phải, bọn hắn đã sớm có thể thấy Tần Dật Trần. Chẳng lẽ là ta bị phát hiện rồi? Tần Dật Trần con ngươi co rụt lại, đem thân hình nhận nấp tốt, đang âm thầm quan sát lấy. Một lát sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, mục đích của những người này căn bản không phải hắn, mà là hướng thẳng đến cái kia đen không thấy đáy đáy vực tiếp tục leo lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Dật Trần lơ ngơ, không hiểu rõ, chợt cũng là nghĩ đến trước đây không lâu nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hắn không rõ, này chút người vì sao phải xuống cái kia sâu không thấy đáy đáy vực? Chẳng lẽ là đáy vực có cái gì hấp dẫn bọn hắn đổ vật? Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, giữ chặt dây nhỏ, đạp chân xuống, thân hình chính là như linh viên thật nhanh hướng phía trên leo mà đi. A, lại trở về một cái, ha ha. Mà liên tại Tần Dật Trần trèo lên vách đá lúc, đột nhiên có một đạo rễu cợt thanh âm truyền đến. Tần Dật Trần hơi ngẩn ra, mới là phát hiện, lúc này ở Hắc Mộc Nhai trung quanh, lại có số hơn trăm người. Khẳng định là xảy ra chuyện gì. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao cũng đi xuống, bất quá may mắn ngươi còn rất hiểu chuyện, biết khó mà lui, không phải, chỉ sợ ngươi. Trong đám người, có cái mắt sắc dung binh, hắn chính là cùng Tần Dật Trần nhất lên tham gia vào bên trong một cái, nhìn thấy là Tần Dật Trần về sau, hắn vội vàng là đi lên trước, nhỏ giọng hỏi ý kiến hỏi nói, ngươi ở phía dưới có phát hiện hay không vật gì tốt? Đồ tốt. Tần Dật Trần trong lòng lóe lên một vệt cảnh giác, bất quá hắn lại là giả bộ như một bộ thất vọng bộ dáng, thở dài lắc đầu. Cũng đúng. Tối thiểu đã có hơn mấy trăm người đi xuống, nghe nói trong đó còn có vài vị đại võ sư cường giả, coi như có đồ vật gì cũng không tới phiên người tới được. Gặp hắn thất vọng bộ dáng, cái này Dung binh cũng là thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Sau đó, Tần Dật Trần cũng là theo mấy người tiếng nghị luận bên trong biết được nơi này phát sinh sự tình. Hôm qua hoàng hôn, hắn kế hoạch một ít thời gian, liền phát hiện, tựa hồ lúc kia đúng là mình tiến vào cái kia động hầm lò bên trong không lâu. Vậy chỉ sợ là điện thờ, tự thần, hạt châu, ba cái hiện lên ở Tần Dật Trần trong đầu, hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ là cùng mình có quan hệ. Tượng thần nổ tung, khẳng định là xúc động cái gì. Nay không khỏi nhường hắn nhớ tới cửa sơn động cái kia thần bí phong ấn trận văn. Có lẽ, cái kia tượng thần liền là phong ấn đại trận một cái nào đó thứ then chốt, tượng thần vỡ nát về sau, phong ấn liền giải trừ. Chẳng lẽ phía dưới này có một chỗ di tích viễn cổ? Tần Dật Trần ánh mắt nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy đáy vực, trong đôi mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Nếu là di tích viễn cổ, vậy thì có tất yếu đi xuống một chuyến. Nếu như có thể đạt được một hai dạng viễn cổ kỳ bảo, đối với hắn mà nói cũng là rất có ích lợi. Hạ quyết tâm về sau, Tần Dật Trần cũng không có lập tức xuống, mà là giống như bọn họ đứng tại vách đá quan sát. Dù sao, hắn còn không có kiếp trước như vậy thủ đoạn, tự nhiên cần biết được phía dưới tình huống về sau, lại tính toán sau. Trong đoạn thời gian này, có rất nhiều dưới người đi, cũng có cá biệt người theo bên dưới vách núi leo lên tới. Ngay tại trên vách núi lòng người bên trong do dự có muốn không phải đi xuống thời điểm, tại Hắc Mộc Sơn núi đối diện, xa xôi trong rừng cây, đột nhiên có gấp rút mà bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Cũng chính là tại tiếng xé gió vang lên ngay mắt, Tần Dật Trần tầm mắt cũng là đột nhiên đối phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tại hắn cuối tầm mắt chỗ, có một đạo ánh xanh, phản phất là một thanh màu xanh lợi kiếm, xét qua rừng cây, thật nhanh đối Hắc Mộc Sơn núi cái phương hướng này lướt gấp tới. Theo ánh xanh tiếp cận, trong thiên địa này chân nguyên đều là một hồi hơi hơi dập dờn, tại trên vách núi rất nhiều cường giả cũng là có cảm giác, lúc này từng đạo ánh mắt kinh ngạc chính là quang bắn tới. Hưu. Tại rất nhiều ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, này đạo ánh xanh phi tốc tiếp cận, cuối cùng tại từng đạo trong ánh mắt kinh ngạc, như một đầu dương cánh hùng lưng, bay lướt qua rộng vài trượng hứa vách núi, rơi vào đám người phía trước nhất, biến thành một đạo thân ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều là tập trung vào này đạo thân ảnh màu xanh lên. Cái này người một bộ thanh sam, đứng chắc tay, vách núi ở giữa gió mát phật đến, tóc dài phiêu động, lộ ra cực kỳ thoải mái, như vậy khí chất, đã xem không ít người vì đó tin phục. Hắn là theo Hắc Ma Sơn mạch bên trong vây tới. Rất nhiều người chấn kinh, người trước mắt nếu là theo bên trong vây ra tới, cái kia thực lực của hắn ít nhất là tại đại võ sư trở lên. Vương Thành Tam Kiệt, Ngạo Thiên Kiếm Khách, là Thanh Vũ. Trong đám người có người nhận ra này đạo người áo xanh thân phận của ảnh, lúc này kinh ngạc kêu lên. Chương 73, di tích cổ xưa. Bất quá là cái tên tuổi, liền đã chấn nhiếp rồi nơi này đại bộ phận cường giả. Vương Thành Tam Kiệt, đại biểu chính là toàn bộ Thiên Lân Vương quốc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất ba người. Sự thành tựu của bọn hắn, cho dù là rất nhiều thế hệ trước cường giả đều muốn ngưỡng cùng. La Thanh Vũ sao? Tần Dật Trần tầm mắt cũng hơi hơi nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. La Thanh Vũ cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại là như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, một loại lăng lệ khí tức lặng yên ở giữa phát ra, nhưng người chung quanh cũng không khỏi lùi bước, chống đi một vùng. Đối mặt mấy trăm người tầm mắt, La Thanh Vũ hai con ngươi nhàn nhạt quét nhìn mà qua, theo trong ánh mắt của hắn, Tần Dật Trần có thể nhìn ra hắn đối tất cả mọi người làm xem, hoặc là nói là một loại khinh miệt hoặc là bỏ qua. Đương nhiên, dùng La Thanh Vũ thực lực cùng thân phận, cũng xác thực có được tư cách như vậy. Có thể cùng hắn Vương Thành La Giang Ngạo Thiên Kiếm Khách so sánh, cũng chỉ có Vương Thành Tam Kiệt bên trong hai người khác. Vương Thành Đỗ Gia, Thị Huyết Ma Đao, Đỗ Tuấn Hùng. Vương Thành Vương Gia, Tiêu Sái Thư Sinh, Vương Hải Lâm. Ba người này, La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm, đều là đại võ sư trung kỳ cảnh giới, mà cái kia xếp tại Tam Kiệt đứng đầu Thị Huyết Ma Đao Đỗ Tuấn Hùng, càng là sớm tại 3 năm trước đây liền đã đạt đến cảnh giới này. Bất quá bởi vì mấy năm gần đây Đỗ Tuấn Hùng cũng không có lộ ra núi gì nước, cho nên tu vi của hắn cũng không có người rõ ràng. Thế nhưng, tục truyền, hắn liền đã đột phá đến đại võ sư đỉnh phong cảnh giới, mà lại, người ta đã rời đi Thiên Lân Vương quốc, đi đến càng lớn địa phương sông sáo đi. Dù sao, Thiên Lân Vương quốc thả trên đại lục, bất quá là một cái nho nhỏ quận quốc mà thôi, tại đây cái trên sân khấu, đã không đủ để khiến cho hắn Đỗ Tuấn Hùng thi triển thiên phú của mình. La Thanh Vũ, hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng là quan sát được dị tượng bên này mới tới? Hẳn là bởi vì lần trước dị tượng, nghe nói, tại trước đó vài ngày, liền có người nhìn thấy hắn tiến vào Hắc Ma Sơn mạch. Xem ra, hắn tới Hắc Ma Sơn mạch mục đích rất rõ ràng a. Từng đạo xì xào bàn tán thanh âm, cũng là lặng lẽ trong đám người truyền ra. Đối với cái này Vương Quốc Thiên Chi kiêu tử, bọn hắn chỉ có thể dùng ngưỡng vọng tầm mắt đến đối đãi. Bởi vì La Thanh Vũ đi vào, rất nhiều vốn đang ôm lấy một tia huyễn tưởng người, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Vụ. Tại mọi người không rõ hắn vì sao muốn xuống sườn núi thời điểm, theo bên dưới vách núi lướt lên tới một người. Liền hắn trên người khí tức đến xem, hẳn là một vị lớn cảnh giới võ sư cường giả. Hắn đi lên về sau, chính là đi tới La Thanh Vũ bên người, tại hắn bên thai dị thai dâng lên. Rõ ràng, người đại vũ sư này cảnh giới cường giả, là trước thay hắn hạ đi tìm hiểu bên dưới vách núi tình huống người. Nghe xong người này hồi báo về sau, La Thanh Vũ lông mày rõ ràng nhíu một cái. "Chư vị, tại hạ La Thanh Vũ, mong muốn chư vị giúp ta một việc, dĩ nhiên, ta sẽ dành cho các ngươi đầy đủ thù lao, không biết có thể có người nguyện ý." Một lát sau, La Thanh Vũ xoay người lại, đối mọi người ôn quyền nói: "Ngạo Thiên kiếm khách còn cần chúng ta hỗ trợ." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Phải biết, người ở chỗ này cơ hồ cũng chỉ là cảnh giới võ sư, lớn cảnh giới võ sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là La Thanh Vũ đều làm không được sự tình, bọn hắn lại làm sao có thể làm được? "La thiếu, chúng ta chỉ sợ thực lực không đủ a." Bất quá vẫn là có người đứng ra, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý lấy lòng. "Ha ha, chư vị có chỗ không biết, ta là thuộc hạ đã xác minh này vách núi mù hư thực. Này Hắc Mộc Nhai phía dưới có một chỗ cổ lao di tích." La Thanh Vũ hời hợt nói xong, mà nghe nói như thế, không ít người hô hấp đều là trở nên thô trọng. "Cổ lao di tích a? Trải qua tuyết nguyệt, có thể còn sót lại xuống tới, cái kia chắc chắn sẽ không bình thường. Nếu là có thể tại di tích bên trong đạt được một hai loại bảo vật, hoặc là đan dược phương pháp phối chế cái gì." Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là tâm như mèo cào, có chút muốn vào thử. Mà đối với La Thanh Vũ trong giọng nói dụ hoặc, Tần Dật Trần lại là xem thường, ngược lại càng là cảnh giác. La Thanh Vũ người này, hắn cũng là có chút ấn tượng, bất quá, cái kia ấn tượng cũng không tốt, trong ký ức của hắn, La Thanh Vũ là một cái không từ thủ đoạn người, hợp tác với hắn, cho dù là người sau nói lại cử động nghe, Tần Dật Trần cũng sẽ không phản ứng. Bất quá, cái kia trong di tích, có một loại kỳ lạ cấm chế, mọi thứ người tiến vào bên trong, đều không thể thi triển nửa điểm chân nguyên. La Thanh Vũ tiếp lấy nói tiếp, đồng thời, hắn cũng đem mọi người vẻ mặt để ở trong mắt, khóe miệng lại là cong lên một đạo quỷ dị độ cong. Hắn nói tới tin tức cũng không giả. Hắc Mộc Nhai dưới, đích thật là có một chỗ di tích, tiến vào di tích, chân nguyên sẽ bị áp chế tại đan điền vô pháp sử dụng, người tiến vào bên trong, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Mà hắn không có nói đúng lắm. Bởi vì lâu dài phong tồn duyên cớ, di tích bên trong diễn sinh ra một loại tà vật. Cụ thể là cái gì, cái kia tìm hiểu người cũng không rõ ràng, bởi vì, hắn cũng bỏ ra rất nhiều sức lực, mới diệt sát một đầu tà vật. Mặc dù chân nguyên bị áp chế không có thể động dụng, thế nhưng, người kia thân là đại võ sư, thể chất cũng không phải người thường chỗ có thể sánh được, một quyền đánh ra, làm sao cũng có thể tương đương với võ sư cường giả nhất kích. La Thanh Vũ đem tin tức này công bố ra, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn muốn đem di tích bên trong đồ vật cùng những người này cùng hưởng, mà là, hắn cần những người này đi làm pháo hôi mở đường. Tiến vào di tích bên trong lời, kỳ thật, ta cùng các vị đều một dạng, chẳng qua là một người bình thường, cho nên, ta muốn mời chư vị hỗ trợ, chỉ cần có thể trợ ta được đến bảo vật, ta đây là mộ nhất định có thâm tạ dâng lên. La Thanh Vũ nói khách khí, thế nhưng, Tần Dật Trần lại đã hiểu rõ hắn ý tứ. Thế nhưng, những người này nhưng đều là nhãn tình sáng lên. Vương Thành La gia đại thiếu, La Thanh Vũ thâm tạ, chỉ sợ là bọn hắn lấy mạng liều cả một đời cũng không chiếm được của cải a. Ha ha, La Thanh Vũ cũng là lại bị ngươi vượt lên trước một bước a. Mà liên tại rất nhiều người chuẩn bị đáp ứng hắn thời điểm, đột nhiên có một đạo cười khẽ thanh âm truyền đến, sau đó mọi người chính là thấy theo La Thanh Vũ tới phương hướng, một đạo thân ảnh màu trắng cũng là lướt qua vách núi, mang theo tiếng xé gió tới. Đợi cho hắn hạ xuống thời điểm, mọi người mới là thấy do hắn tướng mạo, chỉ thấy cái này người một bộ màu trắng cầm bảo, ngân quan buộc tóc, một thân nho nhã mùi vị, tiêu sái thư sinh Vương Hải Lâm. Nhìn này một thân áo bào trắng thanh niên, không ít người trong mắt đều là lóe lên một vệt rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này dị tượng, vậy mà có thể đem Thiên Lân Tam Kiệt dẫn tới thứ hai. Có thể nhìn thấy loại nhân vật này, quan sát khí thế của nó, bọn hắn cũng xem như mở rộng tầm mắt, về sau tự nhiên có thể đặt ở ngoài miệng nói khoác. "Chư vị, mục đích của ta giống như La Thanh Vũ, bất quá, nếu là nguyện ý đi theo ta, vô luận có thể hay không đạt được trọng bảo, ta đều sẽ cho mỗi người 1000 ngân tệ thù lao." Vương Hải Lâm tựa hồ cũng đã biết tình huống, cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "1000 ngân tệ, tuyệt đối tính được là một khoản tiền lớn. Mà lại đây là tay không mà quay về trả thù lao, nếu là có thể khiến cho hắn đạt được một hai dạng đồ vật. Chỉ là nghĩ, mọi người hô hấp đều là một hồi gấp rút. Chương 74, Viễn Cổ Thần Điện. Vương Hải Lâm đi vào, La Thanh Vũ rõ ràng không cảm thấy bất ngờ, mặc dù nhìn như giữa hai người gió êm sóng lặng, thế nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, riêng phần mình trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Vụ, vụ, vụ. Tại những người này bắt đầu chiến đội, hoặc là thối lui thời điểm, lại là liên tục vang lên từng đạo tiếng xé gió, theo bên ngoài, lướt đến tốt mấy bóng người. Xem ra, là ta tới chậm sao? Thanh Linh tiếng nói đột nhiên tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên, âm thanh kia cực kỳ ưu mỹ, phảng phất là ẩn chứa có một loại đặc thù ma lực, nhường lòng người bên trong không hiểu sảng khoái. Tiếp theo, mọi người chính là thấy một đạo nhẹ nhàng tình ảnh, như cùng một con chim sơn ca bay lượn tới, rơi vào khoảng cách La Thanh Vũ, Vương Hải Lâm bên cạnh cách đó không xa. Tiếp theo, lại là tốt mấy bóng người rơi vào này đạo tình ảnh sau lưng. Đứng tại phía trước nhất nữ tử, người mặc màu sáng váy trắng, chân mày to cong cong, mặt trái xoan trắng nuốt như dương chi ngọc, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ lướt lên, môi đỏ điểm điểm, hàm răng óng ánh, một đầu tóc hoa bóng loáng như tơ lụa, càng để người chú ý chính là nàng cặp tiếp như là như lưu ly đôi mắt đẹp, để cho người ta xem xét liền sẽ lún xuống đi vào, không thể tự thoát ra được. Nàng da thịt trắng non như tuyết, tư thái trội hơn, đi tới lúc ví như một gốc hoa sen chập chờn, cả người rất hoàn mỹ, chính là cái kia váy trắng cũng khó có thể che giấu hắn mông lung đường cong. Một đám người hô hấp hơi to, lặng lặng nhìn nàng, dạng này một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân xuất hiện, đúng như cùng bức tranh đó bên trong đi ra tiên tử một dạng. Tuy là tô y váy trắng, thế nhưng Tần Dật Trần lại ngạc nhiên phát hiện, tại nữ tử này hai đầu lông mày mơ hồ có một loại cao quý khí. Rõ ràng nữ tử này lai lịch bất phàm, bởi vì cho dù là có Thiên Lân Tam Kiệt danh xưng là Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm, khi nhìn đến nữ tử này đi vào về sau, sắc mặt cũng không khỏi nhất biến. Có lẽ bọn hắn cũng không là e ngại nữ tử này thực lực, mà là đối nàng thế lực phía sau tồn tại lòng kính nể. Nữ tử sau lưng năm người tuổi tác cũng không lớn, cũng chính là 20-30 tuổi, xem cái kia phú quý xuyên qua không hề giống là nữ tử này hộ vệ, mà là nữ tử này người theo đuổi. Người cũng đã bị hai vị công tử đoạt xong, tiểu nữ tử kia chỉ có đi theo hai vị công tử đằng sau lấy điểm còn lại. Mỹ nhân khỏe miệng mỉm cười, thanh âm vẫn như cũng là như vậy dễ nghe, nhường người thân thể đều mềm nhũn. Như nữ tử này nếu là có thể cùng hắn tư thủ một ngày, gọi người chết cũng cam tâm a. Lữ cô nương làm sao cũng ra tới, chẳng lẽ không sợ gia đình lo lắng an nguy của ngươi sao? Vương Hải Lâm một bộ tiêu sái thư sinh phái đoàn, quạt xếp hất lên, cười ha hả hỏi. Không bằng Lữ cô nương cùng ta đồng hành đi, dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên kia La Thanh Vũ cũng lộ ra nhiệt tình, nhìn về phía nữ tử kia thời điểm, trong mắt âm thầm lóe lên một vẻ ý muốn sở hữu. Tiểu nữ tử vẫn là không phiền toái hai vị công tử đều là có chí lớn hướng người, tiểu nữ tử chỉ cầu đi gặp một phen liền tốt. Nữ tử khéo léo từ chối bọn hắn. Đã như vậy, ta cũng là không bắt buộc Lữ cô nương. La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm liếc nhau về sau, chính là mang theo những cái kia nguyện ý theo bọn hắn người bắt đầu hạ sườn núi. Tần Dật Trần đứng tại cách đó không xa, vẫn không có động. Lữ cô nương có chút ý tứ, khoe miệng của hắn cong lên một đạo đường cong mở, bước chân cũng là hướng phía này thiền tiên Lữ cô nương đi đến. Đằng trước hai người đều là sói đói, đi theo đám bọn hắn sẽ chỉ bị ăn liền xương cốt đều không thừa, bởi như vậy nếu là có thể đi theo cái này Lữ cô nương, tựa hồ cơ hội sẽ lớn một chút. Một người tiến vào di tích tuyệt đối là không an toàn, không phải dùng La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm ngạo khí, làm sao lại như vậy khách khí cầu người? Mặc dù chẳng qua là muốn những người kia làm phá hôi. Lữ cô nương, không biết có thể để cho ta đi theo cô nương cùng nhau hạ đi xem một chút. Tần Dật Trần mang theo một vẻ ý cười, đối nữ tử kia chắp tay nói. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đi theo Lữ cô nương. Đi theo nữ tử kia sau lưng, nguyên bản tại La Thanh Vũ trước mặt hai người liền cái dám đều không dám thả mấy cái kia người, lập tức không che giấu chút nào đối với hắn rêu cợt nói. Không quan trọng một giới áo vải, dân đen. Hà huynh hà tất cùng loại tiểu nhân này vật đưa khí, không đáng. Đối với bọn hắn trào phúng, Tần Dật Trần ví như không nghe thấy một dạng, chẳng qua là cười nhạt nhìn xem nữ tử kia, trên mặt không có e ngại, cũng không có tận lực định nọt, a du định hót. Hắn như một gốc thanh tùng, không xuất chúng, thế nhưng ngông nên tiến sinh. Tốt. Vượt quá những người kia dự kiến, tên này vì Lữ cô nương nữ tử, vậy mà đáp ứng Tần Dật Trần. Lữ cô nương. Mấy cái kia người ngạc nhiên nhìn xem nàng, bất quá gặp nàng tâm ý đã quyết về sau, những người này đều hết sức bất thiện nhìn về phía Tần Dật Trần. Không biết tại sao, bọn hắn liền là nhìn Tần Dật Trần không vừa mắt. Một nhóm bảy người, tại La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm người tất cả đi xuống về sau, cũng chuẩn bị xuống sườn núi. Tại leo lên lúc, Tần Dật Trần cũng quan sát một phiên đi theo nữ tử này năm người, ngoài ý muốn phát hiện, năm người này bên trong lại có hai người là lớn cảnh giới võ sư, hai người khác cũng đều tại cảnh giới võ sư. Cũng khó trách, bọn hắn dám đi theo nữ tử này tới này Hắc Ma Sơn Mạch. Hắc Mục ngay dưới, âm phong phơ phất, thổi tâm thần người bỡ ngỡ, cái kia bạch cốt âm u, càng là làm người ta sợ hãi. Phía dưới này, thật có mấy phần địa ngục mùi vị. Sau khi xuống tới, Tần Dật Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hơn nữa còn bắt đầu quan sát chung quanh tới. Lữ cô đương, khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh, rõ ràng nàng hết sức không thích đứng loại hoàn cảnh này. Cái kia hai cái lớn cảnh giới võ sư nam tử cũng vẫn tính chấn định, thế nhưng còn lại ba người kia rõ ràng lại không được. Bọn hắn sinh ở quyền quý gia tộc, có thể tại tuổi đời này có như vậy tu vi, song cả gia tộc dùng dược tích tụ ra tới, bình thường cũng là dùng tu vi khi dễ yếu hơn mình người. Lúc này đối mặt này loại làm người ta sợ hãi chẳng diện, bọn hắn bắp chân vẫn luôn đang run rẩy, có chút đi không được đường. Cái kia chính là di tích sao? Rất nhanh, Tần Dật Trần liền phát hiện di tích chỗ. Vị trí rất đặc biệt, ngay tại bên dưới vách núi kề sát vách đá vị trí, nếu là từ phía trên xem, tuyệt đối là không thấy được, bởi vì Hắc Mục Nhai sườn núi nhọn đột xuất, toàn bộ vách núi là nghiêng lập, cho nên bên dưới vách núi hết thảy đều bị phía trên che lại. Chẳng lẽ di tích ở vào ngọn núi nội bộ? Nhìn xem vậy cơ hồ là khảm tại trên vách đá kiến trúc, Tần Dật Trần cũng là cảm thấy kinh ngạc. Chỗ này di tích quy mô kỳ thật có chút khổng lồ, hiện lên hình vành khuyên bố tại dưới vách núi, có cầu thang, trên cầu thang là thạch trụ, này chút thạch trụ rất là to lớn, ở giữa nhất cái kia hai cây, sợ là muốn hai ba người trưởng thành mới có thể ôm lấy. Thạch trụ cách mỗi chừng 10 thước một cây, thạch trụ phía trên còn điêu khắc cùng loại đồ đằng đồ án, chỉ bất quá bởi vì thời đại quá xa xưa duyên cớ, đã phong hóa không sai biệt lắm, đồ án đã hoàn toàn mơ hồ, cho dù là Tần Dật Trần cũng phân biệt không ở kia đến cùng là cái gì đồ đằng. Chính giữa phía trước đột xuất một cái thạch đài, trên bệ đã đặt lấy một cái to lớn thạch đỉnh, có lẽ là dùng tới tế tự dụng. Thạch đỉnh về sau liền là di tích cửa lớn, lúc này cửa lớn đã rộng mở, bên trong đen xì, thấy không rõ cảnh tượng, bất quá nhưng như cũ có chút bó đuốc đang nhấp nháy. Tuy nói này hết thảy đều đã hủ hóa, thế nhưng từ nơi này quy mô bên trên không khó coi ra, nơi này lúc trước đã từng rực rỡ. Nơi này chẳng lẽ là một chỗ viễn cổ thần điện? Quan sát một phiên về sau, Tần Dật Trần con người hơi hơi co rụt lại. Chương 75, đáng sợ thủ bút. Thần điện, đó là tế tự thần địa phương. Thế nhưng mỗi một chủng tộc cũng chỉ có một thần điện. Nếu là trước mắt kiến trúc, thật chính là một cái thần điện. Tần Dật Trần cảm thấy, mình tuyệt đối là đạp phải cước chó, mới có thể như thế gặp may mắn, vậy mà ở loại địa phương này, gặp viễn cổ thần điện di chỉ. Bất quá, nơi này trừ hắn, tựa hồ cũng không có ai biết, bọn hắn đối mặt một chỗ thần điện di chỉ. Dù sao, thần điện này loại tồn tại, cũng không phải tại Thiên Lân Vương quốc có thể tiếp xúc đến, bọn hắn không biết cũng như thường. Mà, thần điện bên trong có cái gì, bọn hắn tự nhiên cũng không rõ ràng. Nếu như trong cổ tịch ghi lại không sai, như vậy, mỗi một chủng tộc thần điện bên trong, chắc chắn tồn phong cái kia chủng tộc truyền thừa thần châu. Trải qua vô tận tuyết nguyệt, cho dù là cứng rắn nhất kim loại, đều sẽ hủ diệt, thế nhưng, truyền thừa thần châu là tuyệt đối không có khả năng hủ diệt, bởi vì ở trong đó gánh chịu lấy cái kia chủng tộc văn minh. Như là đã xác định nơi này là thần điện, như vậy, Tần Dật Trần mục tiêu cũng là minh xác. Truyền thừa thần châu, cho dù là lại nhỏ chủng tộc truyền thừa thần châu, cái kia cũng không phải dùng giá trị có thể cân nhắc. Đi thôi, hai người bọn họ đã sớm tiến vào. Tại Tần Dật Trần suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Lữ Cô Nương đã cất bước hướng phía thần điện di chỉ cửa lớn đi đến. Tần Dật Trần cùng cái kia hai cái đại võ sư sau đó bắt kịp, mà ba người kia thì là một bước lay động dán tại đằng sau. Bọn hắn là muốn lùi bước, thế nhưng, nói như vậy, bọn hắn không thể nghi ngờ liền đánh mất truy cầu Lữ Cô Nương tư cách, vì tranh một hơi, bọn hắn là cắn căn bản cùng lên đến. Ừm. Mới là một bước vào thần điện bên trong, Tần Dật Trần chính là cảm giác một cỗ băng lãnh đánh thẳng toàn thân, trong thân thể chân nguyên phảng phất trong nháy mắt này liền bị rút khô một dạng, đan điền cũng bị phong bế, một tia chân nguyên cũng tràn đầy không ra. Giống như La Thanh Vũ nói, di tích này bên trong có cấm chế. Thế nhưng, Tần Dật Trần cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn có lẽ cảm thấy là cấm chế duyên cớ, thế nhưng, Tần Dật Trần lại cảm giác được, nơi này dưới mặt đất tựa hồ có đồ vật gì, tại rút đi hắn trong kinh mạch chân nguyên. Nghĩ đến, hắn ngồi xổm xuống, đưa bàn tay thiếp trên mặt đất, hơi hơi cảm ứng. Mà theo động tác của hắn, Lữ Cô Nương cũng là ngừng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Phệ linh trận. Tần Dật Trần mở mắt, trong đôi mắt lấy làm kinh ngạc. Hắn không có khả năng không rõ ràng cái gì là phệ linh trận, bởi vì hắn linh thần quyết cùng linh thể quyết liền là dùng phệ linh trận làm nguyên mẫu sáng tạo ra, cho nên linh thể quyết một vận chuyển liền sẽ một mực hấp thu giữa thiên địa chân nguyên. Đồng dạng, nếu là có phệ linh đại trợ tại, như vậy liền sẽ một mực hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, đem hội tụ hải tâm. Tần Dật Trần nhìn lên trước mắt không nhìn thấy cuối thần điện, thần tâm đều đang run sợ. Khổng lồ như thế thần điện dưới che kín phệ linh trận, đây là bao lớn thủ bút. Càng làm cho hắn rung động là đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, nay phệ linh trận còn đang vận hành, không có hủ diệt, vậy nó đến cùng hấp thu nhiều ít thiên địa linh khí. Hắn nghĩ đến, nếu là cỗ này khổng lồ đến vô pháp cân nhắc năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra, cái kia đoán chừng toàn bộ Thiên Lân Vương quốc đều sẽ bị nổ bay a. Này mảy may không khoa trương. Mặc dù là chấn kinh này chút, thế nhưng Tần Dật Trần rất nhanh liền bắt đầu tìm này phệ linh trận trận nhãn chỗ. Này phệ linh trận giống như là cơ thể người kinh mạch, cuối cùng vẫn là sẽ đem hấp thu tới năng lượng đều hội tụ đến trong đan điền, cũng chính là phệ linh trận trận nhãn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thần điện này chuyển thừa thần châu nhất định cũng là cất giữ trong trận nhãn chỗ. Cho nên Tần Dật Trần chỉ cần tìm được trận nhãn chỗ, liền có thể tìm tới truyền thừa thần châu. Bất quá, bởi vì thần điện quá mức liêu quảng, dùng hắn hiện tại tinh thần lực căn bản thăm dò không được bao xa, tự nhiên tìm không thấy trận nhãn chỗ. Bất quá, hắn lại mơ hồ cảm ứng được phệ linh trận thôn phệ sau năng lượng hướng đi. Tin tưởng, chỉ cần theo những năng lượng này hướng đi, liền có thể tìm tới trận nhãn. Theo bên kia đi. Đứng lên về sau, Tần Dật Trần chỉ bên trái hành lang, đối Lữ Cô Nương nói ra. Tại sao phải nghe lời ngươi? Bên trong một cái lớn cảnh giới võ sư nam tử có chút không vui, âm dương quái khí nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn thẳng vào một thoáng thân phận của mình, lại nói với chúng ta. Mặt khác người đại vũ sư kia cũng là trầm giọng nói xong, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử nghèo, cũng dám đối bọn hắn khoa tay múa chân, điều này làm cho bọn hắn rất là khó chịu. Nếu không phải trở ngại Lữ Cô Nương ở đây, bọn hắn đã sớm đối Tần Dật Trần động thủ. Tại sao phải đi bên kia? Lữ Cô Nương cũng có chút không hiểu. Ha ha, này đằng trước, La công tử, cùng Vương công tử bọn hắn mới đi vào, coi như có đồ vật gì, tự nhiên cũng không tới phiên chúng ta, còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Tần Dật Trần dĩ nhiên sẽ không nói hắn là vì tìm kiếm trận nhãn, mà là tìm cái nói còn nghe được lý do. Cũng đúng. Biết rõ hai người kia cá tính, Lữ Cô Nương nhẹ gật đầu, sau đó liền nói, vậy chúng ta liền đi bên này đi. Kỳ thật nàng hết sức nghi hoặc, thiếu niên ở trước mắt hết sức lạ lẫm, nàng người bên cạnh cùng là Vương hai người cũng không nhận ra hắn, vậy đã nói rõ hắn không phải trong Vương thành người. Một giới áo vải, hắn vì sao có thể làm được ở trước mặt mình không kiêu ngạo không tự ti, mà lại mặt không đổi sắc đối mặt nàng bên người mấy vị này rõ ràng thân phận cao quý công tử. Lữ Cô Nương đối với hắn có chút hiếu kỳ. Bất quá theo Tần Dật Trần ở phía trước dẫn đường, nàng cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa, tại hai cái đại võ sư thanh niên một tả một hữu bảo vệ dưới, đi theo Tần Dật Trần sau lưng. Ngao. Tại đây lúc hành tẩu, bất quá là một lát ước chừng, từ tiền phương hành lang bên trong chính là truyền đến một đạo âm trầm sói tru thanh âm. Nghe được cái kia ví như lệ quỷ thét lên tiếng sói tru, hành tẩu tại cuối cùng ba cái kia thanh niên sắc mặt lập tức liền là nhất biến, bọn hắn tuy có võ sư tu vi, bất quá, nếu bàn về chiến đấu chân chính lực, sợ là liền cấp một ma thú đều không làm gì được. Mà bây giờ, tại cái địa phương quỷ quái này, bọn hắn cái kia tự cho là ngạo tu vi, lại còn bị phong ấn, lúc này còn xuất hiện ma thú, tự nhiên là nhường bọn hắn hoảng hốt không thôi, như nếu không phải trở ngại cái kia Lữ Cô Nương tại duyên cớ này, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị hù lộn nhào theo đường cũ đi ra. Lữ Cô Nương, cẩn thận. Cái kia hai cái lớn cảnh giới võ sư thanh niên lại là mặt lộ vẻ vui mừng, hai người thân hình khẽ động, rút ra bên hông vũ khí, một bộ hộ hoa sứ giả tư thái đứng tại Lữ Cô Nương phía trước. Bất quá, đối với bọn hắn hai người ân cần, Lữ Cô Nương sắc mặt lại không có gì thay đổi. Tần Dật Trần lườm hai người này liếc mắt, vốn còn muốn gọi bọn hắn đi đối phó phía trước ma thú, bất quá khi nhìn đến hai người trong mắt cái tiêu niệm ai đạm mạc ánh mắt về sau, trong lòng của hắn cũng chỉ được thầm mắng một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Bạch. Hắn vừa mới đi mấy bước, một đạo thú ảnh đột nhiên theo trong hành lang một cái âm u xó xỉnh bên trong, mang theo một cỗ làm người ta sợ hãi âm phong, vừa bật ra. Này đạo thú ảnh là một con sói hình ma thú, nó toàn thân hắc mao như là thép ngội từng chiếc dựng thẳng mà lên, giữ tợn trong miệng răng nanh sắc bén lập lòe lạnh lẽo hàn mang, bất quá, quỷ dị chính là, thân thể của nó lại là có chút hư ảo, phiêu miểu, có chút không chân thực. Chương 76, Tà Linh. Hắc Mao Lang. Nhìn trước mắt xuất hiện thú ảnh, Tần Dật Trần nhịn không được nhướng mày. Này Hắc Mao Lang chỉ là một loại cấp thấp ma thú, sinh hoạt tại Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài, coi như là thành niên kỳ Hắc Mao Lang, tối đa cũng là thuộc về nhất cấp đỉnh tiêm mà thôi. Bất quá, nhưng Tần Dật Trần thấy kinh ngạc là, từ nơi này chỉ Hắc Mao Lang trên người tán phát ra khí tức đến xem, lại là đạt đến cấp 2. Vấn đề này có chút khác thường. Nhìn thấy đầu này song đồng xích hồng, toàn thân tản ra khí tức hung sát Hắc Lang, cái kia trốn ở cuối cùng ba tên thanh niên lập tức vẻ mặt biến trắng bệnh, bọn hắn tại trên sườn núi loại kia lạnh nhạt tự ngạo phong độ, đã không còn sót lại chút gì. Bọn hắn theo xuất sinh liền là áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, điển hình nhà ấm đóa hoa, khi nào gặp qua bực này hung tàn ma thú, như không phải là bởi vì cái kia lữ cô nương duyên cớ, bọn hắn đời này đều khó có khả năng đến Hắc Ma Sơn mạch loại địa phương này tới. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hai tên lớn cấp bậc võ sư thanh niên, trong mắt cũng là không có cái gì vẻ sợ hãi, bọn hắn cũng nhận ra cái kia thú ảnh là Hắc Mao Lang, mặc dù bọn hắn cũng không biết vì cái gì đầu này Hắc Mao Lang cùng tại Hắc Ma Sơn mạch trông được đến không giống nhau, hơn nữa còn tấn cấp thành ma thú cấp 2, bất quá, coi như thế, không quan trọng một đầu Hắc Mao Lang, bọn hắn còn không để vào mắt. Lữ tiểu thư, cẩn thận một chút, Hắc Mao Lang luôn luôn là quần cư, chỉ sợ xuất sinh này không chỉ là một đầu. Một người trong đó đối Lữ cô nương nhẹ nói lấy, bất quá, hắn lại không chút nào muốn ra tay trợ giúp Tần Dật Trần ý tứ. Hắn thấy, Tần Dật Trần bất quá chỉ là một con pháo thí mà thôi, chết rồi, càng lại như bọn hắn mong muốn. Mà đối với này không có xuất thủ tương trợ ý tứ hai người, Lữ cô nương đôi mắt đẹp chỗ sâu cũng là lóe lên một vệt vẻ chán ghét, bất quá, nàng cũng không có mở miệng nói cái gì, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là muốn nhìn xem, cái này phong độ có chút bất phàm thiếu niên, có phải là hay không có chút chân chính bản sự. Ngao. Cái kia con hắc lang trong đôi mắt lóe lên một vệt xích hồng sáng bóng, tiếp theo một cái chớp mắt, nó gào thét một tiếng, thân hình chính là nhảy lên một cái, như một đạo hắc tiễn, đối phía trước Tần Dật Trần nhào tới. Thân ảnh còn chưa tới, một cỗ làm người buồn nôn gió tanh đã là đập vào mặt. A. Nhìn thấy Tần Dật Trần lại còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt thấy là phải bị hắc lang cho cắn một cái rơi đầu, ba cái kia thanh niên nhịn không được hét lên một tiếng, kém chút bị hù lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế. Hừ. Mà liền tại hắc lang sắp năm chính mình bổ nhào thời điểm, Tần Dật Trần mới là hừ lạnh một tiếng, chật chân phải của hắn khẽ động, thân hình đột nhiên tránh ra bên cạnh, cùng cái kia con hắc lang thác thân mà qua. Xoẹt. Mà liền tại Tần Dật Trần cùng hắc lang thác thân mà quá hạ, một đạo hàn mang theo trong tay hắn chợt lóe lên, tiếp lấy chính là vang lên một đạo vạch phá túi ra thanh âm. Ngao. Hắc Mao Lang rơi xuống đất thời điểm, bụng của nó chính là đã bị rạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Nhưng mà, quỷ dị chính là, từ nơi này đạo vết thương thật lớn bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi thẩm thấu ra. A. Dao găm tính vào Hắc Mao Lang thân thể bên trong, nhưng không có loại kia cắm vào thực thể bên trong cảm giác, cái này khiến Tần Dật Trần trong mắt cũng là lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía Hắc Mao Lang lúc, hắn phát hiện, Hắc Lang mặc dù không có đổ máu, thế nhưng, thân thể lại trở nên càng thêm hư ảo, nghĩ nghĩ lại, xuyên thấu qua thân thể của nó, có thể xem đến phần sau hành lang sàn nhà. Chẳng lẽ là Tà Linh? Nhìn cái kia hư ảo Hắc Mao Lang, Tần Dật Trần đôi mắt hơi híp. Tà Linh là một loại kỳ lạ giống loài. Vạn vật đều có linh, thế nhưng, mất đi về sau, linh khí liền sẽ tiêu tán tại trong thiên địa, thế nhưng, này Hắc Mộc Nhai Hạ lại khác, nơi này bị phong ấn bao phủ, rất xuống ma thú hoặc nhân, sau khi chết linh đến không đến bay hơi, tại yên lặng xa xưa tuế nguyệt về sau, cũng là biến xong rồi. Tà Linh. Nhưng Tần Dật Trần thở phào chính là, cũng may nơi này là Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài, rất xuống ma thú cái gì, cấp bậc hẳn là đều sẽ không quá cao, nếu là di tích này là ở vào vòng trong, vậy hắn liền muốn cân nhắc trước lui ra ngoài, chờ có đủ thực lực trở lại. Đó là thứ quỷ gì? Sau lưng hắn đoàn người, còn đến không kịp vì thân thủ của hắn cảm thán, chính là bị Hắc Mao Lang chỗ quái dị giật nảy mình. Bao quát cái kia hai cái đại võ sư thanh niên, bọn hắn coi như có chút kiến thức, nơi nào thấy qua loại chuyện quỷ dị này. Ngay lập tức trong lòng đều là có chút run rẩy. Ngao. Hắc Mao Lang phần bụng bị đâm, thế nhưng nó lại phảng phất như không có cái gì cảm giác đau mở dạng, tại sau khi đứng vững, lại là hướng về phía Tần Dật Trần nhào tới. Biết đây là một đầu tà linh về sau, Tần Dật Trần ngược lại là đem dao găm thu vào, lập, được, vọt, rơi, một cước trực tiếp đem Hắc Mao Lang đầu đạp tại dưới chân, dùng sức chấn động. Cũng không có máu tanh tràn diện xuất hiện, ở đầu bạo chết một khắc này, Hắc Mao Lang thân thể ầm ầm phá toái, biến thành từng sợi khói đen, liền thi thể đều không có để lại. Cái kia, đó là vật gì? Nhìn thấy Tần Dật Trần đem cái kia quái dị Hắc Mao Lang giải quyết hết về sau, ba cái kia võ sư thanh niên có chút kinh hồn không chừng mà hỏi. Hẳn là Tà Linh. Lữ cô nương nhìn cái kia sợi tiêu tán khói đen, thì thào nói ra. Nghe được Tà Linh hai chữ này về sau, đi theo nàng mà đến năm cái thanh niên sắc mặt đều là nhất biến. Liên quan tới Tà Linh, vẫn còn có chút ghi lại, chúng nó không có có ý thức, ví như cô hồn du đãng, thế nhưng chúng nó sẽ công kích bất luận cái gì tới gần sinh vật, đến chết mới thôi. Bọn hắn thật không nghĩ tới, này lần thứ nhất ra cửa, vậy mà lại gặp được Tà Linh. Vận khí này không nên quá tốt. Mà tại bọn hắn còn tại tiêu hao Tà Linh mang tới khiếp sợ thời điểm, Lữ cô nương lại là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia sắc mặt căn bản không có gì thay đổi Tần Dật Trần. Cái kia gọn gàng mà linh hoạt nhất kích, làm cho nàng thật là có chút kinh ngạc, mà lại, nàng cảm giác Tần Dật Trần giống như biết Tà Linh nhược điểm mở dạng, vậy mà có thể nhất kích liền đánh tan đầu kia Hắc Mao Lang. Này loại hiểu biết, này loại bản lĩnh, thần bí lai lịch, nhường Lữ cô nương trong lòng đối cái này xa lạ thiếu niên tràn ngập tò mò. Có thể biết được tá linh nhược điểm người, lai lịch có thể đơn giản. Bất quá, cũng là bởi vì nàng nhìn nhiều Tần Dật Trần hai mắt, bên người nàng hai cái đại võ sư thanh niên, nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt càng là bất tiện. Ban đầu, bọn hắn liền đã đối Tần Dật Trần vô lễ rất bất mãn, mà bây giờ, cái tên này lại còn có thể làm cho mình ngưỡng mộ nhiều người xem vài lần, đây là bọn hắn không thể chịu đựng. Nữ tử này là thân phận gì, người khác không rõ ràng, thế nhưng bọn hắn có thể là phi thường rõ ràng. Có thể làm cho nàng nhìn với con mắt khác người, cũng không thấy nhiều, giống phía sau bọn họ ba cái kia y quan hoa lệ thanh niên, Lữ cô nương căn bản liền không có muốn phản ứng ý tứ. Cái tên này đây tính toán là cái gì? Bất quá chỉ là một giới tiểu vũ sư mà thôi, vậy mà cũng muốn gây nên Lữ cô nương chú ý, này để bọn hắn trực tiếp ở trong lòng đem Tần Dật Trần tuyên án tử hình. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra, phải tìm cơ hội đem cái này chướng mắt tiểu tử giết chết. Đối với bọn hắn trong lòng hai người dự định, Tần Dật Trần cũng không hiểu biết, hắn đang đưa bàn tay tiếp trên mặt đất cảm thụ được phệ linh trận hướng chạy. Chương 77, cùng Mỹ đồng hành. Đi theo phệ linh trận hướng chạy, Tần Dật Trần nhất đi 7 người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, gặp phải tà linh cơ bản đều là cấp 1 ma thú, chỉ xuất hiện một đầu ma thú cấp 2, đều bị Tần Dật Trần rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Năm đó, hắn không biết sông nhiều ít di tích, tự nhiên gặp được tà linh, rõ ràng tà linh nội điểm. Kỳ thật, cái gọi là tà linh, liền là sinh linh sau khi chết linh khí chỗ ngưng, chỉ cần đem tà linh đầu bên trong đoàn linh khí kia trấn vỡ, nó tự nhiên là tiêu tán. Nếu là không biết điểm này người, nghĩ phải giải quyết tà linh, cái kia liền có chút phiền phức, đặc biệt là tại thần điện này bên trong, chân nguyên không thể sử dụng tình huống dưới, đoán chừng muốn ăn rất nhiều đau khổ. Ầm. Tần Dật Trần nhất chân đem một đầu ma chuột đá chết, lại là đụng vỡ một cái cửa đá. A, ở bên trong là cái gì? Tiếng kinh hô theo một người võ sư thanh niên trong miệng truyền ra, theo hắn chỗ hướng đi nhìn lại, mọi người chính là thấy, tại theo góc độ của hắn nhìn sang cửa đá kia bên trong, vậy mà mơ hồ có một đoàn ảm đạm ánh quang. Chẳng lẽ là di tích bên trong bảo vật? Trong lòng mọi người đều là khẽ động, năm người kia đều là con mắt hừng hực. Bất quá, cho dù là cảm thấy này trong cửa đá có bảo vật, bọn hắn cũng không có trực tiếp đi vào. Bên trong một cái đại võ sư đem ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần, quát lớn nói: "Tiểu tử, ngươi vào xem, ở trong đó có đồ vật gì, mang cho ta ra tới." Trong giọng nói của hắn, mang theo một loại không dung kháng cự ý tứ, giọng nói kia liền cùng sử dụng tôi tớ một dạng. Di tích bên trong, nguy hiểm tầm tầng. Có bảo vật địa phương, nếu là không có nguy hiểm, đó mới ra quỷ. Hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là buộc Tần Dật Trần đi cho bọn hắn dò đường, hoặc là nói, đi chịu chết. Như mệnh lệnh này ngữ khí, làm cho Tần Dật Trần sắc mặt biến đến có chút âm trầm xuống. Ba cái đội ngũ, hắn lựa chọn cùng cái này Lữ cô nương đáp đội, vốn chính là nghĩ tiết kiệm một chút phiền toái sự tình, bất quá, hiện tại xem ra, giống như là không như mong muốn. Vài câu miệng trào phúng cái gì, chỉ cần không quá mức, Tần Dật Trần hoàn toàn có khả năng cười một tiếng chi. Dù sao, dùng ánh mắt của hắn, cũng khinh thường cùng này chút tự cao tự đại, trong mắt hắn lại là như là thằng hề nhân vật đi so đo cái gì. Bất quá, hiện tại hành vi của bọn hắn, nói rõ là muốn đưa hắn hướng đường cùng bên trên ép tiết đấu, cái này khiến cho hắn vô pháp tiếp tục đã chịu. "Uy, tiểu tử, ngươi đứa sao? Còn không mau đi." Mà liên tại hắn yên lặng trong khoảng thời gian này, một tên khác đại võ sư lại là quát lớn. Điều này làm cho phía sau bọn họ Lữ cô nương chân mày to hơi nhíu lên, hiển nhiên là đối bọn hắn cử động của hai người có chút bất mãn. "Lữ cô nương, đã ngươi người không chào đón ta, vậy tại hạ liền cáo tử." Tần Dật Trần ánh mắt lạnh như băng quét qua hai người bọn họ, cuối cùng, tầm mắt đặt ở Lữ cô nương trên thân, vừa chắp tay về sau, chính là nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cũng không phải hắn đối bảo vật không động tâm, mà là, chỗ này thần điện di tích, không giống với bình thường những cái kia ngàn năm di tích, trong này coi như có vật gì tốt, đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, cũng sớm đã hủ tan, đừng nhìn còn có kỳ hình, thế nhưng đụng một cái, tuyệt đối sẽ phong hóa. Hắn cần gì phải đi bước lên cái kia hiểm đâu? "Tiểu tử, ta có cho phép ngươi đi rồi sao?" Cái kia nói chuyện đại võ sư thanh niên gặp hắn vậy mà lờ đi chính mình, rõ ràng khẽ giật mình, chợt giận dữ, nhanh đi mấy bước, trực tiếp cầm lấy Tần Dật Trần bả vai. Dừng tay. Lữ cô nương giật mình, kêu lên. Thế nhưng người kia cũng không có vì vậy mà dừng lại, thậm chí, đứng tại bên người nàng mặt khác người đại vũ sư kia thanh niên, còn thuyết phục nói: "Lữ cô nương, tiểu tử này không biết tốt xấu, liền để Chu Minh giáo huấn một chút hắn." Ầm. Hắn lời còn chưa nói hết, chính là nhìn thấy, lao ra cái kia Chu Minh, dùng tốc độ nhanh hơn bay trở về, trực tiếp va vào trong thạch thất. "Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta vô tình." Tần Dật Trần thu chân, liền muốn ly khai. "Công tử các loại." Lúc này, Lữ cô nương lại là bọn hắn ngạc nhiên dưới ánh mắt, hướng phía Tần Dật Trần đi đến, "Tiểu nữ tử cùng công tử kết bạn mà đi, được chứ?" "Lữ cô nương." Bốn người kia trong mắt đều là toát ra không thể tin tầm mắt. "Các ngươi không cần đi theo ta, chúng ta sẽ trở về." Lữ cô nương liền cũng không quay đầu lại, đạm mạc lời nói, nhường bọn hắn sắc mặt đều là nhất biến. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi theo nàng tới Hắc Ma Sơn Mạch, không phải liền là mong muốn ở trước mặt nàng biểu hiện mình, tranh thủ nàng phương tâm sao? Thế nhưng hiện tại, nàng lại đi theo một cái không rõ lai lịch ra hỏa đi, tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ. Nhìn xem cái kia từng đạo ánh mắt giết người, Tần Dật Trần lại là khẽ cười một tiếng, sau đó đối Lữ cô nương nhẹ gật đầu. Người khác không rõ ràng, thế nhưng hắn lại xem thấu triệt, này Lữ cô nương tại che giấu mình thực lực, năm người kia cùng tiến lên, đều không nhất định là đối thủ của nàng, còn nói gì bảo hộ. Có như thế một cái đồng minh, đến cuối cùng, nếu là đụng tới La Thanh Vũ bọn hắn, cũng có tầng bảo đảm. "Bành ca, làm sao bây giờ?" Trơ mắt nhìn Tần Dật Trần cùng Lữ cô nương sau khi rời đi, ba cái kia võ sư thanh niên đối người đại vũ sư kia thanh niên hỏi. "Còn có thể làm sao?" Cái kia Bành ca hừ lạnh một tiếng, "Vào xem hắn chết chưa, như không chết, liền cùng đi tìm La Thanh Vũ, hoặc là Vương Hải Lâm, nhất định không thể để cho tiểu tử kia sống mà đi ra nơi này. Hai người một đường, gặp phải tà linh đều là hai người đồng loạt ra tay, thực cũng đã Tần Dật Trần bất việc rất nhiều. Người đi theo ta, chẳng lẽ liền không sợ ta gây bất lợi cho người sao? Lần nữa giải quyết một đầu cấp 2 tà linh về sau, nhìn xem cái kia có chút thở dốc lữ cô đường, Tần Dật Trần trong giọng nói mang theo một vẻ trêu chọc ý vị nói ra. Chỉ sợ là liền chính nàng cũng không có chú ý đến, mình rốt cuộc có bao lớn lực hấp dẫn. Đặc biệt là hiện tại, đi qua vài chục lần ra tay, mồ hôi làm ướt quần áo của nàng, kề sát tại trên thân thể mềm mại, nhường nàng kia nóng bỏng dáng người tinh tế hiện ra ra tới. Nếu không phải Tần Dật Trần định lực hơn người, đổi lại những người khác, thật không nhất định có thể đem cầm ở. Muốn chết, ngươi có khả năng thử một chút. Lữ cô nương đối hắn tiểu mị cười một tiếng, cái kia thu thủy con ngươi, như chứa hàn băng, để cho người ta thấu xương thâm hẳn. Điều này cũng làm cho Tần Dật Trần ý thức được, nàng lựa chọn đi theo chính mình, chỉ sợ không phải bởi vì là tín nhiệm chính mình, mà là muốn nhờ vào đó hất ra cái kia năm cái vướng bận ra hỏa mà thôi. Cùng bọn hắn một đường, đây chẳng phải là nàng được cái gì đồ vật, đều sẽ bị tất cả mọi người biết. Bị làm tấm mục. Xem ra, cái này Lữ cô nương cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Nói đến, hai người đều là lợi dụng lẫn nhau, Tần Dật Trần cũng muốn mượn thân phận của nàng uy hiếp La Thanh Vũ bọn hắn, cho nên mới sẽ bị xem như bia đỡ đạn. Hắc hắc, chỉ đùa một chút. Tần Dật Trần cười khan một tiếng, tiếp tục đi đường. Lữ cô nương gặp hắn một mực vừa đi vừa nghỉ, đồng thời ngồi xuống, đưa bàn tay thả trên mặt đất, những động tác này để cho nàng rất không minh bạch. Nàng cũng thử học hắn, thế nhưng ngoại trừ cảm nhận được sàn nhà băng lãnh, cũng không có cái khác cảm giác. Mấy lần muốn hỏi, lại không hỏi, tại nàng cuối cùng muốn hỏi thời điểm, Tần Dật Trần lại là mở miệng, "Đến." Chương 78, cung điện. Xuất hiện tại Tần Dật Trần, Lữ cô nương cuối tầm mắt, là một tòa khổng lồ cung điện. Tòa cung điện này rất là rộng rãi, càng để người chú ý chính là phía trên cung điện đứng sừng sững cái kia bức tượng điêu khắc. Coi hình, Tần Dật Trần phát hiện, vậy mà cùng hắn tại cái kia động hầm lò bên trong bàn thờ cái kia tôn thần tượng giống nhau đến mấy phần. Như thế nói đến, tăng thêm cái này dưới lòng đất vệ linh trận, Tần Dật Trần cảm thấy, cái chủng tộc này không hề giống là bị phong ấn, mà là bản thân phong ấn tại này. Đến tột cùng là nguyên nhân gì nhường cái chủng tộc này lựa chọn bản thân phong ấn, Tần Dật Trần dĩ nhiên không được biết. Bất quá bây giờ, hắn có thể cảm giác được, cái kia vệ linh trận ngưng tụ trăm vạn năm năng lượng khổng lồ, ngay tại tòa kia cung giới điện. Như vậy, cái chủng tộc này truyền thừa thần châu, tất nhiên cũng sẽ ở tòa cung điện này ở trong. Nhưng Tần Dật Trần cau mày là, cung điện này phía trước, vậy mà hoàn toàn mở mịt, toàn bộ là tà linh, tối thiểu nhất cũng muốn dùng hàng ngàn tính. Này có thể làm sao vượt qua? Lữ cô nương cũng là cảm thấy, tầm mắt cũng là rơi vào tòa cung điện kia lên. Nếu không phải bên trong tòa cung điện kia có hấp dẫn tà linh đồ vật, chúng nó không hội tụ tập hợp tại đây bên trong. Nhưng mà, này mấy ngàn tà linh, tuyệt đối không phải hai người bọn họ cá nhân có thể giải quyết. Này làm sao không có trở ngại? Nhìn thấy nhiều như thế tà linh, Lữ cô nương chân mày to cũng là thật chặt nhăn ở cùng nhau, sau đó, ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về phía một bên Tần Dật Trần. Đừng nhìn ta cũng không có cách, nhiều như vậy tà linh, ta này thân thể nhỏ bé còn chưa đủ bọn hắn ăn. Tần Dật Trần lúc này hai tay một đám, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi, nghe được Tần Dật Trần nói như vậy, Lữ cô nương không còn gì để nói, chính mình lại không gọi hắn đi chịu chết, chẳng qua là đoạn đường này đến, thiếu niên này phảng phất thật giống như biết đường mở dạng, trực tiếp liền mang theo nàng đến nơi này, cho nên nàng mới thăm dò tính hỏi một chút, nhìn hắn có biện pháp gì hay không mà thôi. Má, thật vất vả hất ra những tên kia, xem ra vẫn là đến chờ bọn hắn tới. Tần Dật Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng là không có biện pháp nào, chỉ bằng vào hai người bọn họ, hiển nhiên là không có cách nào thanh lý mất này chút tà linh. Nghỉ ngơi trước, khôi phục thể lực, vừa rồi phía sau chúng ta một mực có mấy con chuột nhỏ đi theo, nghĩ đến cái kia hai tên giá hỏa cũng chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này. Tần Dật Trần trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, một mặt không quan trọng nói. Trong miệng hắn hai tên giá hỏa, Lữ cô nương đạo của tự nhiên hắn chỉ là ai? La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm hai người tại Hắc Mộc Nhai bên trên mua chuộc mấy trăm cường giả, hiện tại đoán chừng cũng chỉ có thể chờ bọn hắn đi vào về sau mới có hy vọng xông vào. Lữ cô nương cũng không có nghĩ quá nhiều, tăng thêm nàng thể lực cũng tiêu hao không ít, chính là cũng lặng lặng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Mà tại hai người bọn họ nghỉ ngơi ước chừng nửa canh giờ công phu, tại cách đó không xa trong hành lang cũng là vang lên từng đợt tiếng bước chân rồn rập. Nghe được tiếng bước chân, Tần Dật Trần mở mắt, phủi phủi quần áo, đứng lên. Ha ha, Lữ cô nương, vẫn là tốc độ ngươi nhanh a. Mà tại Tần Dật Trần vừa đứng dậy lúc, La Thanh Vũ thanh âm liền truyền tới. Ngẩng đầu, bọn hắn chính là thấy La Thanh Vũ mang theo gần 200 người mạnh nhất người ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Bất quá, lúc này, những người này lại có vẻ hơi chật vật, nghĩ đến bởi vì bọn hắn đi nhầm rất nhiều đường, gặp không ít phiền toái, cũng hao tổn không ít người, thụ thương cũng không phải số ít. Hơn nữa nhìn La Thanh Vũ sắc mặt kia, rõ ràng cũng là không có đạt được cái gì bảo vật. Điểm này, lại tại Tần Dật Trần trong dự liệu. Khi hắn biết được đây là Viễn Cổ Thần Điện về sau, hắn liền biết, trong này có thể cầm đi, cũng chỉ có truyền thừa thần châu. Không phải, làm sao hắn cũng sẽ ở di tích bên trong tìm kiếm một phiên. Tại La Thanh Vũ vừa tới không lâu, Vương Hải Lâm cũng là mang theo không sai biệt lắm số lượng cường giả đi tới. Mà lúc trước cùng sau lưng Lữ cô nương năm người kia, lúc này đang đứng sau lưng Vương Hải Lâm, mặt đầy oán hận nhìn xem Tần Dật Trần. Lữ cô nương cử động, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đá ra khỏi cục, cũng đại biểu bọn hắn tuyệt không đợi đến hắn phương tâm khả năng. Mà bọn hắn thì đem hận ý cưỡng ép thêm tại Tần Dật Trần trên thân. Đối tại ánh mắt của bọn hắn, Tần Dật Trần nhún vai, trực tiếp là lựa chọn bỏ qua. Tại cùng Lữ cô nương bắt chuyện qua về sau, La Thanh Vũ cùng Vương Hoàn Lâm đi tới, khi nhìn đến cách đó không xa cung điện trước mặt cái kia lít nha lít nhít tà linh về sau, dù là dùng định lực của bọn hắn, cũng không nhịn được nhẹ hít một hơi khí lạnh. Bất quá, đã có nhiều như thế tà linh tụ tập tại đây bên trong, cái kia chắc hẳn, cái kia trong cung điện tất nhiên là có khó lường bảo vật. Càng là nguy hiểm, kỳ ngộ cũng lại càng lớn. Liên tưởng đến lúc trước cái kia kinh khủng thiên hàng dị tượng, La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm trong mắt đều là lóe lên một vệt nóng bỏng chi ý. Mặc dù nói, bọn hắn là cao quý Vương Thành hai đại cự đầu công tử, cũng được xưng là Vương Thành Tam Kiệt, bất quá, trong lòng bọn họ lại rất rõ ràng, mặc dù cùng là Vương Thành Tam Kiệt, thế nhưng, bọn hắn cùng Đỗ Gia Đỗ Tuấn Hùng ở giữa, có thể là có chênh lệch cực lớn. Mà cái sau nguyên bản cũng là bọn hắn không kém nhiều, chỉ bất quá, người sau có một trận kỳ ngộ, mới khiến cho hắn tại ngắn ngủi mấy năm trong phòng, đem hai người bọn họ bỏ xa. Lúc này, nói không chừng bên trong cung điện kia liền có một kỳ ngộ lớn. Chư vị, theo ta cùng nhau giết đi vào, sau khi chuyện thành công, mỗi người lại ban thưởng 2000 ngân tệ. La Thanh Vũ kềm chế kích động trong lòng, đối phía sau đông đảo cường giả quát, chỉ bất quá, cái kia có chút thanh âm hơi run, lại là bán rẻ hắn. Ban đầu thấy có nhiều như thế tà linh, đã lòng sinh thoái ý mọi người, đang nghe 2000 ngân tệ về sau, tầm mắt cũng đều là trở nên lửa nóng. Tăng thêm lúc trước cam kết 1000 ngân tệ, đã là tam thiên ngân tệ, đây là rất nhiều người dốc cả một đời đều không kiếm được khoản tiền lớn. Nay đã đủ để cho bọn hắn cái kia mệnh đi liều mạng. Có lẽ là bởi vì Lữ Cô Nương duyên cớ, La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Dật Trần, cũng không có quá mức để ý hắn tồn tại, chính là trực tiếp hướng đi cái kia tụ tập rất nhiều tà linh đại điện. Giống, có số lớn nhân loại tràn vào, những cái kia tà linh cũng đều là trước tiên cảm giác được, lúc này, từng đạo gào thét thanh âm vang vọng không ngừng, sau đó, những cái kia tà linh chính là như là điên cuồng một dạng, đối mọi người nào cả tới. Đi. Nhìn thấy bọn hắn đã xông vào tà linh quân chúng, Tần Dật Trần cùng Lữ Cô Nương nhìn nhau, cũng đục nước béo cò đi theo phía sau bọn họ. Mặc dù bọn hắn là tại đám người về sau, bất quá vẫn như cũng là có không ít tà linh đối bọn hắn đánh tới. Mà đối với này chút cá lọt lưới, Tần Dật Trần không có nửa điểm nương tay, trực tiếp đánh nát đầu lâu của bọn hắn, nhường hắn hòa thành từng đạo khói đen. Ngay tại Tần Dật Trần thành thơi chém giết một chút cá lọt lưới thời điểm, đột nhiên, có hai bóng người từ tiền phương một trái một phải đối hắn lướt đến, mà theo bọn hắn cùng đi, còn có hơn 10 đầu tà linh. "Tiểu tử, dám đắc tội chúng ta, hôm nay, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi." Này hai bóng người, Tần Dật Trần rất quen thuộc. Chính là đi theo tại Lữ Cô Nương bên người cái kia hai cái đại võ sư thanh niên. Bọn hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là mong muốn mượn tà linh tay diệt trừ Tần Dật Trần. Chương 79, cửa mở. Xoa. Đối mặt cái kia hướng phía chính mình đánh tới tà linh, Tần Dật Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ngay lập tức dưới chân liền động, lóe lên mấy cái tà linh công kích, đồng thời một cước để hướng một đầu tà linh đầu. Lữ Cô Nương, chúng ta tới bảo hộ ngươi. Hai người kia lại đi tới Lữ Cô Nương bên người, phản phất là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, đối nàng định nói. Hừ. Nhưng mà ngoài bọn hắn dự kiến chính là Lữ Cô Nương chẳng qua là nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt, nhẹ hừ một tiếng. Sau đó thân thể mềm mại khẽ động, đối Tần Dật Trần chỗ lướt tới. Chẳng biết tại sao, so với những người này, nàng vậy mà tín nhiệm hơn Tần Dật Trần người xa lạ này. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Tần Dật Trần lập tức cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều, khi nhìn đến Lữ Cô Nương vậy mà xuất thủ tương trợ, trong mắt của hắn cũng là lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lữ Cô Nương sẽ xuất thủ tương trợ. "Lão tử ghi lại các ngươi." Tần Dật Trần nhìn thật sâu liếc mắt cái kia hai cái mặt mũi tràn đầy oán hận đại võ sư thanh niên, sau đó chuyên tâm đối phó lên những cái kia nhào cắn mà đến tà linh. Thấy cảnh này, cái kia hai cái đại võ sư thanh niên đầy mắt kinh ngạc, chợt vẻ mặt cũng là âm trầm xuống. Bọn hắn hận không thể ra tay đem Tần Dật Trần xé nát, thế nhưng lại rõ ràng tương đối kiêng kỵ cái kia Lữ Cô Nương, cũng không dám xuất thủ lộ liễu. Cuối cùng, chửi nhỏ một tiếng về sau, bọn hắn vẫn là đi vào Vương Hải Lâm nhân mã bên trong. Tại dùng La Thanh Vũ, Vương Hải Lâm cầm đầu hai đội nhân mã trùng kích vào, bất quá là một lát thời gian, liền đã xông qua gần một nửa khoảng cách. Bất quá, ở trong đó đã bỏ ra mười mấy người tử vong đại giới, mà lại rất nhiều người cũng đã bị thương, có chút đã kiệt lực. A, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người võ sư cường giả bị một đầu hổ hình tà linh cho ngã nhào xuống đất, qua trong giây lát, chính là nắm chắc đầu tà linh cùng nhau tiến lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, xem đám người lòng người bàng hoàng. Theo một người kiệt lực ngã xuống, phản phất là đưa tới phản ứng dây chuyền, một cái tiếp một cái cường giả, tại tà linh cắn xé ở giữa bị xé nứt thành mảnh vỡ, mặt đất cũng bị nhuộm đỏ. Đối với tất cả những thứ này, La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm xem như không nghe thấy. Bọn hắn vốn là mang có thật nhiều đan dược, thế nhưng không có lấy ra phân cho những người này, đối với những người này chết đi, bọn hắn lựa chọn coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, những người này sinh mệnh còn không bằng trong tay bọn họ một viên thuốc tới quý giá. Ôm thành đoàn, cùng ta cùng một chỗ hướng mặt trước sông. Mà liên tại không ít người lòng sinh thoái ý thời điểm, La Thanh Vũ hét lớn thanh âm vang lên, lúc này, còn lại cái kia hơn 100 người cũng hợp lại cùng nhau, đối thần điện kia cửa lớn phóng đi. Tại không có phân tán về sau, bọn hắn đội ngũ tổn thương rõ ràng liền muốn ít đi không ít, thấy thế, Vương Hải Lâm cũng là bắt trước, mang theo những người còn lại vong mạng trùng kích. Hai cái đội ngũ, ví như lợi kiếm, tiến vào tà linh trong đám, bố trí chỗ, tà linh đều bị triệt vỡ. Tà linh tuy nhiều, thế nhưng dù sao cũng bất quá là chút một lượng cấp ma thú biến thành, đối với này chút ít nhất đều là võ sư, còn có không ít đại võ sư đội ngũ tới nói, uy hiếp vẫn là có hạn. Không bao lâu, La Thanh Vũ đội ngũ liền đã vọt tới thần điện trước mặt. Thần điện trên cửa chính, vết chảo vài lượn, rõ ràng đều là tà linh lưu lại. "Mở cho ta." Còn cách có đến mấy mét xa, La Thanh Vũ liền nhảy lên thật cao, sau đó, một quyền đột nhiên đánh vào đại điện trên cửa chính. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền ra, thậm chí đem cửa lớn chung quanh mấy cái tà linh đều cho chấn bay ra ngoài, thế nhưng, cửa lớn nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thật chặt mất máy. Làm sao có thể? Nhìn trước mắt đã màu xanh đồng loang lổ cửa lớn, La Thanh Vũ trong đôi mắt một mảnh ngạc nhiên. Mặc dù không có thể động dụng chân linh, thế nhưng một quyền này tuyệt đối tương đương với bình thường đại võ sư một kích toàn lực, nhưng căn bản dung chuyển không được cửa lớn. Nhìn xem phía sau vọt tới tà linh bầy, này chút theo hắn cường giả trong đôi mắt đều là toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Có thể xung lại, bọn hắn thể lực đã còn thừa không có mấy, căn bản không có khí lực tại quay trở lại. Rất nhanh, Vương Hải Lâm người cũng đi tới cổng. Phân phó người đứng vững tà linh tiến công về sau, hắn đi tới La Thanh Vũ trước mặt. Thế nào? Vương Hải Lâm lông mày cũng là thật sâu nhăn lại. Lần này nếu là bọn họ không thể được bên trong đồ vật, chờ đến tin tức chuyển trở về sau, coi như có đồ vật gì, cũng không nhất định có thể đến phiên bọn hắn. Rất không ổn. La Thanh Vũ trên mặt mồ hôi giăng đầy, vẻ mặt rất khó coi. Bọn hắn mặc dù có thể toàn thân trở ra, thế nhưng chỉ sợ là muốn tay không mà quay về. Nay để bọn hắn như thế nào cam tâm đâu? Đặc biệt là vừa nghĩ tới liên tục hai lần thiên hàng dị tượng, trong lòng bọn họ liền vô cùng hừng hực. Chỉ cần để bọn hắn đạt được một vị cường giả truyền thừa, vậy bọn hắn liền có thể cùng Đỗ Tuấn Hùng sánh vai. Tần Dật Trần cùng Lữ Cô Nương đi vào về sau, hắn cũng không có vội vã tiến lên, mà là tại quan sát thần điện trên cửa chính cái kia căn bản không có người chú ý đồ án. Bởi vì thời đại quá lâu, bức đồ án kia cũng đã mơ hồ không rõ, thậm chí rất nhiều nơi đều đã hỏng nát rồi, mặc dù tàn khuyết, nhưng là vẫn có chút mơ hồ chụp bánh xe. Này là một bộ đặc thù đồ đằng, giống như là một loại nào đó cảnh trí, có núi, có biển, có mặt trời mọc. Ừm. Tầm mắt quét qua mặt trời mọc địa phương, Tần Dật Trần trong đôi mắt toát ra một vệt ánh sáng. Tại nguyên bản là mặt trời mới lên ở hướng đông địa phương, có một cái lỗ. Bởi vì lỗ vị trí lại trái bên trên, căn bản cũng không có người sẽ chú ý tới. Chẳng lẽ, Tần Dật Trần sờ lên trong túi áo cái viên kia theo động hầm lò bên trong lấy được cái viên kia minh châu, so sánh một phiên về sau, phát hiện chân châu lớn nhỏ, vậy mà cùng trên cửa chính cái kia lỗ hết sức tương xứng. Thâm tư lưu chuyển, Tần Dật Trần đại khái cũng hiểu. Chỉ sợ mong muốn tiến vào thần điện, chỉ có chiếm được cái kia điện thờ tượng thần bên trong Minh Châu mới có thể. Bất quá nói đến, Tần Dật Trần chính mình cũng mơ mơ hồ hồ, liền được cái viên kia Minh Châu. Biết làm sao mở ra sau đại môn, Tần Dật Trần cũng không có vội vã tiến lên. Hắn biết rõ, hiện tại hắn tiến lên xính mạnh, La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm liền sẽ không bỏ qua hắn, tất nhiên sẽ ép hỏi hạt châu lai lịch. Cho nên, hắn lựa chọn các loại. Thời gian từng chút đi qua, cơ hồ mỗi một phút đều có nhiều người sẽ kiệt lực ngã xuống, những người này bắt đầu quân lính tăng dã. Ta mặc kệ, ta muốn đi ra ngoài. Nhanh, cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cái gì chim công tử, rõ ràng liền là muốn chúng ta làm bia đỡ đạn. Tại tử vong nguy hiểm dưới, những người này không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, dồn dập hướng phía bên ngoài phóng đi, trong chớp mắt, hai cái đội ngũ tiếp cận 300 người, liền tán thành một mảnh. Khốn nạn. La Thanh Vũ chửi nhỏ một tiếng, lại đấm một quyền hung hăng đánh vào trên cửa chính, trong đôi mắt lóe lên một vẻ không cam lòng. Lui. Vương Hải Lâm thấy đại thế đã mất, trong lòng cũng nảy sinh phái ý. Tại kiên trì như vậy xuống, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị tà linh bao phủ, chỉ có thể lui. Ngay tại Lữ Cô Nương cũng thở dài một tiếng, chuẩn bị theo bọn hắn lui cách thời điểm, lại phát hiện bên người Tần Dật Trần cũng không có muốn lui ý tứ, ngược lại hướng phía cửa thần điện đi đến. Bang keng. Ngay tại La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm người thối lui đến tà linh trong đám đi về sau, thần điện cửa lớn đột nhiên phát ra một hồi tiếng vang kịch liệt, chậm rãi mở ra. Chương 80, đường lang tại sau. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang, đưa tới chú ý của mọi người, cho dù là những cái kia đã vọt tới người bên ngoài, cũng nhịn không được quay đầu. Tại bọn hắn nhìn soi mói, cái kia nguyên bản tại mấy cái đại võ sư, còn có La Thanh Vũ, Vương Hải Lâm hợp lại phía dưới, đều không nhúc nhích tí nào thần điện cửa lớn, vậy mà mở ra. Chuyện gì xảy ra? La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm trước tiên liền quay đầu, tiếp theo, bọn hắn chính là thấy một đạo thân ảnh theo cửa lớn trái thượng vị đưa bắt lại một khỏa phát sáng đồ vật, tiếp theo, chính là lướt vào bên trong đại điện. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có một đạo hiểu điệu thiên ảnh. Là hắn. Mấy cái kia lúc trước đi theo sau lưng Lữ Cô Nương người, rõ ràng nhận ra cái kia đến lướt vào thần điện bên trong bóng người, bên trong tròng mắt của bọn họ lập tức liền để lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái kia vô danh tiểu tử, vậy mà có được có thể tiến vào cung điện kia thủ đoạn. Khó trách, tiểu tử kia ngay từ đầu liền mang theo bọn hắn hướng phía bên này đi. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ hiểu rõ. Lữ Cô Nương tử vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra, cho nên mới có thể cùng tiểu tử kia đi cùng một chỗ. Mà theo Tần Dật Trần cùng Lữ Cô Nương hai người sau khi tiến vào, vừa mới mở ra cửa lớn, vậy mà lại bắt đầu khép kín. Đồ hỗn trướng. La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm lập tức trở về đầu, phóng tới cái kia sẽ phải khép kín cửa lớn. Cút ngay cho ta. Đi tới cửa về sau, Vương Hải Lâm đột nhiên đối bên người La Thanh Vũ ra tay, một quyền đánh tới, đem đối với hắn không có chút nào phòng bị La Thanh Vũ đánh bay ra ngoài, sau đó chính mình hướng phía cái kia vừa vặn còn có thể tiến vào cổng chen tới, trên mặt mang mừng rỡ như điên nụ cười. Hắn tựa hồ thấy bên trong bảo vật đã rơi vào hắn miệng túi một dạng. Nhưng mà sau một khắc, hắn trên mặt nụ cười lại hóa thành kinh hoàng. Bởi vì tại đại môn kia bên trong, một khuôn mặt thanh tú đang hướng phía hắn mỉm cười. Tiểu tử, ngươi dám, ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng mà đáp lại hắn chính là một đầu quả đấm to lớn. Ầm. Theo một tiếng không lớn vang trầm, nguyên bản đã nửa người tiến vào trong môn Vương Hải Lâm bị oanh bay ra, rơi vào dưới bậc thang. A. Hắn một cái vươn mình vọt lên đến, nhìn xem cái kia đã khép kín cửa lớn, cả khuôn mặt lập tức vặn vẹo có chút dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn không có trước đó cái kia tiêu sái thư sinh khí chất, gào thét nói, tiểu tử, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Hừ. La Thanh Vũ lúc này cũng đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn. Mặc dù trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, thế nhưng La Thanh Vũ lại buông lỏng ra quả đấm đã nắm chắc. Vương Hải Lâm, ngươi thiếu nợ ta một cái thuyết pháp. La Thanh Vũ hừ lạnh, nhường Vương Hải Lâm khỏe miệng lại là một quất. Hắn đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn biết rõ, nếu không phải lúc này ở vào tại tà linh vây khốn bên trong, bằng vào bọn hắn bất kỳ người nào đều khó mà phá vòng vây tình huống, La Thanh Vũ đã sớm ra tay với hắn. Dù vậy, chỉ sợ La Thanh Vũ cũng sẽ đối với hắn phòng bị tầng tầng, sẽ không bao giờ lại khiến cho hắn có thời cơ lợi dụng. Vương thiếu, La thiếu. Tại bọn hắn phá vây về sau, cái kia hai cái đi theo Lữ cô nương cùng đi đại võ sư thanh niên chính là đi tới trước mặt bọn hắn. Tiểu tử kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng nữ nhân kia là dễ đối phó như vậy sao? Nghe được chuyện đã xảy ra về sau, La Thanh Vũ lại xem thường hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt thoáng ánh lên khói mù. Nếu là truyền thừa cho cái kia vô danh tiểu tử đạt được còn tốt, bọn hắn có thể bức bách một phiên, thế nhưng, nếu là bị Lữ cô nương đạt được đây. Đi, rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta cũng không tin, bọn hắn không ra. Nhìn xem cái kia không ngừng vọt tới Tà Linh, Vương Hải Lâm cắn răng, quay người hướng phía di tích bên ngoài lao đi. Này luân phiên chém giết, đối với bọn hắn tới nói tiêu hao cũng rất lớn. Chủ yếu nhất là, ai biết Lữ cô nương cùng cái kia đáng giận tiểu tử lúc nào mới ra đến. Tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù là bọn họ là làm bằng sắt cũng chống đỡ không được bao lâu, còn không bằng trở lại Hắc Mộc Nhai bên trên, hắn cũng không tin, bọn hắn không ra. Chuyện bên ngoài, Tần Dật Trần đại khái cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng mà, tại hắn vừa đem Vương Hải Lâm đánh lui, chính là cảm giác trên cổ mang lấy một thanh lập loè lạnh lẽo sáng bóng như kiếm. Đừng động. Lữ cô nương thanh âm truyền đến, nhường Tần Dật Trần trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người lại, đối mặt với nàng. Tại u ám kia sáng dưới, nàng giống như la sát nữ một dạng, sắc mặt băng lãnh dọa người, cặp kia hẹp dài đẹp mắt trong con ngươi, ánh sáng lạnh lẽo nhấp nháy. Tần Dật Trần cười khổ. Hắn đem La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm tính toán bị loại, đến là đem cái này Lữ cô nương cho quên lãng. Cũng xác thực, có thể làm cho La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm đều kiêng kỵ người, sẽ đơn giản sao? Dù cho, nàng nhìn qua chẳng qua là một giới nhược nữ tử. Nắm hạt châu kia giao ra. Lữ cô nương tầm mắt đặt ở trên tay hắn cái viên kia tản ra ánh quang hạt châu bên trên, đang khi nói chuyện, nhuyễn kiếm càng gần sát Tần Dật Trần cổ, thậm chí vạch ra một đạo vết máu tới. Chờ một chút. Tần Dật Trần đã tận lực nghiêng đầu, vẫn như cũng bị vạch ra một đạo huyết ấn, thậm chí có máu tươi chảy ra. Cảm thụ được vết thương xâm nhập tiến đến ý lạnh, này càng làm cho hắn rõ ràng, Lữ cô nương trong tay nhuyễn kiếm cũng không phải là phàm vật. Nếu là hắn đoán không sai, cái kia nhuyễn kiếm hẳn là do băng thuộc tính hàn thiết rèn đúc mà thành, một khi vạch ra vết thương, băng thuộc tính năng lượng liền sẽ xâm nhập trong cơ thể, đem vết thương phạm vi trô ra thịt tổ chức chết quóng, từ đó vô pháp khép lại. Thiên Lân Vương quốc bên trong lại có loại bảo bối này. Tần Dật Trần đều có chút không tin, chỉ sợ này nhuyễn kiếm là nữ tử này kỳ ngộ tới đi. Ta nói Lữ cô nương, ngươi dạng này qua sông đoạn cầu, không tốt lắm đâu. Hắn nói chuyện, tầm mắt lại tại quét mắt trong đại điện tình huống, tìm kiếm biện pháp thoát thân. Trong đại điện, tia sáng u ám, thế nhưng tại đây chút u ám tia sáng dưới, Tần Dật Trần vẫn như cũ có thể thấy cái kia răng khắp nơi xích sắt. Những cái kia xích sắt, mỗi một đầu đều so tráng hán đùi còn to, cho dù là đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, vẫn không có hủ hỏng dấu hiệu, nhấp nháy sắc bén, cho người ta một loại không thể phá vỡ đánh vào thị giác. Rất nhanh, Tần Dật Trần liền chú ý tới, này chút xích sắt thô to tựa hồ là dùng một cái kỳ lạ quy luật đan xen vào nhau, hình thành một cái ký hiệu hình dạng. Mà cái ký hiệu này, Tần Dật Trần phát hiện, tựa hồ rất giống ban đầu ở trên sơn động thấy qua. Ừm. Theo này chút xích sắt, Tần Dật Trần tầm mắt rất nhanh liền rơi vào đại điện chính giữa, lập tức, con ngươi cũng không khỏi một khuất trương. Tại những cái kia xích sắt phía dưới, xuất hiện một cỗ quan tài. Quan tài vương vức, do không biết tên chất liệu đúc thành, không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Dật Trần cảm giác được, tại đây quan tài phía dưới, có một cỗ mạnh đến khiến cho hắn sợ mất mật năng lượng tồn tại. Nhưng mà, hấp dẫn Tần Dật Trần ánh mắt, không phải chiếc quan tài này, mà là rơi xuống ở một bên một cây cứng cắp xích sắt. Hình thành cái kia phong ấn ký hiệu xích sắt, vậy mà chặt đứt một cây. Đây chẳng phải là nói, cái này phong ấn đã không hoàn chỉnh sao? Chẳng lẽ, Tần Dật Trần con mắt chăm chú khóa ổn định ở cái kia quan tài phía trên, trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Chương 81, đáng sợ quan tài. Quan tài phía dưới, cái kia cố gợn sóng mạnh, là Tần Dật Trần đều trước đây chưa từng gặp. Cái kia hết sức rõ ràng, này cố quan tài, liền là phệ linh trận nhãn chỗ. Trận nhãn, cũng không có cái gì có thể sợ. Đáng sợ là, cái này trận nhãn đã ngưng tụ trăm vạn năm năng lượng kinh khủng. Mà lại, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ, phệ linh trận tác dụng, liền là tại tầm bộ này cố quan tài. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình? Trăm vạn năm năng lượng bị một cố quan tài hấp thu, cái kia đến cùng sẽ diễn sinh ra cái gì sinh vật khủng bố? Cho dù là kiến thức rộng rãi Tần Dật Trần, cũng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đặc biệt là, phong ấn này cố quan tài phong ấn đại trận đã bị phá, ai biết có thể hay không theo cái kia quan tài bên trong nhảy ra một đầu quái vật gì tới. Đến mức, hắn trực tiếp không để ý đến gác ở hắn trên cổ nhuyễn kiếm, đây cũng là để cho chúng ta Lữ cô nương rất khó chịu. Ngươi chẳng lẽ cho là ta không sẽ giết ngươi sao? Lữ cô nương băng lãnh thanh âm đem Tần Dật Trần gọi sẽ hiện thực ở trong. T. Trên cổ lại thêm vết thương, nhưng Tần Dật Trần nhịn không được nhẹ hít sâu một hơi, băng hàn năng lượng xâm nhập, khiến cho hắn hô hấp cũng biến thành có chút khó khăn. Hạt châu có thể cho ngươi, thế nhưng, Lữ cô nương, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Ngục kia quan tài tồn tại, thật là làm cho Tần Dật Trần vô cùng lo sợ, cái gì truyền thừa thần châu, sớm đã bị hắn ném sau. Lại thế nào vật có giá trị, cũng không có chính mình sinh mệnh trọng yếu a. Bớt nói nhiều lời. Lữ cô nương cho là hắn tại chuyển di lực chú ý, ngay lập tức hừ lạnh, sau đó, nàng liền phát hiện Tần Dật Trần trong mắt dị dạng, hắn phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật mở dạng, con ngươi cũng vì đó mở rộng. Cùng trong nháy mắt, nàng tựa hồ cũng nghe đến một hồi ví như mài răng tiếng vang, theo nàng sau lưng truyền đến, để cho nàng lông tơ loé sáng. Chỉ như vậy một cái phân thần ở giữa, Tần Dật Trần thoát ly khống chế của nàng, nhưng mà cũng không có lựa chọn thoát đi, mà là nhằm vào hướng ngụm kia quan tài, trực tiếp nhảy lên, đặt ở quan tài lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nếu là bên trong đồ vật ra tới, chúng ta người nào cũng đừng hòng sống mà đi ra đi. Lữ cô nương còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được Tần Dật Trần quát lớn tiếng. Nàng mới phát hiện, Tần Dật Trần đang gắt gao chống đỡ quan tài bên trên tre, không để cho mở ra. Chẳng lẽ, cảm thụ được quan tài hạ cái kia cỗ sóng gợn mạnh mẽ, Lữ cô nương thần tâm cũng là run lên, không do dự, đem nhuyễn kiếm vừa thu lại, tiến lên hỗ trợ. Tới gần quan tài, nàng mới phát hiện này quan tài không đơn giản. Phía trên, khắc họa bên trên một vài bức đồ án, tựa hồ cùng bên dưới vách núi cảnh tượng hết sức tương tự. Thần điện, cự đỉnh. Tại cự đỉnh trước đứng vững một đạo to lớn thân ảnh, hắn cao giơ hai tay, tựa hồ tại cử hành cái gì nghi thức. Thần điện trước mặt, vì đầy người ảnh, dù cho chỉ là một bộ điêu khắc, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được những bóng người kia trên mặt chân thành cùng cuồng nhiệt. Trong này là cái gì? Cảm thụ được đến từ quan tài bên trong cái kia cỗ to lớn lực đẩy, Lữ cô nương mang theo thanh âm rung động đối Tần Dật Trần hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tần Dật Trần trợn trắng mắt. Vẫn là lòng quá tham, cho nên hắn gần như đều quên hiện tại chính mình là cỡ nào nhỏ yếu. Mồ hôi theo hắn trên gương mặt lan xuống. Chỉ sợ bằng mượn hai người bọn họ lực lượng là không có cách nào ngăn cản quan tài mở ra. Tần Dật Trần cơ hồ có thể xác định thân điện này là bản thân phong ấn tại này, sau đó bố trí xuống phệ linh trận tầm bổ quan tài bên trong sự vật, tăng thêm này vị trí trăm vạn năm đều không có bị người phát giác. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn, má nghĩ không ra vậy mà dẫn xuất như thế một cái chủ quan bên ngoài. Tần Dật Trần thầm mắng, ở kiếp trước hắn chính là bởi vì nhát gan sợ phiền phức, cũng cái gì cũng đều không hiểu duyên cớ, cho nên căn bản cũng không có chạm đến thần điện phong ấn, mà bây giờ nếu là đem như thế một cái quái vật phóng xuất, không chừng sẽ chọc cho ra cái gì đại họa tới. Ầm ầm, theo hai tiếng kêu đau đớn âm thanh, Tần Dật Trần cùng Lữ cô nương đều bị chấn bay ra ngoài, đâm vào cung điện trên vách tường, sau đó rơi xuống. Khu khu, Tần Dật Trần há mồm ho ra máu, hắn không có chút nào quan tâm thân thể của mình tình huống, lật lên thân tới về sau, tầm mắt vẫn như cũ thật chặt khóa chặt tại cái kia quan tài lên. Quan tài bên trên tre tại chậm rãi hiện lên một đoàn ánh quang, cũng theo quan tài bên trong chạy tràn ra ngoài, dần dần đem trọn cái đại điện đều nhiễm sáng lên. Xong đời, Tần Dật Trần mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chẳng lẽ ở kiếp này hắn muốn ngừng bước tại Hắc Mộc Nhai hạ sao? Bên kia, Lữ cô nương cũng giống vậy, có chút tuyệt vọng. Thân là vương thất bên trong nữ tử, chỉ có chính nàng mới biết được vận mệnh của mình đến cỡ nào bi thảm. Vương thất nam tử, dù cho lại bất ước vô dụng, cuối cùng cũng có thể làm cái phú quý vương gia. Thế nhưng nữ tử lại không giống nhau, từ lúc vừa ra đời liền đã định trước muốn trở thành lợi ích người hy sinh. Thông gia, đây là vương thất lôi kéo vương thành quyền quý thủ đoạn. Chỉ có dạng này, vương thất mới có thể trường hưng không suy. Nàng Lữ Linh Hạm cái này tiên lân vương thất trưởng công chúa cũng sẽ không ngoại lệ. Trừ phi nàng có thể mạnh lên, biến so với ai khác đều mạnh hơn, dạng này nàng mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Nàng hết sức ưu tú, thậm chí tiên phú so là Thanh Vũ bọn hắn cũng mạnh hơn một điểm. Thế nhưng lại ra một cái Đỗ Tuấn Hùng. Nếu là nàng không thể còn mạnh hơn Đỗ Tuấn Hùng, cái kia vận mệnh của nàng cơ hồ liền đã bị đã chú định. Nàng không cam tâm, cho nên là cao quý vương thất công chúa nàng mới có thể đi vào Hắc Ma Sơn mạch loại địa phương nguy hiểm này. Mà hết thảy này liền phải kết thúc. Giống. Một tiếng to lớn tiếng giống theo quan tài bên trong truyền ra, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung khí thế, như là thần chỉ buông xuống, khuyết tán mà ra, quyền tịch bốn phương tám hướng. Ở trong đại điện Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm trực tiếp lần nữa bị ném đi, tầng tầng đâm vào cung điện trên vách tường, sau đó mắt tối sầm lại, đã bất tỉnh. Chịu ảnh hưởng không chỉ là bọn hắn, phía ngoài cung điện, di tích bên trong, tất cả tà linh, tại đạo này tiếng giống truyền ra về sau, đều là phát ra tuyệt vọng gào thét, sau đó hóa thành từng sợi khói xanh, tan biến tại trong thiên địa. Đã ra di tích, chuẩn bị lên núi sườn núi La Thanh Vũ, Vương Hải Lâm đám người cũng không khỏi thân thể run lên, quay đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía thần điện chỗ chỗ. Hai người nhìn nhau, vậy mà phát hiện, trong mắt đối phương đều có một vẻ may mắn. Từ nơi này tiếng giống đến xem, ở trong đó đồ vật tuyệt đối không phải bọn hắn cấp độ này có thể chống đỡ. Dù cho đã ra di tích, cũng có rất nhiều tâm trí yếu người bị giống thất khiếu chảy máu, này nếu là ở bên trong, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta sợ hãi. Cơ hồ không có chút gì do dự, bọn hắn bắt đầu bỏ sườn núi, từng cái so cái gì đều phải nhanh, tựa hồ sợ hung vật theo di tích bên trong nhào ra tới một dạng. La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không phải không sợ chết, ngược lại, bọn hắn so người bình thường càng sợ chết hơn. Những người này không có gì cả, chết cũng liền chết, thế nhưng bọn hắn lại không giống nhau, bọn hắn ban đầu liền có một cái tiền trình thật tốt. Trừ bọn họ bên ngoài, Hắc Ma Sơn mạch, xa gần phương viên 10 dặm, chúng thú quý sát, đều là run lẩy bẩy, đầu đụng, thật lâu không dám đứng dậy. Trong lúc nhất thời bên trong, cơ hồ hơn phân nửa Hắc Ma Sơn mạch phạm vi, không một tiếng động. Chương 82, ta cái gì cũng không thấy. Thần điện di tích bên trong. Trong cung điện, quan tài bị mở ra, quan tài bên trên che phủ phiếm, một đầu to lớn thú ảnh đứng ở quan tài phía trên, bên trên cao nữa là chân đạp đất, một đôi đồng tử như nhật nguyện, khí tức cực kỳ đáng sợ. Nó bất quá chỉ là một cái bóng mờ, đứng ở đó, không hề làm gì, không gian chung quanh lại là ví như chất lỏng mặt hồ đồng dạng tại chập trùng không ngừng, từng đạo gợn sóng dùng nó làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía quyền tịch. Nơi cửa, Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm thân thể, cơ hồ đều sắp bị này đạo thú ảnh khí thế cho làm vỡ nát. Mặc dù là trong hôn mê, thế nhưng toàn thân xương cốt đều bị chèn ép phát ra từng đợt để cho người ta ghê răng thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn bị triển nát một dạng. Hai người thân thể cũng nứt ra rất nhiều đạo vết thương kinh khủng, máu tươi giạt rào chảy ra. Tại tiếp tục như thế, đoán chừng không được bao lâu, hai người đều sẽ mất mạng. Đinh đang, cũng là bởi vì này chèn ép ở giữa, Tần Dật Trần trong tay dắt lấy cái kia viên minh châu rơi xuống, sau đó trên mặt đất nhấp đồ, phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng vang. Cái kia đạo cự thú hư ảnh, phảng phất nếu là có linh tính một dạng, tầm mắt trực tiếp liền rơi vào cái kia rơi xuống đất minh châu bên trên, cái kia ví như nhật nguyệt trong con người, sáng bóng lấp loe không yên, thỉnh thoảng đặt ở minh châu bên trên, thỉnh thoảng nghi ngờ nhìn về phía cái kia cơ hồ đã hấp hối Tần Dật Trần. Nó tựa hồ là đang suy tư chút gì. Cái kia cố lớn lao khí thế, chậm rãi cắt giảm xuống dưới, Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm hai người rơi xuống, vẫn như cũ ở vào đang hôn mê. Theo cự thú một cái ý niệm trong đầu, Tần Dật Trần thân thể chậm rãi hiện lên, sau đó hướng phía cự thú lướt tới. Nó tầm mắt sáng ngời, phản phất nếu có thể khám phá hết thảy, nhìn chăm chú lấy Tần Dật Trần, từ trên xuống dưới quét mắt thân thể của hắn, cuối cùng, ngừng lưu tại Tần Dật Trần đan điền vị trí, đột nhiên, con ngươi rõ ràng mở rộng rất nhiều, thậm chí rất rõ ràng toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Khó trách, khó trách. Cự thú lẩm bẩm lên tiếng, tựa hồ hiểu rõ Minh Châu tại sao lại xuất hiện tại Tần Dật Trần trong tay, nhìn xem Tần Dật Trần cái kia hư nhược thân thể, trong mắt của nó bên trong vậy mà bày biện ra một vệt nóng bỏng chân thành, sau đó, đối Tần Dật Trần cái kia trôi nổi thân thể, chậm rãi phụ phục xuống dưới, thì thào nói, ta tộc thịnh vượng, liền bái nhờ đại nhân. Vậy liền để ta lại tiễn đại nhân một phần lễ gặp mặt đi. Dứt lời, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong miệng thổi ra một hơi, đem Tần Dật Trần, Lữ Linh Hạm cùng nhau bao vây lại. Khí lưu như nước, một lần lại một lần gột rửa lấy thân thể của bọn hắn vết thương trên người, đứt gãy xương cốt, bị hao tổn tạp phủ, tại này khí lưu tầm bổ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Tại khép lại về sau, bắp thịt cường độ, xương cốt tính bền dẻo, cơ hồ gấp đôi số tại tăng trưởng. Thiên địa làm chứng, dùng ta tộc hậu thế khí vận vì thể, mượn ngươi nguyên dương trùng sinh, nhận ngươi làm chủ, tùy tùng cả đời. Cự thú thanh âm ầm ầm, chấn khiến người sợ hãi, tối tăm để cho người ta khó có thể lý giải được chữ ngữ, theo trong miệng nó truyền ra, ví như âm, vang vọng tại toàn bộ trong đại điện, lượn quanh lương không ngừng. Khế, thành. Cuối cùng theo cự thú một tiếng quát khẽ, một cái kỳ quái ký hiệu ngưng tụ mà thành, tiếp theo, một giọt đỏ tươi, không có chút nào chất bẩn máu tươi, theo quan tài bên trong chậm rãi hiện lên, dung nhập cái ký hiệu này ở trong. Ông, có cái kia giọt máu tươi dung nhập, ký hiệu hơi chấn động một chút, hào quang đại thịnh, sau đó, hướng về Tần Dật Trần, chui vào trán của hắn bên trong. Nếu như bây giờ hắn là tỉnh lại trạng thái lời, nhất định có thể nhận ra, phù hiệu kia đại biểu là thời kỳ viễn cổ mượn nguyên trùng sinh khế ước. Cái gọi là nguyên, liền là cơ thể người tinh nguyên. Xoẹt. Tại cự thú khống chế dưới, đoàn kia khí lưu bên trong hai người, quần áo ví như hồ điệp bay xuống, hai cỗ thân thể ở bên trong thẳng thắn gặp nhau, tiếp theo, cơ hồ là vô ý thức kết hợp lại cùng nhau. Sau đó không lâu, liền có kiểu diễm thanh âm từ trong truyền ra. Thiên phù hộ ta tộc. Cự thú thì thảo, thân thể khổng lồ hóa thành điểm sáng tản mát. Tiếp theo, một đạo ví như tinh hà sáng bóng, theo quan tài bên trong bay vút lên, chui vào đến khí lưu bên trong cả hai chỗ kết hợp. Trang cảnh này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, quan tài bên trong sáng bóng mới trở nên ảm đạm. Mà Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm thân thể, tựa hồ cũng bởi vì không có chống đỡ lực lượng mà rơi xuống, đi trên mặt đất. Không biết đi qua bao lâu, Tần Dật Trần mới mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn máu mũi cuồn cuộn, cơ hồ cầm giữ không được. Nữ tử ngọc thể hiện ra, da thịt tuyết trắng như ngọc, tan giả huyền chuyển sáng bóng, trước ngực cao ngất, bờ mông tròn trịa, để cho người ta tìm không ra một tia tì vết. Nàng hình dạng tuyệt mỹ, có dung nhan chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thái độ, tăng thêm cái kia mơ hồ quý khí, nhường nàng xem ra hơi có chút điên đảo chúng sinh cảm giác. Đang ở Tần Dật Trần xem say sưa ngon lành thời điểm, đối diện nữ tử mở mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kinh phá chân trời thét lên theo nữ tử trong miệng truyền ra. Ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Tần Dật Trần hốt hoảng xoay người sang chỗ khác, lúc này mới phát hiện, chính mình cũng thân không sợi vải, cái này khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Sau khi hôn mê đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta muốn giết ngươi tên lưu manh này. Tiếp theo, một đạo quát lạnh tiếng theo sau lưng truyền đến, Tần Dật Trần mất mạng đứng lên liền chạy, một bước đều không dám ngừng. Ở trong quá trình chạy trốn, Tần Dật Trần lại ngạc nhiên phát hiện, thể chất của hắn cùng lực lượng đều chiếm được lớn đường cong tăng lên, nếu là bàn về thể chất, hắn tin tưởng, cho dù là rất nhiều đại võ sư cường giả, đều tuyệt đối không bằng hắn. Nay càng ngày càng khiến cho hắn tò mò, sau khi hôn mê phát sinh sự tình. Sau đó, tại hắn nhìn về phía quan tài thời điểm, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Lúc này, quan tài bên trên tre rơi xuống ở một bên, quan tài bên trong không có vật gì, hắn dưới, cái kia cô năng lượng cường đại gợn sóng, cũng không thấy tung tích. Đây chính là đủ để có thể lật tung toàn bộ Thiên Lân Vương quốc năng lượng a. Vậy mà liền như thế không cánh mà bay rồi. Tần Dật Trần cứ như vậy đứng tại quan tài trước, nhìn xem quan tài bên trong hết thảy, nhíu mày, yên lặng không nói. Lữ Linh Hạm đánh tới, rất nhanh, cũng phát hiện này một dị hướng. Sau đó, nàng liền đem nhuyễn kiếm chỉ hướng Tần Dật Trần, lạnh giọng nói, đem bảo vật giao ra. Nàng cũng không có đạt được bảo vật, mà bảo vật không thấy, cái kia không hề nghi ngờ, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tên trước mắt này cầm. Ta nói đại tỷ, ngươi giảng giảng đạo lý có được hay không? Ta như bây giờ, cho dù có bảo vật, ta tàng thế nào a? Tần Dật Trần hết sức im lặng đối nàng trợn trắng mắt. Cũng là lúc này, Lữ Linh Hạm tựa hồ mới phát hiện, kẻ trước mắt này tựa hồ cũng thân không sợi vải. Trong chốc lát, nàng khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước, sau đó thật nhanh quay đầu đi. "Ngươi, mau mặc vào quần áo, không phải ta giết ngươi." Nàng cơ hồ là thét chói tai vang lên kêu đi ra. Thân là công chúa, nàng nơi nào thấy qua loại tràng diện này, cũng chưa bao giờ có người dám ở trước mặt nàng vô lễ như thế qua, hiện tại đối mặt loại tình huống này, bối rối cũng là chuyện đương nhiên. Lãnh khốc đến đâu, lại bình tĩnh, nàng dù sao cũng là nữ tử. "Ta đi thế nào tìm áo?" Đang nói xong, Tần Dật Trần liền phát hiện, quan tài dưới đáy tựa hồ trưng bày một bộ ăn mặc, đưa tay, đem ra, sau đó, sắc mặt của hắn trở nên càng cổ quái. Bởi vì, này lại là một bộ nữ tử quần áo. Hắn không khỏi đầy mắt rưng rưng, sau đó, ngoan ngoãn cầm quần áo vứt cho trốn ở quan tài sau đi Lữ Linh Hạm. Tần Dật Trần vận khí còn khá tốt, bao bọc cũng không có hư hao, bên trong bình ngọc cũng không có bị phá hư, không phải, hắn đoán chừng muốn khóc chết rồi. Ngàn năm linh nũ. Thứ này, có thể là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Rất nhanh, tại trong bao tìm một bộ quần áo ra tới, hắn nhanh chóng thay đổi, mới tính hóa giải lúc này xấu hổ. Chương 83, sụp đổ. Ngay tại Tần Dật Trần vừa mặc áo bao lúc, một đạo băng hàn mà sắc bén vô cùng kiếm khí theo hắn phía sau đâm tới, tại cảm nhận được đạo kiếm khí này về sau, Tần Dật Trần khỏe miệng cũng là bất đắc dĩ co quắp một thoáng, vội vàng lách mình né tránh. Ngươi còn giảng hay không lý à, không phải đã nói ta mặc vào quần áo ngươi liền không giết ta sao? Tần Dật Trần đau đầu, nữ nhân a, quả nhiên là không nói lý sinh vật. Bất quá đang tránh né Lữ Linh Hạm công kích thời điểm, hắn lại phát hiện trong cơ thể chân nguyên tựa hồ có khôi phục dấu hiệu. Nói cách khác, cái này thần điện di tích bên trong cấm chế đã tại mất hiệu lực. Đồ vô sỉ. Lữ Linh Hạm môi son khẽ cắn, hai gò má ửng hồng, một đôi tuyết trắng tay trắng lại là không có nửa điểm nương tay, một kiếm tiếp một kiếm đối với cái kia khắp nơi tán loạn Tần Dật Trần chém vào mà đi. Đồng thời nàng cũng cảm giác được chính mình chân nguyên chân chính khôi phục. Bất quá để cho nàng càng kinh ngạc chính là chính mình không có nửa điểm lưu thủ công kích, lại là căn bản không có đụng phải cái mới nhìn qua này bất quá là cấp bậc võ sư tiểu tử. Tại truy chặt một khắc đồng hồ công phu tả hữu, Lữ Linh Hạm rốt cục có chút mệt mỏi, trên trán nàng đổ mồ hôi tràn trề. Không khéo, lúc này Tần Dật Trần vừa vặn quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi, Lữ Minh. Nhìn thấy Tần Dật Trần cái kia ánh mắt đờ đẫn đỉnh trệ tại ngạo nhân của mình vị trí, Lữ Linh Hạm khuôn mặt đầu tiên là đỏ lên, chợt xông lên nộ khí. Bất quá ngay tại nàng muốn động thủ thời điểm, theo trong cơ thể nàng truyền đến một hồi đau đớn, làm cho nàng chân mày to hơi nhíu, dưới chân đều là một cái lảo đảo, trong mấy mắt khuôn mặt trở nên có chút tái nhợt, thậm chí dắt lên một tầng hạt khí. Đáng chết, lại tới. Lữ Linh Hạm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trở tay móc ra một viên thuốc, một ngụm uống vào. Tại uống vào đan dược về sau, Lữ Linh Hạm trên mặt hàn khí có dấu hiệu tiêu tán, sắc mặt cũng theo tái nhợt chuyển thành hồng nhuận phân phớt. Bất quá này loại hồng nhuận phân phớt lại càng giống là bệnh trạng chi đỏ, phối hợp nàng cái kia một đôi thu thủy huyền chuyển con ngươi, còn có trên đó hơi hơi nhăn lấy lông mày, cái kia mảnh mai bộ dáng, để cho người ta cực muốn đem hắn ôm vào trong ngực, thật tốt yêu thương một phiên. Bất quá lúc này Tần Dật Trần cũng không dám có ý nghĩ thế này, nếu là hắn lại biểu hiện ra nửa điểm khinh bạc chi ý, chỉ sợ Lữ Linh Hạm thật sẽ muốn cùng hắn liều mạng. Theo La Thanh Vũ, Vương Hải Lâm đám người đối đãi nàng thái độ, liền không khó coi ra, cái này tuyệt mỹ vô cùng nữ tử, sau lưng tuyệt đối là một tôn có thể làm cho La gia cùng Vương gia đều muốn e ngại tồn tại. Mà tại Thiên Lân Vương quốc bên trong, có thể làm cho Vương Thành bốn đại cự đầu gia tộc đều e ngại tồn tại. Từ nơi này, thân phận của Lữ Linh Hạm, Tần Dật Trần cũng mơ hồ đoán đến. Kỳ quái, hôn mê sau đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dật Trần xoa thái dương huyệt, nỗ lực nhớ lại, lại cũng chỉ có mấy cái mơ hồ không rõ hình ảnh. Thế nhưng, vẹn vẹn mấy cái kia mơ hồ hình ảnh, hắn vẫn như cũ đánh giá ra, chỉ sợ hắn chỉ có cơ khổ. Đây rốt cuộc là quỷ thần là cái gì điện, vậy mà như thế hố người. Chẳng qua là cái kia truyền thừa thần châu đến tột cùng đi đâu? Còn có cái kia quan tài bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Vì cái gì chính mình một chút ấn tượng đều không có? Tất cả những thứ này biến mất, đoán chừng đều tại hắn hôn mê thời điểm phát sinh, hắn cũng không được biết. Em đẹp, làm sao phát bệnh rồi? Tần Dật Trần tầm mắt tại Lữ Linh Hạm trên thân dừng lại một hồi, tiếp theo liền bắt đầu tìm kiếm đường ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, thần điện bên trong đột nhiên truyền đến một đạo oanh ngâm thanh âm, chợt toàn bộ thần điện đều là kịch liệt run rẩy lên. Muốn sụp. Cảm nhận được này dị thường động tĩnh, Tần Dật Trần sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nếu như lúc này thần điện sụp xuống, cho dù là lớn cảnh giới võ sư cường giả, đều tuyệt đối vô pháp còn sống sót. Kỳ thật, tại cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể khôi phục thời điểm, hắn liền rõ ràng, phệ linh trận cùng phong ấn đã mất đi hiệu lực, tòa cung điện này sụp đổ, là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không có ngờ tới, lại nhanh như vậy. Cháy mau. Thấy cửa cung điện cái kia phiến sớm đã màu xanh đồng loang lổ cửa lớn, đã không biết từ lúc nào sụp đổ ngã xuống, Tần Dật Trần không có nửa điểm lưỡng lự, thân hình khẽ động, liền là hướng về phía cửa cung điện lao đi. Vành. Tại hắn vừa cướp đến cửa cung điện lúc, một tảng đá lớn đã theo cung điện vùng trời đi rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tần Dật Trần lúc trước chỗ đứng yên vị trí, lập tức, toàn bộ cung điện run rẩy cũng là càng kịch liệt dâng lên. Nguy hiểm thật. Nhìn cái kia tràn đầy bụi trần cung điện, Tần Dật Trần trên nó cũng là lưu lại một vòng mồ hôi lạnh. Lớn như vậy một tảng đá lớn, nếu là bị đập trúng, không bị đập chết, chỉ sợ cũng đến trọng thương. Nếu là bị thương, làm sao còn có thể chạy đi? Nhớ tới thụ thương, nguyên bản định rời đi, Tần Dật Trần bước chân đột nhiên dừng lại. Lữ Linh Hạng còn ở bên trong. Rõ ràng, vừa rồi trên mặt nàng bệnh trạng, cũng không là ngụy trang. Tần Dật Trần trong mắt cũng là lóe lên một vẻ do dự. Nói đến, hắn cùng Lữ Linh Hạm giao tình cũng không là rất sâu, mà lại cô gái này một mực đối với hắn muốn đánh muốn giết, coi là lấy oán trả ơn. Ban đầu muốn rời đi hắn, vừa nghĩ tới trong đầu mấy cái kia mơ hồ hình ảnh sau, coi như số người gặp may. Tần Dật Trần than nhẹ một tiếng, vẫn là không có nhịn xuống tâm, lại là một đầu chui vào trong đó. Ở trong bụi bặm, hắn rất nhanh đã tìm được Lữ Linh Hạm thân ảnh. Bất quá lúc này nàng đã mở mắt, xem lấy cảnh tượng trước mắt, Lữ Linh Hạm trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Mà vừa lúc này, tầm mắt của nàng bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngươi, tại sao trở lại? Khi nhìn đến Tần Dật Trần đi tới về sau, Lữ Linh Hạm trong mắt hiện ra không thể tin vẻ mặt. Nàng không rõ vì sao Tần Dật Trần sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng trở về chỉ nàng. Tần Dật Trần đi tới về sau cũng không nói thêm gì, trực tiếp đưa nàng vác tại phía sau lưng lên. T, lạnh quá. Tại vừa tiếp xúc đến Lữ Linh Hạm lúc, Tần Dật Trần chính là cảm giác mình như là có một khối băng một dạng, trong nháy mắt bên trong hắn toàn thân đều là nổi lên một lớp da gà. Thả ta xuống. Bị hắn dã man cong lên, Lữ Linh Hạm trên gương mặt xinh đẹp lại là lóe lên một vẻ xấu hổ giận dữ vẻ mặt, nàng có chút thấp giọng nói ra, bất quá trong giọng nói đã không có vừa rồi muốn giết Tần Dật Trần cái chủng loại kia băng lãnh cùng kiên quyết. Nếu là đổi lại là Vương Thành những con em quyền quý kia, bọn hắn sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào tới cứu mình sao? Đáp án Lữ Linh Hạm trong lòng rất rõ ràng. Đừng dài dòng, cũng đừng đối ta hạ độc thủ, không phải hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này mặt. Tần Dật Trần khẽ quát một tiếng, toàn thân lần nữa dùng mình một cái, sau đó chính là nện bước nhanh chân hướng phía cung điện bên ngoài lao đi. Anh cảm nhận được chính mình mềm mại chỗ, bị đều chèn ép tại một tấm thâm hậu phía sau lưng bên trên, một đôi có chút ấm áp hai tay, còn bưng lấy nàng mảnh khảnh hai chân, loại cảm giác này, nhường Lữ Linh Hạm có chút xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thân thể lại có chút hư nhược nàng, cơ hồ muốn mất đi. Trong sạch của mình, hủy sạch. Nàng, có thể là này Thiên Lân Vương quốc công chúa à, mà thiếu niên này, căn bản danh bất kinh truyền, coi như nàng tâm hứa. Hai người bọn họ, cũng là tuyệt đối không có khả năng tại cùng một chỗ. Nàng rất rõ ràng chính mình cái kia phụ vương. Còn nữa, vương thành những con em quyền quý kia đối nàng cũng là nhìn chằm chằm, Tần Dật Trần có năng lực đi chống lại bọn hắn. Đừng ngốc. Chính nàng khuyên chính mình. Nhưng mà, Tần Dật Trần bây giờ lại không có cái kia lòng dạ thanh thản tình suy nghĩ cái khác, có nàng, nhanh chóng thoát đi lấy. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn hai người vừa rời đi cung điện, mấy khối cự thạch tầm ầm hạ xuống, toàn bộ cung điện chậm rãi sập lún xuống dưới. Hưu. Ngay tại cung điện sụp đổ thời điểm, một đạo bạch mang chợt lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu trắng, tại Tần Dật Trần căn bản không có chú ý tới tình huống dưới, chui vào đến bộ ngực hắn áo bào bên trong. Chương 84, chạy thoát. Phi. Phi. Tần Dật Trần phun mấy ngụm xuyên vào trong miệng bụi đất, thân hình thật nhanh ở trong đường hầm chạy lướt qua lấy, thỉnh thoảng có một chút đá vụn bắn tung tóe tới, bởi vì đá vụn quá nhiều, mà gấp gáp đi ra hắn, chỉ có tại tinh thần lực cảm giác dưới, tránh qua, tránh né một chút khá lớn hòn đá, mà một chút nhỏ một chút đá vụn, hắn cũng chỉ có thể là ngày kháng, không chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn cùng gương mặt đều là bị gầy ra rất nhiều đạo vết thương. Tốt vào lúc này, đã có khả năng vận dụng chân nguyên, tăng thêm vô danh công pháp quyết chữ hành, Tần Dật Trần tốc độ nhanh như tật phong, khả năng liền chính hắn cũng không từng phát hiện, tốc độ của hắn, thậm chí so rất nhiều đại võ sư cường giả còn nhanh hơn mấy phần. Ầm ầm. Trong di tích tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, run rẩy càng thêm lợi hại, Tần Dật Trần dưới chân lối đi, lại là như là sống lại một dạng trên dưới phập phồng, chốc lát, bị mở bung ra từng đạo dữ tợn vết nước, hắn dưới, đen kịt không đáy, phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy. Nhanh, ngay ở phía trước. Cuối cùng, tại đây lướt gấp phía dưới, Tần Dật Trần đã thấy di tích cửa lớn chỗ. Lúc này, hắn trong lòng cũng là lặng yên nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh cũng là thoáng thư giãn một điểm. Vậy mà lúc này, tại cửa ra vào bên ngoài, hắn lại là thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó, liền có lúc trước đi theo Lữ Linh Hạm cái kia hai cái đại võ sư thanh niên. Rõ ràng La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm chính mình không dám xuống tới, chính là phân công bọn hắn xuống tới quan sát tình huống. Tần Dật Trần thấy được bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Dật Trần. Lập tức, tại bọn hắn trong đôi mắt đều là toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm lại còn sống sót. Cái kia thú giống, thật sự là quá mức chấn khiến người sợ hãi. Thú giống qua đi, di tích bên trong vẫn luôn tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, để bọn hắn căn bản liền di tích cửa lớn đều không dám bước vào. Tại khí tức tan biến về sau, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi vào tìm tòi hư thực thời điểm, di tích liền bắt đầu sụp đổ. Bất quá bây giờ, vì cái gì Tần Dật Trần tiến nhập bên trong cung điện kia còn có thể sống được, đã không trọng yếu, trọng yếu là Tần Dật Trần đừng nghĩ đi ra di tích. Nhìn xem bọn hắn trên mặt cái kia không có hảo ý vẻ mặt, Tần Dật Trần sắc mặt lập tức chìm xuống. Các ngươi dám? Cảm giác được hắn ngừng lại, Lữ Linh Hạm cũng theo hắn ánh mắt nhìn sang, lập tức vẻ mặt cũng là nhất biến, trong miệng quát chói tai. Mà lúc này đây, bọn hắn mới phát hiện Lữ Linh Hạm tồn tại. Khi nhìn đến Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm cái kia mập mờ tư thái về sau, khuôn mặt của bọn hắn đều là hung hăng kéo ra, liếc nhau về sau, trong đôi mắt đều là lóe lên một vẻ ngoan lệ. Lữ cô nương, ngươi đối với chúng ta bất nhân, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Bọn hắn đứng tại cửa ra vào, khí tức phun trào, rõ ràng là mong muốn đem hai người đều mai táng tại di tích bên trong. Hừ. Tần Dật Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân giẫm một cái, bí kíp chữ hành bày ra, thân hình cơ hồ hóa thành tàn ảnh, hướng phía cổng cấp tốc phóng đi. Thật nhanh. Hai người bọn họ trong mắt đều là toát ra thận trọng, đồng thời đồng loạt ra tay, đánh phía lướt đến Tần Dật Trần. Ào ào ào. Mà lúc này đây, đột nhiên, mặt đất nghiêng, cả vùng vậy mà bắt đầu nổ tung, hạ sợ. Cái kia hai cái đại võ sư thanh niên căn bản không ngờ rằng thân hình cũng là hướng phía di tích bên trong ngã xuống. Ầm. Tần Dật Trần bị đánh bay, thế nhưng tại đánh bay trong nháy mắt, hắn lại hai tay một vùng, kéo hai người bọn họ một thanh, đem bọn hắn cũng kéo vào. Không. Hai người kêu thảm, nghĩ muốn quay đầu, di tích cổng thạch trụ ngã xuống, trực tiếp đem bọn hắn ép vào vực sâu không đáy bên trong. Hại người cuối cùng hại mình. Vậy mà lúc này, Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm tình huống nhưng cũng còn không đi nơi nào, thậm chí, hắn liền một khối nơi sống yên ổn cũng không tìm tới, hết thảy xung quanh đều tại sụp đổ, vô số hòn đá hướng hắn đè xuống. Đừng để ý đến, ngươi mau trốn. Lữ Linh Hạm muốn tránh thoát, làm sao, nhưng căn bản để không nổi một chút sức lực. Y miệng. Tần Dật Trần khẽ quát một tiếng, không ngừng đang rơi xuống đá vụn bên trên toát ra, mượn lực, mong muốn vọt hướng cổng. Làm sao, nếu chỉ là một mình hắn, hắn dĩ nhiên có khả năng dễ dàng cướp đi ra đi, thế nhưng, trên lưng lại nhiều một cái Lữ Linh Hạm, chỉ có thể không ngừng rơi xuống dưới. Liền muốn như vậy chết ở chỗ này sao? Ha ha. Càng rơi càng sâu, Lữ Linh Hạm trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vẻ thê lương. Bất quá, chẳng biết tại sao, tại đây sắp tử vong thời điểm, nhìn xem vẫn như cũ đối với mình không chịu buông tay Tần Dật Trần, trong con ngươi xinh đẹp của nàng chạy qua một vẻ ôn nhu, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu của nàng lại là lẳng lặng tựa vào người sau cái kia không tính rộng thùng thình, lại có thể cấp cho nàng cảm giác an toàn trên lưng. Cuối cùng, hai người cùng nhau rơi vào đến cái kia vực sâu không đáy ở trong. Mà đúng lúc này, một tia sáng trắng theo Tần Dật Trần ngực buộc phát ra, đem hai người bao phủ ở bên trong. Ba ngày sau, tại Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài, một chỗ trong rừng cây, một cái đẹp đến để cho người ta hít thở không thông nữ tử đang nằm trên mặt đất bên trên, dựa vào lấy một cây cối. Sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệnh, ví như giấy sắc, ngực chập trùng rất chậm, hết thảy đều đang nói rõ, nàng lúc này hết sức suy yếu, vẫn còn tại trạng thái hôn mê bên trong. Theo rừng cây một hồi tiếng động, một cái vóc người thon dài thiếu niên, dẫn theo một đầu cấp 2 thi thể của ma thú đi tới, sau đó, hắn thuần thục đem ma thú lột ra, thanh tẩy, mà hậu sinh dùng lửa đã quen. Phản phất là người được mùi thơm, tại cách đó không xa trên đồng cỏ, cái kia sắc mặt trắng bệnh nữ tử chậm rãi mở mắt, tại nhìn thấy chói mắt ánh mắt lúc, con mắt của nàng nhịn không được hơi hơi nheo lại, tại thích hướng về sau, nàng có chút mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng, tầm mắt dừng lại tại cái kia thịt nướng trên người thiếu niên. Tại nhìn thấy thiếu niên này về sau, nữ tử này trong mắt đầu tiên là lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó, chính là có một vẻ ngượng ngùng tại nàng mềm mại trên mặt hiện, phản phất là nghĩ đến cái gì xấu hổ mở miệng sự tình, thậm chí đều không dám lại đi xem thiếu niên kia. Hai người này chính là Tần Dật Trần cùng Lữ Linh Hạm. Đang kiểm tra tự thân, phát hiện mình áo bào mặc dù có chút lỗ ngang, thế nhưng cũng không có bị xé mở dấu vết về sau, Lữ Linh Hạm mới là nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh lại liền đến ăn một chút gì, ta đi trước. Tựa hồ là cảm giác được sau lưng động tĩnh, Tần Dật Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Đi, ngươi đi nơi nào?" Lữ Linh Hạm chân mày to nhăn lại, thanh âm lại rõ ràng có chút khàn giọng: "Ta tự nhiên còn có chính mình sự tình, chẳng qua là lo lắng ngươi bị ma thú ăn, cho nên mới nơi này chờ ngươi, đã ngươi đã tỉnh, ta đây cũng là có thể đi." Tần Dật Trần vỗ vỗ áo bào bên trên cho bụi, động tác mảy may không dây dưa dài dòng, nói xong cũng hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Hắn thật sự là không muốn trêu chọc nàng a, mà lại hắn đã ra tới một đoạn thời gian, còn không biết Tuyên Vân Thành tình huống thế nào. Chờ một chút, gặp hắn nói đi là đi, Lữ Linh Hạm nhịn không được kêu lên, nàng mong muốn đứng dậy, một cỗ cảm giác suy yếu chuyển đến, lần nữa ngã xuống. Ừm. Tần Dật Trần hơi hơi lưỡng lự, nhưng vẫn là dừng lại thân hình. Chương 85, Huyền Minh Hằng Thể Quyết. Cùng Tần Dật Trần đối mặt thời điểm, chẳng biết tại sao, luôn luôn bình tĩnh Lữ Linh Hạm, trong lòng vậy mà lóe lên một vệt bối rối, đảo loạn tâm hồ. Thế nhưng nghĩ đến trong vương thành đủ loại tình huống, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Di tích bên trong sự tình, Lữ Linh Hạm khẽ cắn môi son, có chút băng lãnh thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra: "Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn chớ nói ra ngoài, có một số việc liền xem như chưa từng xảy ra đi." Một câu cuối cùng có lẽ liền chính nàng cũng không có phát hiện, lại thành thở dài. Kỳ thật tỉnh lại thời điểm, nàng liền cảm giác được trên thân thể dị dạng, đoán chừng chính mình đã không phải trong sạch chi thân, liền làm chưa từng xảy ra. Nghe được câu này, Tần Dật Trần lập tức nộ khí dâng lên, trong cơ thể huyết dịch quay cuồng không ngừng, nằm đấm cũng trong lúc lặng lẽ nắm chắc. Loại chuyện này thật có thể xem như chưa từng xảy ra sao? Bất quá hắn nhưng cũng hiểu rõ, như Lữ Linh Hạm thân ở như thế trong thế lực, rất nhiều chuyện đều sẽ thân bất do kỷ. Thế nhưng hắn Tần Dật Trần cũng không phải kiếp trước can đảm đó nhỏ hèn yếu thiếu niên. Thiên Lân Vương thất lại như thế nào? Ngươi muốn rõ ràng, ngươi ta sự tình chỉ cần thoáng bại lộ nửa điểm, vậy ngươi tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu, mặc kệ phía sau ngươi có cái gì thế lực đều không gánh nổi ngươi. Phản phất là cảm giác được Tần Dật Trần cái kia phẫn nộ cảm xúc, Lữ Linh Hạm do dự một chút, thấp giọng an ủi một câu: "Có lẽ liền tại người thiếu niên trước mắt này, tại lúc ấy quay người ôm từ bản thân trong trước mắt, trong nội tâm nàng liền nảy sinh không nên tồn tại tình cảm." Ha ha. Nhưng mà vượt quá Lữ Linh Hạm dự kiến chính là, Tần Dật Trần lại là khẽ cười một tiếng, trên mặt cũng không khẩn trương chút nào. Mặc kệ là Vương Thành cái kia tứ đại gia tộc, vẫn là Thiên Lân Vương thất, đối tại hắn hiện tại tới nói, đích thật là quái vật lớn tồn tại. Thế nhưng Tần Dật Trần thật còn không có đem bọn hắn để vào mắt. Tại hắn đỉnh phong thời điểm, nay loại tiểu vương quốc quốc chủ liên tiếp gần hắn tư cách đều không có, hắn như thế nào lại e ngại đâu? Loại sự tình này, ta đương nhiên sẽ không khắp nơi nói lung tung, bất quá, sự tình như là đã phát sinh, ta đây tuyệt đối sẽ phụ trách, mà sẽ không như như lời ngươi nói như vậy giả bộ như chưa từng xảy ra. Sau đó Tần Dật Trần lời nói, nhường Lữ Linh Hạm lông mày thật sâu nhăn lại. Phụ trách? Có thể là sự tình đơn giản như vậy sao? Đây là một phần bí quyết, ngươi có khả năng thử tu tập, cái này đối ngươi sẽ có chỗ tốt. Còn không đợi Lữ Linh Hạm lại nói cái gì, Tần Dật Trần ném cho nàng một cái gói nhỏ, sau đó, thân hình đối bên ngoài cướp đi mà đi. Ngươi? Lữ Linh Hạm tiếp nhận bao bọc, cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, cuối cùng đành phải bầu không khí truy trong không khí. Nguyên bản bởi vì cái tên này cứu mình, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở hắn một tiếng, hiện tại xem ra, này loại vô tri lại tự đại gia hỏa, vẫn là để hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Bởi vì trong lòng có khí, ban đầu hắn là muốn ném đi bao khỏa, thế nhưng, do dự một chút về sau, Lữ Linh Hạm tốt hơn theo ý đem hắn mở ra. Trong bao có một cái cực nhỏ bình ngọc, cùng một miếng da quyển, tại cái kia da cuốn lên, viết có không ít chữ viết, liền dấu vết đến xem, hẳn là vừa viết lên không bao lâu. Huyền Minh Hằng Thể Quyết, thiên sinh nghiêm mạch người có thể tu tập. Vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, liền để đến Lữ Linh Hạm tầm mắt lập tức liền dừng lại ở bên trên, trong đôi mắt bắn ra một đạo không thể tin vẻ mặt, bàn tay nhỏ của nàng cũng hơi hơi một hồi run rẩy, sau đó lại là thật nhanh đối đoạn sau nhìn lại. Thế phân âm dương, âm khí vật dẫn, làm âm chiều dương, vận chuyển bắt mạch. Nay phần bí quyết viết cực kỳ kỹ càng, bao quát làm sao vận chuyển lợi dụng âm khí, kinh mạch vận chuyển thứ tự, đại chu thiên bản đồ, đủ loại chú ý hạng mục đều viết rõ ràng. Xem xong này phần bí quyết về sau, Lữ Linh Hạm trong ánh mắt một mảnh rung động. Chẳng lẽ nói, Tần Dật Trần biết mình là thiên sinh nghiêm mạch? Thiên sinh nghiêm mạch, cơ hồ là khó giải chi thể. Tại nàng 5 tuổi năm đó bắt đầu, vẫn thể lạnh nhiều bệnh, về sau, đúng lúc có một vị du lịch đi qua Thiên Lân Vương quốc cao nhân giúp nàng tra mạch, mới biết hiểu, nàng là thiên sinh nghiêm mạch. Thiên sinh nghiêm mạch, trong cơ thể trong kinh mạch sẽ diễn sinh âm khí, mỗi tháng âm khí phát tác thời điểm, ví như băng hàn phệ thể, đau đến không muốn sống. Lúc đó tại trong di tích, chân nguyên khôi phục thời điểm, nàng liền bị hàn băng phệ thể thống khổ hung hăng hành hạ một phiền, cho nên ngay cả chạy trốn thoát lực lượng đều không có. Đương nhiên, thiên sinh nghiêm mạch cũng không phải nói không thể tu luyện, tương phản, thiên tư của nàng kỳ thật còn tại Thiên Lân Tam Kiệt phía trên, nếu không phải Đỗ Tuấn Hùng có một phiên kỳ ngộ. Bất quá, bởi vì âm khí đến không đến nước chế, phát tác cũng càng ngày càng thường xuyên. trước kia mỗi tháng phát tác một lần, nhiều nhất 2 lần, hiện tại đã 4 lần đến 5 lần. Cứ tiếp như thế, nàng nhất định không sống tới 30 tuổi, liền sẽ chết tại âm khí phệ thể. Nhưng mà, hiện tại Tần Dật Trần vậy mà ném cho nàng một phần trưởng không âm khí bí quyết. Âm khí mạnh bao nhiêu, chỉ có Lữ Linh Hạm chính mình mới rõ ràng, thể chất của nàng, sở dĩ so cùng giai cường giả hiếu thắng mấy lần, cái kia cũng là bởi vì âm khí tôi thể nguyên nhân. Nàng không phải là không có nghĩ tới muốn khống chế trong kinh mạch âm khí, thế nhưng, cho dù là lật khắp toàn bộ vương quốc địa tịch, đều không có tìm được có quan hệ thiên sinh âm mạch tu luyện bí quyết, mà lại, căn cứ ghi chép, không có có người nào thiên sinh âm mạch người, có thể sống quá 30 tuổi. Toàn bộ chết yểu. Cho dù là lúc trước đi ngang qua vị cao nhân nào, cũng là nói như vậy. Bất quá, vị cao nhân nào đến là lưu lại một cái mạng sống chi pháp. Cái kia chính là, tự hủy kinh mạch. Kinh mạch một hủy, âm khí tự nhiên là tàn. Dạng này mặc dù có thể còn sống sót, thế nhưng, kinh mạch đứt từng khúc, vậy liền đại biểu, cũng đã không thể tu luyện, không thể vận dụng chân nguyên, cả một đời, đều chỉ có thể làm người bình thường. Nàng! Làm sao cam tâm làm người bình thường? Thiên sinh âm mạch, ở thời đại này, đích thật là khó giải thể chất, thế nhưng, 6.000 năm sau, một vị kỳ nhân xuất thế, nàng sáng tạo ra huyền minh hàng thể quyết, vận chuyển âm khí, luyện thành một thân khủng bố tu vi, được thế nhân tôn xưng là huyền âm tổ sư. Này huyền minh hàng thể quyết, mặc dù huyền diệu vô cùng, thế nhưng cũng chỉ có thiên sinh âm mạch người có thể tu tập, cho nên huyền âm tổ sư đem ban bố tại thế, Tần Dật Trần ngẫu nhiên đạt được một phần, không nghĩ tới bây giờ lại có đất dụng võ. Hắn là biết huyền minh hàng thể quyết mạnh mẽ, thế nhưng Lữ Linh Hạm nhưng lại không biết. Chỉ bất quá cùng hắn chờ lấy tự đoạn kinh mạch, nàng lại quyết định cùng vận mệnh đánh cược một lần. Nếu quả như thật hữu hiệu, Lữ Linh Hạm trong đôi mắt cũng là toát ra một vẻ xúc động. Tiếp theo, nàng cầm lên cái kia bình ngọc nhỏ. Phía trên cũng không có ghi rõ bên trong chứa là cái gì, nhưng lại ghi chú rõ, tại nàng tu luyện huyền minh hàng thể quyết lúc, mỗi lần dùng một giọt. Đây đương nhiên là ngàn năm linh nũ. Cũng là Lữ Linh Hạm may mắn, có huyền minh hàng thể quyết, tăng thêm này ngàn năm linh nũ, nàng sẽ thành vì cái thế giới này thứ nhất thiên sinh âm mạch người tu luyện. Nàng sẽ không trở thành một đời huyền âm tổ sư, Tần Dật Trần không biết, thế nhưng, âm khí, đây chính là một loại mạnh mẽ thuộc tính đặc biệt. Chương 86, kỳ quái lao đầu. Cùng Lữ Linh Hạm mỗi người đi một ngả về sau, Tần Dật Trần cũng không có trực tiếp theo Hắc Ma Sơn mạch ra ngoài, mà là tại Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài tha rất lớn một vòng tròn. Tại mấy ngày trước, hắn trong lúc vô tình phát hiện, tại Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài có đông đảo bóng người, mà tại những bóng người kia bên trong, có mấy trương hắn có chút khuôn mặt quen thuộc. Những người kia chính là lúc trước cùng La Thanh Vũ, Vương Hải Lâm cùng nhau tiến vào gì thích người. Nghĩ đến, La Thanh Vũ cùng Vương Hải Lâm vẫn là không cam tâm, cho nên một mực phái người đang tại bảo vệ, nếu là phát hiện mình. Mặc dù Tần Dật Trần hết sức tự phụ, thế nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có, hắn hiện tại còn không có có được có thể cùng Thiên Lân Tam Kiệt xung đột chính diện thực lực. Tại tha rất lớn một vòng tròn về sau, sắc trời đã từ từ tối sầm lại, tìm một chỗ vết chân thưa thất địa phương, Tần Dật Trần nhanh chóng cấp ra ngoài, rời đi Hắc Ma Sơn mạch phạm vi. Tại phân biệt hướng đi về sau, hắn liền là hướng về phía Tuyên Vân thành chỗ bước đi. Lần này đường vòng, không thể nghi ngờ là nhường đường trình tăng lên gấp đôi sau khi, nguyên bản có thể một đêm chạy về lộ trình, rõ ràng là không thể nào. Tại hành tàu khoảng một cách giờ, Tần Dật Trần phát hiện tại phía trước có lửa đèn chuyển đến, một tòa thôn trang nhỏ chụp bánh xe cũng là xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Nghỉ ngơi trước một đêm, đêm hôm khuya khoắt phương hướng cũng không dễ nhận. Tần Dật Trần lúc này đối cái kia thôn trang nhỏ đi đến. Khi tiến vào thôn trang này về sau, Tần Dật Trần phát hiện, mặc dù đã là ban đêm, thế nhưng thôn trang này bên trong lại vẫn có chút náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có chút dung binh giống như hắn từ bên ngoài chạy về. Tần Dật Trần xuất hiện, bất quá là dẫn tới mấy đạo ánh mắt chú ý, bất quá, khi nhìn đến cái kia tờ còn có chút non nớt gương mặt về sau, những cái kia chú ý hắn người chính là để không nổi một chút hứng thú. Rất nhanh, Tần Dật Trần đến xem một gian như là lữ điếm cửa tiểu viện. Lúc này, trong sân còn có không ít dung binh tụ tập cùng một chỗ, theo bọn hắn trong lời nói, Tần Dật Trần hiểu rõ đến, bọn hắn là đang đàm luận hắc mộc nhai những chuyện kia. Đối với này chút, Tần Dật Trần căn bản không có nửa điểm hứng thú, trực tiếp tốc độ cao theo bọn hắn bên cạnh đi qua, tiến vào trong lữ điếm. Khi tiến vào lữ điếm về sau, Tần Dật Trần ngạc nhiên phát hiện, phòng ốc này bên trong lại là có chút an tĩnh dị thường, tình cờ từ bên trong ra tới người, cũng là tận lực không có phát ra cái gì tiếng vang, tựa hồ là sợ quấy rầy đến người nào mở dạng. Tần Dật Trần tầm mắt tại phòng ốc bên trong hơi hơi lướt qua, cuối cùng dừng lại tại cái kia phía sau quẩy một vị rủ xuống cái đầu phảng phất là ngủ thiếp đi trên người lão giả. Lão giả này tóc đã hơi bạc, rõ ràng tuổi tác khá lớn, mà lại nhìn qua rất khô gầy, cái kia yếu đuối bộ dáng cùng nơi này lộ ra hoàn toàn không hợp. Phải biết, nơi này chính là Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài. Người nơi này nhưng không có người lương thiện, không có thực lực, căn bản tại đây bên trong không tiếp tục sinh tồn được. Bất quá, nhìn xem tình huống bên trong, rõ ràng này lữ điếm là lão giả này mở. Này cũng là có chút quỷ dị. Tần Dật Trần do dự một chút, vẫn là đi vào trước quầy, thấp giọng gọi nói, "Cái kia, tiền bối, nơi này còn có gian phòng sao?" Phản phất là nghe được Tần Dật Trần thanh âm, lão giả này đầu hơi khẽ nâng lên, có lẽ là bởi vì ngủ gật bị nhiễu, trong âm thanh của hắn để lộ ra thiếu kiên nhẫn, bên trái nhất còn có một gian phòng, bất quá, trên người ngươi có dược thảo không? Dược thảo? Tần Dật Trần hơi sững sờ, hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ở lữ điếm không thu ngân tệ, trực tiếp muốn dược thảo. Hắc hắc, tiểu tử này, liền Chu lão đầu quy củ cũng không biết, cũng dám đi vào. Đừng nói nhiều, miễn cho bị thay bay vạ gió. Phía ngoài dung binh nhìn xem cái kia tờ hồ đồ gương mặt, không khỏi hướng hắn quăng dùng đồng tình tầm mắt. Đừng nhìn lấy lao đầu gầy còm, nhưng lại là cái bạo tính tình. Bọn hắn những người này, có mấy cái chưa ăn qua thua thiệt. Muốn ở liền lấy dược thảo ra tới, không ở liền xéo đi nhanh lên. Lão giả tựa hồ vốn định đánh người, có lẽ là phát hiện trước mắt là người thiếu niên, cho nên mới không có ra tay, mà là trầm giọng quát lớn một câu, thanh âm khẳng hẳn, để lộ ra lạnh lùng. Dược thảo nha, trên người của ta thật không có. Tiểu tử, ngươi là tới tiêu khiển lão phu sao? Tần Dật Trần lời còn chưa nói hết, liền bị lão giả kia cắt ngang, tựa hồ là cảm giác được lão giả nộ khí, những cái kia ban đầu chuẩn bị xem kịch vui du minh, đều là rút về cổ. Nhìn lão giả cái kia trương thương lão khuôn mặt cùng có chút hãm sâu đi xuống hai con người, chẳng biết tại sao, Tần Dật Trần trong lòng đột nhiên máy động. Theo trên người lão giả này, hắn cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Này người không đơn giản. Ý nghĩ này theo Tần Dật Trần trong lòng chợt lóe lên, đối tại trực giác của mình, hắn không có nửa điểm hoài nghi, loại kia cảm giác nguy hiểm, cho dù là tại Lâm Hoa Vinh trên thân, hắn đều không có cảm giác được qua. Điều này nói rõ cái gì? Hắn biết rõ. Dược thảo là không có, bất quá, ta chỗ này có so dược thảo thứ càng tốt. Ngay tại lão giả kia chuẩn bị đuổi người thời điểm, Tần Dật Trần khẽ miệng hơi hơi nâng lên, khẽ cười nói. Lão giả chỉ là có chút dừng lại, quét mắt nhìn hắn một cái về sau, chính là nhàn nhạt đưa tay, chỉ ngoài cửa, chỉ kém không có nói thẳng khiến cho hắn xéo đi. Theo những lính đánh thuê kia trên mặt vẻ mặt, Tần Dật Trần nhìn ra, chỉ sợ đây là vị lão giả này nhất ôn hòa đuổi người phương thức. Bất quá, hắn cũng không hề để ý, ngược lại đang quan sát vị lão giả này, nghĩ lại, theo trên người lão giả phát ra khí tức bên trong, hắn cảm giác được một vệt mịt mờ gợn sóng, ngay lập tức, khóe miệng đường còn không khỏi căng đậm. Tần Dật Trần chẳng những không có đi ra ngoài, ngược lại là tới gần, nhẹ nói ra, ta xem tiền bối trong cơ thể khí thế bất loạn, cho nên phải dùng bình thường dược thảo bên trong dược tính để duy trì. Nghe được câu này, lão giả chỉ ngoài cửa tay đột nhiên run lên, cái kia một đôi lõm hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Dật Trần, hơi hơi nheo lại trong con ngươi lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Có thể cảm thấy được trên người mình khí thế, đủ để chứng minh người thiếu niên trước mắt này tựa hồ có chút năng lực. Bất quá rất nhanh, lão giả trong mắt lóe lên một vẻ tằm đạm. Biết lại như thế nào, trên người hắn ẩn tật, há lại một thiếu niên có thể chữa trị. Đi thôi, không có dư thảo, liền chớ vào quấy rầy lão phu. Lão giả mặc dù vẫn là ra hiệu nhường Tần Dật Trần rời đi, cái kia có chút trong âm thanh khàn khàn vẫn như cũng là lộ ra lạnh lùng, bất quá, lại là ít đi một phần không kiên nhẫn. Tiền bối, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Tần Dật Trần nói xong, ngón tay cũng là vươn vào ngực áo bào bên trong, xuất ra thuộc về hắn luyện đan sư huân chương. Đối với loại này cường giả, nếu là có thể kết duyên, đó là tốt. Lão giả tầm mắt rơi vào cái kia huân chương bên trên về sau, mặc dù có toát ra một vệt ngoài ý muốn, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạt, làm người, đầu tiên phải hiểu được làm theo khả năng. Thiên tài lại như thế nào? Hắn cũng không phải chưa thấy qua. Tiền bối có thể là không tin ta có thể giải trừ trong cơ thể ngươi. Nóng độc. Đối với cái này kỳ quái lão giả, Tần Dật Trần cũng là nhịn không được nhíu mày, trực tiếp kéo qua một cái băng ngồi, đặt mông ngồi xuống, lượn quanh hứng thú nhìn xem lão giả. Chương 87, Thiên đao. Nóng độc. Vẹn vẹn hai chữ, không khỏi nhường lão giả mí mắt hung hăng chớp chớp. Bất quá là bằng vào khí thế, liền phán đoán đến loại trình độ này, điều này nói rõ, trước mắt hắn ngồi thiếu niên này, liền không vẹn vẹn là có mắt bên trong đơn giản như vậy. Tiểu A Nhi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng là thật lớn. Trên miệng mặc dù nói không khách khí, nhưng rõ ràng nhất lão giả trong lời nói đã không có lạnh lùng. Ha ha. Tần Dật Trần nhàn nhạt cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú lấy hắn, như là tiểu tử không có đoán sai, tiền bối trong cơ thể cũng không phải bình thường nóng độc, bởi vì thuộc đốt độc. Đang nghe đốt độc nhị chữ về sau, lão giả đột ngột đưa tay chộp một cái kia phiến rộng mở cửa lớn oanh một tiếng đóng lên, đồng thời cái kia vẫn đục trong đồng tử cũng là có nhàn nhạt lạnh lẽo từ từ hiện lộ ra. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Lão giả trong mắt vẫn đục chi sắc đều đã rút đi, thay vào đó là thật sâu lạnh lẽo cùng sắc bén vô cùng tầm mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ cũng là theo hắn trong cơ thể khuếch tán ra. Cỗ khí tức này một phát ra, liền để cho đến Tần Dật Trần cảm giác một hồi nghẹt thở. Loại khí tức này đã vượt xa Lâm Hoa Vinh. Vậy hiển nhiên, rất có thể trước mắt vị này gầy còm lão giả là một vị đại võ sư đỉnh phong tam cảnh cường giả. Phải biết, lớn võ sư cấp bậc cường giả trong vương quốc mặc dù không ít, thế nhưng đỉnh phong đệ tam cảnh cường giả lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là đặt ở vương đô, đó cũng là siêu nhiên tồn tại. Ai có thể ngờ tới, tại đây loại trong thôn trang nhỏ vậy mà ẩn giấu đi như thế một vị cao thủ cường đại. Tại đây cố cường đại khí tức bao phủ xuống, Tần Dật Trần trong lòng mặc dù chấn kinh, bất quá trên khuôn mặt của hắn lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là toát ra một vệt ý cười. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta cũng không nhận ra ngươi, chỉ bất quá tinh thần lực của ta có chút nhạy cảm, đối bên người một chút năng lượng ba động cảm xúc cũng là đặc biệt sâu. Lúc trước vừa vặn cảm nhận được tiền bối khí tức bên trong mơ hồ truyền đến một cô nóng bỏng cảm giác, cho nên đối với Tần Dật Trần lời nói, lão giả cũng không trả lời. Cái kia một đôi tràn đầy lạnh lẽo con ngươi nhìn chăm chăm vào Tần Dật Trần, phảng phất là dạy chỉ cần vô ý nói ra cái gì khiến cho hắn kiêng kỵ đồ vật, hắn liền sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn nghiền xương thành tro. Nguyên bản ta cũng tưởng rằng bình thường nóng độc, thế nhưng vậy hiển nhiên không làm khó được tiền bối, cho nên ta đã có thể xác định tiền bối bị trúng liền là đốt độc. Đối mặt hắn khí tức khóa chặt, còn có cặp kia tràn ngập lạnh lẽo hai con ngươi, Tần Dật Trần vẫn như cũng là mặt không đổi sắc nói ra. Cái gọi là nóng độc, kỳ thật tại một chút nóng bức khu vực thời gian dài lưu lại người, trong cơ thể nhiều ít đều sẽ lưu lại một chút, này cũng không có trở ngại, bất quá, nếu để cho nóng độc xâm thể mà không người trị liệu, không ra mấy năm, vậy tuyệt đối sẽ thân thể thối rữa mà chết. Rõ ràng nóng độc bá đạo, mà đốt độc càng là nóng độc gia cường phiên bản. Bất quá đốt độc lại có nó tính đặc thù, bình thường tới nói, thân chúng đốt độc người, tuyệt đối là bởi vì cùng hỏa thuộc tính cường giả giao thủ, mà bị sự mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể. Đốt độc liền như là axit sủn phụ dịch độc dược mở dạng, như là không thể kịp thời tẩy trừ, thân chúng đốt độc người, tất nhiên sẽ bị đốt độc ăn mòn mà chết, xuống tràng nhiệt dung riêng độc thảm hơn trăm lần. Nghĩ không ra ngươi tiểu oa nhi này sọ đầu vẫn rất còn sáng, phân tích không sai. Thấy Tần Dật Trần tại khí tức của mình dưới, cũng không có như cùng tưởng tượng như vậy không nhìn, hơn nữa còn khẳng định như vậy nói ra chính mình ám thương, cái này khiến đến lão giả không khỏi ghé mắt. Bất quá, Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt khói mù, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn khẽ động. Mà theo lão giả thân thể khẽ động, Tần Dật Trần cảm thấy được này trong lự điếm đều là tràn ngập một cỗ kinh khủng chân nguyên vận sóng, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, thân thể của ông lão đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói, là ai phái ngươi tới? Thanh âm trầm thấp theo lão giả trong miệng truyền ra, hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tần Dật Trần, quanh thân dung chuyển khủng bố chân nguyên dập dờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo động mà lên, đem Tần Dật Trần phá hủy một dạng. Ta đã nói qua, ta chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, đã ngươi không tin, ta đây liền không lại quấy rầy, trong cơ thể ngươi độc đã đến một cái cực hạn, không ra một tháng, liền sẽ triệt để áp chế không nổi, đến lúc đó, hừ hừ. Đối lão giả này chất vấn thái độ, Tần Dật Trần vẻ mặt cũng là có chút âm trầm. Hắn Tần Dật Trần cũng không có đối vài người như thế ăn nói khép nép qua. Tại sau khi nói xong, hắn liền là hướng về phía cổng đi đến. Lão giả tầm mắt nhìn chằm chằm Tần Dật Trần bóng lưng cũng là chớp động mấy lần, cuối cùng, tại hắn sắp đi tới cửa thời điểm, hắn mở môi giật giật, nghĩ lấy lui làm tiến. Phúc. Nghe nói như thế, Tần Dật Trần trong lòng lập tức cảm thấy buồn cười, hắn lắc đầu, không nói nữa, đưa tay liền là hướng về phía cửa lớn kéo đi. Không thể kết duyên, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chờ một chút. Đột nhiên, lão giả khẽ quát một tiếng, tay cầm khẽ động, Tần Dật Trần không chỉ không có kéo động cái kia phiến cửa gỗ, ngược lại thân hình không có nửa điểm sức phản kháng, không tự chủ được thối lui đến trước mặt của lão giả. Thật mạnh. Lão giả này mặc dù thân chúng nốt độc, thế nhưng một thân thực lực lại cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Ngươi thật không phải Hô Diên gia phái tới người. Lão giả một đôi trong mắt tinh quang nhấp nháy, lần nữa quét nhìn Tần Dật Trần nhất phiên, phát hiện người sau trên mặt cái kia cực độ vẻ mong mỏi về sau, hắn mới là yên lòng. Hô Diên gia. Này xa lạ gia tộc tên, nhưng Tần Dật Trần trong mắt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc, tại Thiên Lân Vương quốc bên trong, tựa hồ không có như thế một cái mạnh mẽ tên là Hô Diên thế lực, rõ ràng, cái này Hô Diên gia không tại Thiên Lân Vương quốc phạm vi bên trong. Lão giả một mực nhìn chăm chú lấy hắn thần sắc trên mặt biến hóa, một chút, mới là than nhẹ một tiếng, đầy phòng kinh khủng chân nguyên gợn sóng, cũng là vào lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Ngươi thật có thể hiểu trong cơ thể ta đốt độc. Nhìn xem cái kia còn có chút chim non khí chưa thoát gương mặt, lão giả trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp, lông mày cắn nhăn. Có lẽ vậy. Tần Dật Trần tùy ý nhún vai, rõ ràng đối cứng mới đãi ngộ, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Có lẽ. Lão giả hơi sững sờ, chợt cũng mới phản ứng được, trước mắt tiểu A Nhi này tại tức giận chính mình. Tiểu A Nhi, ngươi có thể là thân phận của lão phu? Không biết. Thấy Tần Dật Trần lắc đầu, lão giả cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá, chợt trên khuôn mặt của hắn chính là toát ra một vẻ tự ngạo, nói, lão phu tên là Chu Khiếu Thương, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua cái tên này, bất quá, lão phu còn có một cái khác xưng hô, nghĩ ngươi hẳn là từng nghe nói. Thiên đao. Thiên đao hai chữ lọt vào tai, Tần Dật Trần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vẻ mặt rõ ràng nhất biến, hắn có chút không thể tin nhìn trước mắt cái này là một chút gầy keo lão giả. Mặc dù, hắn chưa ra Tuyên Vân Thành, thế nhưng, đối với Thiên đao xưng hô thế này, lại lạ như sấm bên tai. Thiên đao Chu Khiếu Thương, Thiên Lân Vương quốc đệ nhất cường giả. Đồng thời, hắn cũng là Thiên Lân Vương quốc mấy trăm năm qua, một cái duy nhất đột phá lớn cảnh giới võ sư, đi đến linh cảnh cường giả. Chương 88, Thanh Tâm Đan. Tu võ một đường, võ giả, võ sư, đại võ sư, bao quát đại võ sư đỉnh phong tam cảnh, đều là tại tôi thể, lại thế nào mạnh, đơn giản liền là chân nguyên trong cơ thể lượng phía trên chênh lệch. Nếu là đem võ sư chân nguyên trong cơ thể so sánh là dòng suối nhỏ, người đại vũ sư kia liền là sông lớn. Cả hai mặc dù có khoảng cách, thế nhưng lại vẫn là có thể dùng những phương thức khác để bù. Tỷ như Tần Dật Trần, mặc dù hắn hiện tại cảnh giới vẫn chỉ là võ sư đỉnh phong, không có bước vào lớn cảnh giới võ sư, thế nhưng bằng vào cái kia đi qua ngàn năm linh như thối luyện qua thân thể, bình thường đại võ sư hắn coi như mạnh mẽ chống đỡ cũng có thể thắng lợi. Thế nhưng đại võ sư về sau linh cảnh lại không chỉ có chẳng qua là lượng phía trên chênh lệch, mà là chất bên trên khác biệt, là chân linh thăng hoa. Mà lúc này đứng tại Tần Dật Trần trước mặt liền lại như thế một vị mạnh mẽ linh cảnh cường giả, này là chính hắn cũng không ngờ tới. Vương Thành Chu gia sở dĩ có thể chen vào tứ đại gia tộc, hoàn toàn cũng là bởi vì Thiên Đao Chu Khiếu Thương tồn tại. Bất quá Thiên Đao tại 60 năm trước liền mất tích, không có ai biết tung tích của hắn. Theo thời gian trôi qua, Thiên Đao đã sớm bị người quên lãng, ngoại trừ thế hệ trước những cường giả kia, đã không có người nào còn nhớ rõ hắn. Nói đến, bởi vì Chu Khiếu Thương biến mất, Vương Thành Chu gia tựa hồ cũng không dễ vượt qua. Thiếu đi trụ cột Chu gia, căn bản không có thể cùng với những cái khác tam đại gia tộc chống lại thực lực, đây cũng là vì sao chỉ có Thiên Lân Tam Kiệt, không có đệ tứ kiệt nguyên nhân. Nếu không phải mặt khác tam đại gia tộc kiêng kỵ Thiên Đao, Chu gia đã sớm theo tứ đại gia tộc xóa tên. Không nghĩ tới, liền đánh bậy đánh bạn, vậy mà nhường Tần Dật Trần gặp, này loại hí kịch sự tình, quả thực khiến cho hắn có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới, ngươi tiểu hoa nhi này thật đúng là nghe qua lão phu tên tuổi. Nhìn xem trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa, Chu Khiếu Thương rõ ràng cũng có một chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi nói, "Tiểu hoa nhi, ngươi là nhà nào hậu bối?" "Ê, vãn bối họ Tần, Tần Dật Trần." Tần Dật Trần sờ lên mũi. Nói đến, giống như hắn chưa từng nghe phụ mẫu nhắc qua ra ra mãi mãi, còn có chuyện của nhà mình. Cho nên, hắn cũng không rõ ràng phụ thân hắn cùng mẫu thân sự tình. Hiện tại Khiếu Thương hỏi, này mới khiến Tần Dật Trần chú ý tới. Có lẽ, lần này trở về, muốn tìm phụ mẫu thật tốt hỏi một chút. Tần Khiếu Thương cau mày, khổ tư thật lâu, trong miệng thì thào nói, không có khả năng à, nếu là một cái danh bất kinh truyền tiểu gia tộc, làm sao có thể nuôi dưỡng được như thế ưu tú tử đệ. Tần Dật Trần hiểu biết, can đảm, đều để hắn âm thầm tán thưởng, loại người này, không thể nào là bình thường gia tộc có thể nuôi dưỡng ra. Thiên Đao tiền bối, danh chấn thiên lân, làm sao muốn ẩn cư ở đây? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Tần Dật Trần đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ, tiền bối là đắc tội người nào hay sao? Ha ha. Chu Khiếu Thương cười khổ, xem như chấp nhận. Thật sự là hắn là Thiên Lân Vương quốc đệ nhất cường giả, thế nhưng lại không phải thiên hạ đệ nhất cường giả a. Thế giới bên ngoài, cường giả như mây, dĩ nhiên cũng có hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Hắn thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, trong mắt tựa hồ lóe lên một vẻ thống khổ, yên lặng không nói, hiển nhiên là không muốn nói nhiều. Gặp hắn không có giống nói ý tứ, Tần Dật Trần cũng không dễ tiếp tục hỏi thăm, mà là nói thẳng, muốn ta giúp ngươi tẩy trừ trong cơ thể đốt độc, cũng không phải là không thể được, bất quá. Nghe nói như thế, Chu Khiếu Thương trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ, mà ở nghe được bất quá hai chữ về sau, hắn nhướng mày, có chút vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Kỳ thật, hắn lúc trước cũng không so người kia yếu bao nhiêu, làm sao? Người ta là thuộc tính võ giả, thiên sinh, liền chiếm cứ ưu thế, mặc dù xem như lưỡng bại câu thương, thế nhưng hắn lại chịu đốt độc làm phức tạp gần trăm năm. Mong muốn tẩy trừ trong cơ thể ngươi đốt độc, chỉ cần luyện chế một viên thanh tâm đan là có thể, thế nhưng cái kia thanh tâm đan, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không có niềm tin tuyệt đối có thể luyện chế thành công. Dùng Chu Khiếu Thương tình huống đến xem, sợ là muốn luyện chế một viên cấp 3 thanh tâm đan mới có thể đủ thanh trừ hết trong cơ thể hắn đốt độc, nhưng mà, hiện tại Tần Dật Trần, cho dù có chữa trị qua đi nhỏ đàn lô, luyện chế cấp 2 đan dược cũng đã là cực hạn, luyện chế cấp 3 đan dược có chút không thực tế. Trừ phi, tinh thần lực của hắn đi đến lớn cảnh giới võ sư, có lẽ còn có khả năng thử một lần. Nghe được Tần Dật Trần lời nói này, Chu Khiếu Thương có chút thất vọng, vẻ mặt cũng trở nên ảm đạm. Mặc dù ta hiện tại không thể luyện chế thanh tâm đan, bất quá luyện chế một chút ức chế đốt độc đan dược vẫn là không có vấn đề gì. Thấy hắn bộ kia muốn chết sắc mặt, Tần Dật Trần cũng không nói lời vô ích gì, chính là báo ra từng cái tài liệu tên: Thanh Hà Thảo ba cây, Quỳ Thủy Dây leo bốn lượng, Bạch Vân Quả mọng nửa chín một cái. Chu Khiếu Thương đầu tiên là khẽ giật mình, xoáy cho dù là đi xuống, sau đó nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Hiển nhiên là đi tìm tài liệu đi. Này chút đều không phải là tài liệu chân quý gì, chỉ là có thể thanh tâm hàng lựa dược thảo. Tần Dật Trần tin tưởng, hắn hẳn là bình thường cũng dùng qua. Dù sao, trong cơ thể hắn đốt độc, cũng cần này chút có thể thanh tâm hàng lựa dược thảo dược tính tới ức chế. Hắn Tần Dật Trần thảnh thơi ngồi ở chỗ đó đợi sau khi Chu Khiếu Thương lần nữa về tới trước mặt hắn, bất quá trong tay lại là nhiều một chút đồ vật. Miễn cưỡng cưỡng, Tần Dật Trần đem những tài liệu kia tùy ý chớp chớp, sau đó liền theo trong bao xuất ra nhỏ đàn lô đến. Tiếp theo, tại Chu Khiếu Thương ánh mắt nghi hoặc dưới, đem những dược liệu kia một dạng hướng trong lò đàn ném. Này xem Chu Khiếu Thương lông mày cau chặt, đây là cái gì quỷ? Hắn mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng lại cũng nhìn qua không ít luyện đan đại sư luyện đan, đó là hết sức nghiêm cẩn một việc. Thế nhưng kẻ trước mắt này lại là như vậy tùy ý, cơ hồ có thể nói là làm can dỡ. Sau đó, nhỏ như vậy đan lô là cái gì quỷ? Bình thường, giống như là theo trong đống rác nhặt ra tới rách dưới một dạng, sáng không lưu thu. Cái kia vỏ mẹ, thật có thể dùng tới luyện đan sao? Chu Khiếu Thương hết sức đau đầu. Bất quá bởi vì Tần Dật Trần dùng đến cũng không phải cái gì quý giá dược liệu, hắn trương mấy lần miệng, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Luyện. Theo Tần Dật Trần một tiếng quát nhẹ, cả người hắn khí thế liền phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, mà như vậy chút biến hóa rất nhỏ, làm cho Chu Khiếu Thương chấn động trong lòng. Hắn cảm giác, tại trước mắt mình không còn là một thiếu niên, mà là một cái lao thành luyện đan đại sư. Nhưng mà, còn không có đại hắn phát hiện chút gì, chính là nghe được Tần Dật Trần lần nữa khẽ quát một tiếng, ngưng. Ẩm. Một viên thuốc phá lô mà ra, Chu Khiếu Thương đưa tay, đem đan dược tiếp được. Còn không có dùng, chẳng qua là nghe mùi thuốc, thật giống như hút vào một đạo lạnh chảy mở dạng, khiến cho hắn cảm giác thần tâm chấn động, ở trong người bừa bãi tàn phá đốt độc, vậy mà ví như gặp được thiên địch mở dạng, bốn phía tránh né. Cơ hồ không có chút gì do dự, Chu Khiếu Thương một ngụm, liền đem đan dược nuốt xuống, sau đó nhắm mắt lại. Tần Dật Trần có thể cảm giác được, tại hắn uống vào đan dược về sau, phát ra khí tức, rõ ràng thiếu một phần nóng bỏng. Chương 89, quy đồ. Tại Chu Khiếu Thương uống vào đan dược về sau, Tần Dật Trần không có lên tiếng, mà là đem nhỏ đan lô thu vào, lặng lặng ngồi ở một bên chờ đợi. Bất quá, tại khóe miệng của hắn, lại làm giấy lên một đạo như có như không độ cong. Một lúc sau, hô. Chu Khiếu Thương há miệng, phun ra một đạo nóng bỏng như lửa khí lưu, nôn hướng quầy hàng, trong chốc lát, bằng gỗ quầy hàng tự đốt dâng lên, chỉ chốc lát, liền đốt cháy thành cho bụi. Trong lữ điếm, bởi vì hắn nôn một hơi này, lập tức trở nên có chút bừa bộn. Nhưng mà, Chu Khiếu Thương lại không có chút nào để ý, tại bên trong tròng mắt của hắn phản mà biểu lộ ra cực hạn kinh hỉ, thậm chí nổi lên lão lệ. Hắn có thể cảm giác được, hành hạ hắn gần trăm năm đốt độc bị ức chế ở. Kích động một chút, hắn lại bình tĩnh lại. Đốt độc, đích thật là bị ức chế ở, thế nhưng, cái kia vẹn vẹn chẳng qua là bị ức chế ở, cũng không phải là bị thanh trừ. Chu Khiếu Thương rất rõ ràng, chỉ cần đan dược này dược tính biến mất, còn là biết một cách như thường. Nay trấn hỏa đan, một viên nhiều nhất có thể bảo trì nửa tháng. Tần Dật Trần ở một bên mang theo một vệ đạm cười nói. Chu Khiếu Thương nhìn thẳng hắn thật lâu, trong mắt hơi khác thường. Phải biết, trước kia hắn dạng gì tuổi trẻ tài tuấn chưa từng gặp qua, thế nhưng bọn hắn, cái nào ở trước mặt hắn không phải một mực cung kính. Thế nhưng, người thiếu niên trước mắt này liền khác biệt. Dù cho hắn đã biết thân phận của mình, không có vẻ sợ hãi, không có cung kính, càng không có tận lực định nọt. Ngược lại, đây coi như là đang tính toán chính mình sao? Nhìn xem Tần Dật Trần khỏe miệng cái kia bôi đường cong, Chu Khiếu Thương khỏe miệng hơi kéo ra. Tựa hồ, hoàn toàn chính xác là cái dạng này. Thế nhưng, Chu Khiếu Thương nhưng lại không thể không muốn cùng hắn tiếp tục nói tiếp. Bởi vì, vừa rồi cái kia là một cái nhất cấp tam phẩm đến tứ phẩm đan dược. Chu Khiếu Thương tự hỏi, xem như kiến thức rộng rãi. Bất quá, cũng là bởi vì hắn kiến thức rộng rãi, mới rõ ràng hơn, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, có thể luyện chế ra nhất cấp 3-4 phẩm đan dược đại biểu là cái gì. Thiếu niên ở trước mắt, không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Chu Khiếu Thương than nhẹ một tiếng, tại đây cái mười mấy tuổi thiếu niên, hắn thỏa hiệp. Gia thanh tinh. Hắn là có thể lựa chọn chiếm lấy đan dược phương pháp phối chế, thế nhưng, như thế ưu tú thiếu niên, là người bình thường có thể bồi dưỡng ra sao? hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Huống hồ, như thế ưu tú thiếu niên, nếu là có thể kết thiện duyên, cũng là cực tốt. Rất đơn giản, đi theo ta, thời gian một năm. Thấy hắn như thế, Tần Dật Trần khẽ miệng ý cười càng đậm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đi theo ngươi. Chu Khiếu Thương trên mặt rõ ràng toát ra một vẻ ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng thiếu niên này muốn dùng cái này công phu sư tử ngoạn gõ hắn một bút, có lẽ mặt khác yêu cầu gì, lại không nghĩ rằng thiếu niên này vậy mà như thế lớn mật, nghĩ phải tự làm hắn một năm bảo tiêu. Chu Khiếu Thương nhịn không được vẻ mặt lạnh lẽo. Nhưng mà ngồi ở trước mặt hắn Tần Dật Trần nhưng như cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tựa hồ cũng không nóng nảy. Không sai, giống như thiếu niên này nói, như là không thể mau sớm đem trong cơ thể đốt độc thành trừ hết, hắn thời gian liền không nhiều lắm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có chút thật quá mức. Chu Khiếu Thương trong miệng là nói như vậy lấy, nhưng lại khẽ thở dài một hơi. Bây giờ tựa hồ hắn không có lựa chọn thứ hai a. Tiền bối, chẳng qua là thời gian một năm mà thôi, thoáng qua tức thì, mà lại trong khoảng thời gian này ta sẽ thường xuyên cho ngươi luyện chế chấn hỏa đan, ức chế đốt độc, nhường ngươi khỏi bị đốt độc nỗi khổ. Tần Dật Trần lời này không thể nghi ngờ là nói đến Chu Khiếu Thương tâm trên đầu. Hắn thực sự không muốn lại chịu cái kia đốt độc nỗi khổ. Như không phải là vì chăm sóc Chu gia, hắn thật nghĩ xong hết mọi chuyện đi. Có đôi khi chết rồi cũng là một loại giải thoát. Thanh như thiếu niên này nói, thời gian một năm mà thôi, kỳ thật không hề dài. Thời gian một năm, ngươi có thể luyện chế 4 cấp đan dược. Chu Khiếu Thương có chút không tin. Mặc dù nói thiếu niên ở trước mắt đã hết sức ưu tú, thế nhưng luyện chế 4 cấp đan dược há lại đùa giỡn. Thiên Lân Vương quốc, mặc dù đi ra mấy cái linh cảnh cường giả, thế nhưng có thể luyện chế 4 cấp đan dược luyện đan sư lại chưa bao giờ có. 4 cấp đan dược là cho linh cảnh cường giả dùng, không hề nghi ngờ, luyện chế 4 cấp đan dược, đồng dạng cũng cần có được linh cảnh tinh thần lực tu vi mới được. Nếu là một năm sau ta luyện chế không được, ta sẽ thỉnh sư phụ ta cho tiền bối luyện chế. Nghe được câu này, Chu Khiếu Thương mới là nắm tâm để xuống, đồng thời thần tâm cũng là run lên. Tần Dật Trần câu nói này không thể nghi ngờ đang nói rõ phía sau hắn có một vị có được linh cảnh tu vi sư phó. Loại kia tồn tại, cho dù là đặt ở càng bao la hơn trên sân khấu, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, không phải mình có thể đắc tội nổi. Một năm, liên một năm, Tiểu Hoa Nhi, lão phu hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chu Khiếu Thương cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bất quá khóe miệng lại là treo cười khổ. Nghĩ không ra hắn thiên đạo vậy mà biến thành một thiếu niên bảo tiêu. Gặp hắn đáp ứng, Tần Dật Trần khóe miệng ý cười mới là chạy lộ ra. Có vị này linh cảnh cường giả ở bên người, hắn gần như đã có khả năng tại Thiên Lân Vương quốc sông pha, căn bản không cần lại e ngại cái gì đô gia trả thù. Giữa trưa, thân xuyên áo bào màu đen Tần Dật Trần đi tới Tuyên Vân thành trước, sau lưng hắn đi theo một người tướng mạo thường thường lão giả, cả hai một già một trẻ, ví như chủ tớ quan hệ một dạng, một trước một sau đi vào Tuyên Vân thành bên trong. Rời đi Tuyên Vân thành đã dòng dã có thời gian nửa tháng, cũng là bởi vì lo lắng chuyện của đô gia, Tần Dật Trần cơ hồ đều không có nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó liền chạy về. Khi tiến vào nội thành về sau, hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp. Trước kia náo động náo nhiệt đường đi, bây giờ lại có vẻ hơi hoang vu rất nhiều, tại người đi trên đường cũng không đủ vì cái gì 1/3. Chuyện gì xảy ra? Tần Dật Trần khẽ cho mày, chợt không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp chạy tới Lý gia phủ đệ. Chu Khiếu Thương cũng không nói gì thêm, mà là cùng ở phía sau hắn. Đi vào Lý gia phủ đệ trước mặt, Tần Dật Trần sắc mặt chính là triệt để âm trầm xuống. Lúc này Lý gia phủ đệ, nơi nào còn có lúc trước nửa điểm uy nghiêm, ở trước mặt hắn là một mảnh cháy đen phế tích, theo những cái kia tàn phá tường vây bên trong, mơ hồ rõ ràng Lý gia nội bộ phòng ốc có quá lửa đốt qua dấu vết, mà từ trong thỉnh thoảng toát ra từng sợi trong khói dày đặc không khó suy đoán, đây chính là trước đây không lâu mới phát sinh qua sự tình. Đường đường Tuyên Vân thành một trong tam đại gia tộc Lý gia, lại bị hủy thành bộ dáng như vậy. Có thể làm được tất cả những thứ này, ngoại trừ Vương Thành Đô gia, còn có ai? Đô gia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tần Dật Trần trong mắt hiện ra hừng hực ngọn lửa cháy bừng bừng, một đôi nắm đấm cũng là hung hăng nắm chắc. Hắn vẫn là quá bất cẩn, hoặc là nói hắn nhỏ đánh giá Đỗ Hoa tại Đỗ gia địa vị, như Đỗ Hoa chẳng qua là Đỗ gia một cái không quan trọng người, Đỗ gia không có khả năng nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng. Uy, các ngươi hai cái, làm cái gì? Nơi này có thể không phải là các ngươi có thể đến gần, cút nhanh lên mở điểm. Đúng lúc này, một đạo quát lớn thanh âm theo phía sau bọn họ truyền đến. Tần Dật Trần nghe vậy, quay người nhìn lại, chính là thấy 5-6 cái giông binh trang phục người, theo bọn hắn phía sau đi tới. Chương 90, Diệt tộc. Xin hỏi, nơi này không phải Lý gia sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tần Dật Trần cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ngựa khí bình thản đối đi tới giông binh hỏi: "Quản nhiều như vậy làm gì, xảy ra chuyện gì liên quan éo gì đến CM mày?" Cái kia cầm đầu giông binh trực tiếp không nhịn được đối với hắn quát lớn, nếu không phải trước mắt một cái năm yếu, một cái tuổi già, hắn đã sớm động thủ. Tần Dật Trần không nói gì, ngược lại chi cầm lấy một túi ngân tệ đưa tới. Người lính đánh thuê kia nghe được trong túi tiếng vang, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không chút khách khí tiếp tới, nhìn thoáng qua về sau, chính là nhanh chóng đem cái túi thu vào, sau đó, làm ho khan vài tiếng, nói: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác." Tuyên Vân Thành người đắc tội Vương Thành Đỗ gia, đêm qua Đỗ gia chính là cầm Lý Lâm hai nhà khai đao. Quả nhiên là Đỗ gia. Tần Dật Trần đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ thâm hàn sắc ý. Thế nhưng, hắn lại quan tâm hơn cha mẹ của mình cùng Lý gia tình huống của mọi người. Cái kia người của Lý gia đâu? Một cái đều không trở tới. Hỏi ra lời về sau, Tần Dật Trần rõ ràng có vẻ hơi khẩn trương. Nếu là liền phụ mẫu đều không gánh nổi, hắn trùng sinh lại có ý nghĩa gì? Giết không sai biệt lắm, bất quá, nghe nói Lý gia hạch tâm những người kia, thông qua cửa sau mật đạo chạy ra ngoài, hiện tại Đỗ gia đang ở truy trại. Mấy cái này giông binh tùy ý nói xong, rất rõ ràng cũng không thèm để ý trước mắt một già một trẻ, trong miệng hừ hừ nói, Đỗ gia quyết tâm muốn diệt trừ người, coi như tạm thời chạy, cũng khó thoát khỏi cái chết. Làm Vương Thành một trong tam đại gia tộc Đỗ gia, không nói có thể một tay che trời, diện một tòa thành thị, vẫn là chuyện đương nhiên. Coi như đến lúc đó Vương Thất biết, tối đa cũng liền trách cứ vài câu, không có khả năng bởi vì việc này liền động Đỗ gia. Dù sao, Đỗ gia cắm rễ Thiên Lân đã mấy trăm năm, đã sớm sâu gốc rễ cố. Hô. Nhưng mà, Tần Dật Trần lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lý gia có người chạy ra ngoài, cái kia cha mẹ của hắn có rất có thể còn sống. Kia cái gì Diệp gia trong tay giống như có điểm đồ tốt, bị Đỗ gia đại nhân coi trọng, cho nên tạm thời còn không có ra tay với Diệp gia ý tứ. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, loại địa phương này còn có thể làm cho Đỗ gia đại nhân thấy vừa mắt đồ vật. Người lính đánh thuê kia thu ngân tệ, tâm tình thật tốt, khẩu cũng mất chế lấp. Diệp gia may mắn còn sống sót. Hơi suy tư, Tần Dật Trần trong mắt chính là chạy qua một vệt như có điều suy nghĩ. Còn Đỗ gia có thể coi trọng đồ vật, khẳng định là Diệp gia tuyên truyền đấu giá hội cái kia mấy chương phương pháp phối chế. Hắn biết rõ cái kia mấy chương phương pháp phối chế giá trị. Tần Dật Trần tầm mắt không khỏi nhìn về phía Lâm gia hướng đi. Lý phủ đã bị hủy, Lâm gia chắc hẳn cũng không tốt gì, hiện tại chỉ sợ là còn lại Diệp gia may mắn còn sống sót đi. Vị đại ca kia, Diệp gia. Diệp gia, hôm nay nhất định diệt. Tần Dật Trần sắc mặt lập tức xanh mét một mảnh. Lúc này, tại Diệp gia phủ đệ bên trong, bóng người thiểm lược, tại trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí cũng là có chút nghiêm trọng. Đang ngồi người, có Lý gia, cũng có Lâm gia, dĩ nhiên cũng có Diệp gia, đều là tam đại gia tộc hạch tâm thành viên. Tại lần trước sự kiện về sau, bọn hắn liền kết thành công thủ liên minh. Bất quá lúc này, sắc mặt của bọn hắn đều là có chút khó coi. Dĩ nhiên, có thể nói tại toàn bộ Thiên Lân Vương quốc bên trong, người nào chọc tới Vương Thành bốn đại cự đầu một trong Đỗ gia, chỉ sợ vẻ mặt cũng đẹp không nổi. Bọn hắn có ngờ tới Đỗ gia sẽ trả thù, lại không ngờ rằng Đỗ gia trả thù sẽ đến nhanh như vậy, để bọn hắn liền thời gian phản ứng đều không có, Lý gia, Lâm gia liền trực tiếp bị phá hủy. Lâm lão, Lý gia chủ, xác nhận là người của Đỗ gia sao? Ở đại sảnh trên cùng, Diệp gia gia chủ Diệp Hồng Vân cau mày, thanh âm trầm thấp đối cách đó không xa Lý Nguyên Phi, Lâm Hoa Vinh hai người hỏi. Nghe được Diệp Hồng Vân tra hỏi, mọi người tầm mắt đều là tập trung vào Lý Nguyên Phi cùng Lâm Hoa Vinh trên thân. Đối mặt mọi người tầm mắt, Lý Nguyên Phi sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, nói, hẳn là sẽ không sai, mặc dù ra tay là mấy cái dòng binh đoàn, thế nhưng tin tức này là có người sớm thông chi nhiễm duệ đại sư, cho nên chúng ta mới tránh thoát nhất kiếp, mà lại những lính đánh thuê kia cũng không có nửa điểm che giấu ý tứ, trực tiếp là đánh lấy Đỗ gia danh hiệu ra tay với chúng ta. Mặc dù trong lòng đã biết đáp án, có thể là đang nghe Lý Nguyên Phi lời nói về sau, trong đại sảnh không ít người sắc mặt đột ngột trở nên u ám rất nhiều. Bọn hắn hiện tại đối mặt, bất quá là một chút mạnh mẽ dòng binh đoàn, còn không phải Đỗ gia, liền đã bị bức bách đến loại trình độ này, nếu là người của Đỗ gia tự mình ra tay. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của mọi người không khỏi lại càng khó coi hơn mấy phần. Cũng may nhiễm duệ là luyện đan đại sư, giao thiệp rộng rãi, không phải Lý Lâm hai nhà, chỉ sợ không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh trở nên trầm mặc. Tất cả những thứ này đều là cái kia gọi Tần Dật Trần gia hỏa gây họa, nếu không phải hắn, chúng ta Diệp gia liền sẽ không đắc tội Đỗ gia, lại càng không có hôm nay chuyện như vậy. Tại Đỗ gia mang tới này loại chèn ép bầu không khí dưới, đột nhiên có một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra, nghe nói như thế về sau, mấy cái Diệp gia hạch tâm thành viên cũng là phụ họa. Dù sao tất cả những thứ này ban đầu liền không có quan hệ gì với Diệp gia, bọn hắn xem như vô cớ bị dính líu đi vào. Các ngươi là đang trách ta đi. Ngồi tại Diệp Hồng Vân bên người Diệp Lương Thần mở miệng, khép mắt nhỏ, quét qua mấy cái kia náo động đến hung nhất người. Đối với cái này, Diệp Hồng Vân nhắm mắt lại, tựa hồ xem như ngầm đồng ý. Hừ. Thấy Diệp Hồng Vân không ra tiếng, bọn hắn mặc dù vẫn là căm giận bất bình, nhưng lại cũng không thể không ngậm miệng lại, bất quá trong mắt vẫn như cũ có không ăn vào ý. Tại đem bọn hắn ngăn chặn về sau, Diệp Lương Thần mới là hướng về phía Lâm Hoa Vinh, Lý Nguyên Phi hai người chắp tay, cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, "Lâm lão, Lý gia chủ, gia tộc người có chút thất thố, làm các ngươi cười cho rồi. Việc này, đích thật là ta Lâm gia liên lụy ngươi lá, Lý hai nhà, phần nhân tình này, ta Lâm Hoa Vinh ghi nhớ trong lòng." Lâm Hoa Vinh nhìn thoáng qua bên người Lâm Ngạo Thiên, trong đôi mắt toát ra một vẻ quyết tuyệt, "Diệp gia chủ, Lý gia chủ yên tâm, việc này là từ ta Lâm gia đưa tới, nếu là Tuyên Vân Thành không ở lại được nữa, do ta Lâm gia tới đoạn hậu." Nghe được câu này, Diệp gia những trưởng lão kia hạch tâm thành viên, vẻ mặt mới là có chuyển biến tốt, bất quá, vẫn như cũng là cao hứng không nổi. Dù như thế nào, Diệp gia đều giữ không được. Đông Sơn tái khởi, nói thì dễ làm mới khó làm sao a. Lâm lão yên tâm, người của chúng ta Diệp gia cũng không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết, nếu là những lính đánh thuê kia dám lại đến, chúng ta Diệp gia còn thừa người cũng sẽ cùng các ngươi Lâm gia kể vai chiến đấu, không chết không thôi. Diệp Lương Thần hai mắt hung hăng quét qua Diệp gia những cái này hạch tâm thành viên, tại đây song dưới ánh mắt, nguyên bản có chút dị nghị Diệp gia người, cũng chỉ được thức thời nuốt vào đến miệng bên trong ngữ. Ta Lý gia cũng sẽ không làm loại kia ruồn bỏ đồng minh chi đồ. Lý Nguyên Phi cũng mở miệng, Lý gia bị hủy, Lý gia một đám cường giả có thể cũng đều là kìm nén một bụng hỏa khí. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoa Dung vẻ mặt có rất rõ ràng gợn sóng. Mặc dù nói tại Tần Dật Trần kết hợp một chút, ba nhà đồng ý hợp lại, thế nhưng tam đại gia tộc tại Tuyên Vân Thành qua nhiều năm như thế, trong đó vẫn là có không ít người ở giữa có cựu hận. Nếu không phải tam đại gia chủ bảo vệ, này loại quan hệ hợp tác chỉ sợ sớm đã phá toái, mà đến lúc này, Diệp Lương Thần cùng Lý Nguyên Phi loại thái độ này, hiển nhiên là nguyện ý cùng Lâm gia cùng tồn vong. Chương 91, liều mạng một trận chiến. Diệp Hồng Vân trong lòng cũng là đắng chát. Đến trước mắt loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn tuyệt địa nhất bác. Chỉ cần Vương Thành Đỗ gia sừng sững không ngã, cái kia toàn bộ vương quốc liền không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Lý gia chủ, ngươi còn đang chờ Tần Dật Trần tiểu tử kia sao? Lâm Hoa Vinh than nhẹ một tiếng, cũng không khỏi cười khổ. Đối mặt Đỗ gia, ba nhà coi như hợp lại, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, duy nhất chờ mong cũng chỉ có cái kia người thiếu niên. Thế nhưng, ngắn ngủi này nửa vòng trăng, hắn coi như trở về, lại có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng? Kỳ thật, Lâm Hoa Vinh ngược lại hy vọng Tần Dật Trần không nên quay lại, dùng thiên phú của hắn, ngày sau trưởng thành, còn có báo thủ cho bọn họ cơ hội. Ha ha, nói thật ra, Lâm lão, ta đối tiểu tử kia có lòng tin. Lý Nguyên Phi cười to ý âm thanh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên mặt thần sắc lo lắng Tần Hạo Nhiên vợ chồng trên thân. Rút lui thời điểm, hắn toàn lực bảo hộ Tần Dật Trần phụ mẫu, hắn hết sức xác định, Tần Dật Trần khẳng định sẽ gấp trở về. Tần Dật Trần là bọn hắn cùng Đỗ gia đánh nhau duy nhất thắng cơ hội. Hắc hắc, cái tên kia a. Diệp Lương Thần chẳng qua là cười hắc hắc, mắt nhỏ bên trong lập lòe không hiểu sáng bóng, để cho người ta xem không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Hắn khoác lên ăn chơi thiếu gia ra ngoài, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người xem thấu qua hắn ngụy trang, duy chỉ có cái tên kia, tại trước mắt hắn, chính mình tựa hồ căn bản không có gì gọi là bí mật. Ba vị gia chủ, hiện tại như thế nào cho phải? Không phải, chúng ta hướng luyện đan sư công hội xin giúp đỡ a. Diệp gia một vị trưởng lão đề nghị. Vô dụng. Lý Nguyên Phi lắc đầu, nói, Đỗ gia như là đã ra tay, cái kia tất nhiên đem chúng ta Tuyên Vân Thành hết thảy thế lực đều tính toán đi vào, mà lại, luyện đan sư công hội xưa nay liền sẽ không đúng tay loại chuyện này, vô luận là cùng người nào xin giúp đỡ, đều không làm nên chuyện gì. Hắn xem vô cùng tấu triệt. Cái kia, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết ở đây hay sao? Trong đại sảnh, mấy người lại lần nữa nhịn không được tiếng động lớn náo loạn lên. Các vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng trước hết làm tốt dự tính xấu nhất. Lâm Hoa Vinh mở miệng, tầm mắt sáng ngời, quét nhìn toàn trường, ta kiến nghị, trước đem Tần Dật Trần người nhà, Diệp gia, Lý gia cùng ta Lâm gia một chút tuổi nhỏ người, theo mật đạo đưa ra Tuyên Vân Thành, dùng bảo tồn gia tộc bọn ta huyết mạch, chúng ta phải tin tưởng, chỉ cần có Tần Dật Trần tại, ba nhà chúng ta liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Hoàn toàn chính xác, chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường quay về. Nói lên cái kia người thiếu niên, chúng người thân sắc đều có chút phức tạp. Oeng. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng vang giống như tiếng sét đánh vang vọng đất trời. Đồng thời, cũng đem Tuyên Vân Thành tầm mắt đều tập trung tới. Nơi đó, là Diệp gia chỗ. Chẳng lẽ, muốn đối Diệp gia động thủ hả? Nguyên bản còn có một số người đi đường đi, cũng trong nháy mắt trở nên không có một ai, sợ rước họa vào thân. Diệp phủ trong đại sảnh, nghe được một tiếng này nổ vang về sau, mặt của mọi người sắc đều hơi trắng bệnh. Bởi vì, thanh âm liền đến từ Diệp gia bên ngoài. Lúc này, tại Diệp phủ bên ngoài, đầu kia trên đường cái rộng rãi, toàn bộ đường phố đều bị bảy người cho chấn đích, phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu cũng có hơn mấy trăm người. Này vài trăm người trên thân đều là tản ra một loại mùi máu tanh, rõ ràng bọn hắn đô thị trải qua chém giết cường giả. Mà tại đây vài trăm người phía trước nhất, có ba đạo thân ảnh, một người trong đó phía trước, hai người thoáng lại sau. Đi ở trước nhất thân ảnh, dáng người hiểu điệu, lại là một cái vây quanh một khối màu đỏ khăn che mặt nữ tử, ở sau lưng nàng một chút, là hai trung niên nam tử, một cao một thấp, thấp hơi lộ ra lại béo, mắt nhỏ bên trong lập lòe rắn xảo, cao lại đen lại trắng, trên người khối cơ thịt cao cao nổi lên, thế nhưng đi theo nữ tử kia sau lưng, trong mắt bọn họ lại đều không có không ăn vào sắc, thậm chí nhìn về phía nữ tử kia bóng lưng trong ánh mắt tràn ngập thật sâu kiên kỵ. Ba người bọn họ không nhanh không chậm đi tại phía trước, phảng phất đi bộ nhàn nhã, thế nhưng lại cho người chung quanh một cô áp lực vô hình. Ba người này đều là Thiên Lân Vương quốc lừng lẫy nổi danh người. Cái kia người lùn là Thiên Lân Vương quốc thập đại dòng binh đoàn thứ 7 Dã Lang dòng binh đoàn đoàn trưởng Lang Hành, người cao là bài danh đệ cửu Lợi Hổ dòng binh đoàn đoàn trưởng Nghiêm Hổ, mà phía trước nhất nữ tử kia lại là bài danh thứ 3 Kinh Cực dòng binh đoàn đoàn trưởng, người xưng Huyết Mân Thôi. Nếu là bởi vì nàng là nữ tử mà xem thường nàng, vậy nhưng sẽ chết rất thê thảm. Mười đại dòng binh đoàn, mỗi một cái đều không yếu, cho dù là bài danh đệ cửu Lợi Hổ dòng binh đoàn, thực lực cũng có thể cùng Lý gia tương đương, đừng nói là bài danh thứ 3 Kinh Cực dòng binh đoàn. Nếu không, Lý Lâm hai nhà cũng sẽ không trong một đêm bị hủy. Đi vào Diệp gia phủ đệ cái kia cửa lớn đóng chặt trước, Huyết Mân Tôi cũng không có muốn ý tứ động thủ, sau lưng nàng Lang Hành cùng Nghiêm Hổ nhìn nhau, hai người khóe miệng đều là câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Diệp gia đam cho con, các ngươi thúc thủ chịu trói, giao ra phương pháp phối chế, bản đại gia tâm tính tốt, còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thời. Lang Hành mở miệng, lạnh lùng tiếng quát tại hùng hậu chân nguyên sen lẫn dưới, tại Diệp phủ bên trong ầm ầm vang vọng, giờ khắc này, Diệp gia trong phủ đệ, tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía chỗ cửa lớn. Thật mạnh. Bất quá chỉ là một đạo tiếng quát, liền để Lâm Hoa Vinh biến sắc. Lâm gia các huynh đệ, theo ta ra ngoài giết địch. Lâm Hoa Vinh theo trên chỗ ngồi đứng lên, đường kính hướng phía cổng đi đến, trong mắt hắn, không có nửa điểm ý sợ hãi, có, là liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Các ngươi còn muốn lại trốn một lần sao? Lý Nguyên Phi tầm mắt quét qua Lý gia mọi người, đối mặt ánh mắt của hắn, tại nghe nói như thế, rất nhiều Lý gia hạch tâm thành viên trong mắt đều là giấy lên hừng hực lửa giận. Diệt tộc mối thủ, há có thể quên? Các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ, liều mạng một trận chiến. Lý Nguyên Ba khiêng song truy đứng lên, cùng Lâm Hoa Dung sóng vai đi ra ngoài. Sau lưng bọn họ, mọi người lần lượt bắt kịp. Mà Diệp Lương Thần để cho người ta an bài mang theo Tần Dật Trần phụ mẫu sau khi đi, cũng là đi ra ngoài, cũng không có lựa chọn lùi bước trốn tránh. Tại ngoài phòng khách, ba nhà cường giả đã tại đều chờ lệnh, nguyên bản có chút rối loạn đám người, tại nhìn thấy ba vị gia chủ cùng nhau đi ra về sau, đều là yên tĩnh trở lại. Một đám dòng binh cũng dám tới chúng ta Tuyên Vân Thành lỗ mãng, mong muốn diệt ta gia tộc, chư vị, để cho chúng ta dùng hành động nói cho bọn hắn, chúng ta Tuyên Vân Thành binh sĩ không phải dễ khi dễ. Diệp Lương Thần thanh âm vang vọng toàn bộ Diệp phủ, khơi dậy mọi người đấu trí. Giết, giết, giết. Sát khí ngút trời, tại Dung Lâm Hoa Bình, Lý Nguyên Bá, Diệp Hồng Vân ba người cầm đầu, mọi người cùng nhau hướng phía cửa lớn hành tẩu mà đi. Ầm. Lâm Hoa Vinh đám người còn chưa đi đến chỗ cửa lớn, Lâm phủ cửa lớn chính là theo một tiếng vang thật lớn, biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn bị dã man xung mở. Mà theo cửa lớn mở ra, cái kia mấy trăm dòng binh liền chen chúc mà vào. Lâm Hoa Vinh tầm mắt trước tiên liền rơi vào cái kia ba đạo nhân ảnh trên thân, lập tức con ngươi cũng là nhịn không được co rụt lại. Hai cái đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh, một cái đỉnh phong nhị cảnh. Tầm mắt rơi vào Huyết Mân Côi trên thân về sau, Lâm Hoa Vinh cũng không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm xuống. Nghĩ không ra, Đỗ gia tìm đến Dung binh bên trong, vậy mà đều có đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh cường giả, nếu là Đỗ gia cường giả chạy đến, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong tam cảnh tồn tại a. Chương 92, chỉ bằng các ngươi. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chống cự hay sao? Nhìn xem lá, Lâm, Lý Tam nhà trận thế, Lang Hành khẽ miệng ngược lại là mang theo một vẻ trêu tức ý cười, chẳng qua là, tại ánh mắt của hắn quét qua đám người thời điểm, phát hiện Lâm Hoa Vinh tồn tại về sau, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Kỳ thật, khiến cho hắn cũng không có nghĩ tới là, tại loại địa phương nhỏ này, vậy mà cũng có một vị đỉnh phong nhị cảnh cường giả. Lâm Hoa Vinh tại Tuyên Vân thập thành phạm vi bên trong có chút danh tiếng, thế nhưng, vẫn còn chuyển không đến Vương Thành đi, coi như chuyển đến Vương Thành, cũng không có người sẽ chú ý. Một đám ít ngồi lại giếng, chẳng lẽ các ngươi cho là mình còn có sinh lộ có thể nói sao? Nghiêm Hổ cũng làm mở miệng, ngữ khí ở trong tràn đầy ý trào phúng. Đắc tội Vương Thành Đỗ gia, căn bản cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Hắn câu nói này, kỳ thật cũng là đang nhắc nhở Tam đại gia tộc, nếu là nghĩ lưu lại toàn thây, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lang Hành hiếp cái kia song mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Hoa Vinh. Nói cho cùng, đối mặt này đột nhiên xuất hiện đại võ sư đỉnh phong nhị cảnh cường giả, đáy lòng của hắn cũng hết sức không chắc. Hai người bọn họ cái kia không hề che giấu lời nói, lập tức liền để cho Diệp phủ bên trong mọi người một hồi tức giận. Ngươi chính là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng Vân. Huyết Mân tôi tầm mắt rơi vào Diệp Hồng Vân trên thân, băng lãnh thanh âm theo hắn khăn che mặt sau truyền ra. Ngươi muốn như nào? Diệp Hồng Vân lại là không sợ. Giao ra phương pháp phối chế, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Huyết Mân tôi nét miệng lên một đạo tà mị độ cong, cặp kia hẹp dài lại hồ mị trong con ngươi lóe lên một vẻ thường thực. Diệp gia đấu giá hội, mặc dù không có tổ chức, thế nhưng đấu giá hội đồ vật lại truyền ra ngoài, nàng cũng nhận được tin tức. Nếu là có thể đạt được cái kia mấy trường phương pháp phối chế, cái kia nàng Huyết Mân tôi cũng không cần khuất người phía dưới. Tiểu Nương Môn, nếu như ngươi nguyện ý làm ta Diệp gia người vợ, cái kia phương pháp phối chế dĩ nhiên có thể cho ngươi bảo quản. Diệp Lương Thần nâng cao cái bụng lớn, nhìn chằm chằm nàng cái kia dáng người hiểu điệu, trong miệng hắc hắc cười không ngừng, khoe miệng thậm chí còn treo chảy nước miếng, làm cho Huyết Mân tôi vẻ mặt lạnh lẽo. Cho ta đổ cái kia mập mạp. Băng lãnh mang theo nồng đậm sát ý thanh âm theo khăn che mặt hạ truyền ra, doa đến Diệp Bản Tử oa oa thét lên, có ai không, con mụ điên muốn mưu sát thân phu. Bị hắn như thế sái bảo nháo trò, mọi người tâm tình nặng nề không khỏi bùng lòng rất nhiều, thậm chí rất nhiều người đều cười theo. Nhưng mà, Huyết Mân tôi lại là giận đến thân thể mềm mại thẳng run. Thân là Vương quốc đệ tam dòng binh đoàn đoàn trưởng nàng, khi nào bị người làm nhục như vậy qua? Nàng nhất định phải tự mình chém xuống cái kia mập mạp đầu người, để tiết mối hận trong lòng. Giết. Theo Huyết Mân tôi hạ lệnh, ở sau lưng nàng mấy trăm cường giả đều là hét lớn một tiếng, mang theo bạo ngược sát ý, đối Diệp ra cái kia khổng lồ trang viên xung phong mà đi, trong khoảnh khắc buộc phát ra trận trận tiếng sát phạt, khiến cho đến vô số trong bóng tối người vây xem vẻ mặt đều là trắng bệnh. Đối với nàng cái kia mệnh lệnh ngữ khí, Lang Hành cùng Nghiêm Hổ trong lòng mặc dù có chút khó chịu, bất quá bọn hắn nhưng không có biểu lộ ra, lúc này, bọn hắn đem này chút tức giận khuynh tả tại Diệp gia đám người trên đầu. Tạp thoái, an gia gia ngươi một bữa. Đối mặt mãnh liệt mà đến ba đại dòng binh bằng người, Lý Nguyên Bá dẫn theo một đôi lay người nhãn cầu cự truy, một ngựa đi đầu nên đón tiếp lấy, theo hắn đại truy vũ động, một cái đại võ sư sơ giai dòng binh cường giả trực tiếp là bị hoành đến thổ huyết trở ra. Ta tới gặp gỡ ngươi. Nghiêm Hổ thấy một lần, dẫn theo đại đao mà lên, bổ về phía Lý Nguyên Bá. Tới thì tới, gia gia còn chả lẽ lại sợ ngươi. Lý Nguyên Bá cự truy bay thẳng đến hắn quét ngang mà đi, chính là Bá Vương truy thức thứ nhất. Hoành Tạo Thiên Quân. Mặc dù, hắn thi triển vẫn là Bá Vương truy hình thức ban đầu, thế nhưng như cũng mang theo một cỗ quét bệ nghệ thiên hạ, đang lấy hết tất cả khí thế, bị Hồ Nghiêm Hổ trực tiếp tránh đi, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Định trụ thân hình về sau, Nghiêm Hổ khuôn mặt sắc lập tức phồng thành màu gan heo. Hắn, đường đường đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh cường giả, lại bị cái đại võ sư bức cho lui. Này nếu là truyền về Vương Thành đi, hắn Nghiêm Hổ cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Đáng giận, lão tử hôm nay muốn sống róc xương lóc thì ngươi. Nghiêm Hổ lần nữa xông tới. Đối thủ của ngươi là ta. Tại Huyết Mân tôi phóng tới Diệp Lương Thần thời điểm, Lâm Hoa Vinh đưa nàng cả lại. Lang Hành bị Diệp Hồng Vân cùng Lý Nguyên Phi hai người hợp lại ngăn lại. Thế nhưng, dù sao cũng là đến từ Vương Thành Dòng binh đoàn, có thể tại Vương Thành dừng chân, mỗi một cái Dòng binh đoàn bên trong, lớn cảnh giới võ sư cường giả đều sẽ không ít hơn 10 người. Hơn 30 lớn cảnh giới võ sư cường giả, ví như mãnh hổ Hạ Sơn, nhào vào Tam đại gia tộc trận doanh bên trong, lập tức liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mới là vừa đối mặt, Tam đại gia tộc chính là ngã xuống mấy chục người, lại bị buộc liên tục rút lui. Tình hình chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên. Ầm. Lại là vừa đối mặt, Lâm Hoa Vinh bị đánh lui, khóe miệng chảy ra vết máu. Mặc dù trong cơ thể hắn độc tố đã bị thanh trừ, thế nhưng lại còn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, đối mặt cường thế Huyết Mân tôi, lộ ra vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nhìn xem một cái kia cái ngã xuống gia tộc tử đệ, Lâm Hoa Vinh, Diệp Hồng Vân, Lý Nguyên Phi, trong đôi mắt một mảnh bị thương. Các huynh đệ giết ta, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời. Hắc quỷ đang thét gào lấy, trên người hắn dính đầy vết máu, tung hành vải lấy mười mấy vết thương, có mấy đạo thậm chí sâu đủ thấy xương, thế nhưng, hắn vĩ như không nghe thấy, hung hăng lần nữa nhào về phía trước người một cái đại võ sư cường giả. Hắc hắc. Một cái Diệp gia trưởng lão bị một đao chém vào bả vai, máu tươi văng khắp nơi, thế nhưng hắn lại không lùi mà tiến tới, va về phía trước người người lính đánh thuê kia, cắn một cái rơi xuống người lính đánh thuê kia lỗ tai, trong miệng phát ra sâm nhiên ý cười, bộ dáng rất là dữ tợn, ví như địa ngục lấy mạng ma quỷ. Liều mạng như vậy tư thế, mới là cái gì đỡ được dòng binh đoàn thế công. Thế nhưng, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, ba người của đại gia tộc liền đã hao tổn hơn phân nửa, phạm vi cũng thu nhỏ đến đại thính nghị sự trước. Đương nhiên, dòng binh đoàn bên này cũng không tốt gì. Mặc dù bọn hắn làm việc ngoan lệ, thế nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt có thể là một đám người không sợ chết. Cho dù là chết, cũng muốn cắn xuống ngươi một miếng thì tới. Bọn hắn lạnh mình. Người cuối cùng vẫn là sợ chết. Đem ba người của đại gia tộc bước tiến đại thính nghị sự về sau, nhìn xem đứng đó cổng Lý Nguyên Bá cùng Lâm Hoa Vinh, Dòng binh đoàn thế công chậm lại. Huyết Mân Tôi, Nghiêm Hổ, Lang Đi ba người cũng hơi thở dốc, nhìn xem tổn thất nhân viên, cũng đau lòng gấp. Hơn 30 cái đại võ sư, hiện tại cũng đã tổn thất 10 cái. Đây chính là bọn hắn Dòng binh đoàn lực lượng trung kiên. Đương nhiên, bọn hắn tới Tuyên Vân Thành, đến lợi xa xa không chỉ là đô ra cho những cái kia tiền thuê, diệt tam đại gia tộc về sau, bọn hắn có khả năng riêng phần mình bồi dưỡng một cái gia tộc, vì chính mình vơ vét của cải. Nghĩ đến về sau chỗ tốt về sau, sắc mặt của bọn hắn mới là hơi dễ nhìn một chút. Hôm nay, lại không diệt ra. Lang Hành híp mắt nhỏ, cùng Nghiêm Hổ liếc nhau, dự định hợp lại. Chỉ bằng các ngươi sao? Nhưng mà, đúng lúc này, một cái băng lanh thanh âm theo Diệp phủ cổng chỗ truyền đến. Chương 93, ngươi thì tính là cái gì? Thanh âm không lớn, lại tới hết sức đột ngột, lại tràn đầy khiêu khích, làm cho Diệp phủ bên trong người đều là nhìn sang. Nghe được cái thanh âm này, đứng tại đại thính nghị sự cổng Lý Nguyên Bá cùng Lâm Hoa Vinh thân hình đều là run lên, nghe tiếng nhìn lại, chính là thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tại Diệp phủ cổng chỗ, một già một trẻ đi đến. Hai người đều mặc lấy hết sức bình thường, lão một bộ buồn ngủ bộ dáng, tựa hồ đứng đấy đều muốn ngủ thiết đi, ít bất quá là mười mấy tuổi tuổi tác, thế nhưng lúc này, sắc mặt của hắn lại băng lãnh dọa người, cặp kia con ngươi đen nhánh chỗ sâu, tràn ngập lửa giận hừng hực. Người tới, tự nhiên là Tần Dật Trần cùng Chu Khiếu Thương. "Tiểu tử, ngươi thấy chán sống rồi ư?" Một người võ sư cảnh giới Dòng binh hơi ngẩn ra về sau, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, một đao liền hướng phía Tần Dật Trần cổ chém tới. Xoạt xoạt. Tần Dật Trần trên bàn tay mạ lấy một tầng chân nguyên màu trắng, bắt lấy bổ tới lưỡi đao, dùng sức một chiết, cứng cỏi trường đao vậy mà trực tiếp bị xếp thành hai đoạn. Tại người võ sư kia Dòng binh còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hắn cảm giác ngược mắt lạnh, sau đó liền lâm vào trong hắc ám. Nhìn xem bị chính mình lưỡi đao xỏ xuyên qua mà chết Dòng binh, lúc này, mọi người mới là con mắt dò xét người thiếu niên trước mắt này. Mới hơn 10 ngày, hắn vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Nhìn xem Tần Dật Trần mảy may không dây dưa dài dòng giải quyết một người võ sư cường giả, Lâm Hoa Vinh con ngươi đột nhiên một khuyết trường, trong lòng run sợ. Thiếu niên này, quả nhiên không thể theo lẽ thường để phán đoán. Nhanh lên. Nghĩ đến bây giờ tình huống, Lâm Hoa Vinh không khỏi hét lớn, trên mặt đều là gấp gáp. Như Tần Dật Trần chết rồi, vậy bọn hắn liền thật không có cơ hội đông sơn tái khởi. Vây quanh, Lang Hành quát chói tai một tiếng, lập tức một đám Dòng binh liền đem một già một trẻ vây vào giữa. Bị vây nuốt về sau, Tần Dật Trần vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, thậm chí, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phải thoát đi ý tứ, điều này làm cho Huyết Mân tôi trong mắt hơi híp, đặt ở hắn lao nhân bên cạnh trên thân. Đánh giá thật lâu, nàng vẫn không có phát hiện cái gì. Lao nhân này, tựa hồ liền là một người bình thường, ở trên người hắn, Huyết Mân tôi vậy mà không có cảm giác được mảy may chân nguyên gợn sóng. Nhưng mà, này ngược lại nhường Huyết Mân tôi mặt sắc ngưng trọng lên. Một ông già bình thường, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Như vậy, liền còn có một loại khả năng. Lao nhân kia tu vi, phía trên nàng. Này cho Huyết Mân tôi trong lòng gõ cảnh báo. Quả nhiên, vô cùng đơn giản một chữ hạ xuống, đám kia vây quanh Tần Dật Trần cùng Chu Khiếu Thương Dòng binh, từng cái lập tức đều bay ngược ra ngoài, kẻ tốt không thể thảm. Cho dù là một cái trong đó đại võ sư, cũng không có ngoại lệ. Làm sao có thể? Mọi người trong đôi mắt một mảnh rung động, một mặt gặp quỷ bộ dáng, rất lâu đều phản ứng không kịp. Vị này lao trượng, chúng ta là tại thay Vương Thành Đô gia làm việc, mong rằng ngài có thể tạo thuận lợi. Huyết Mân tôi tiến lên mấy bước, hướng phía hơi híp mắt lại Chu Khiếu Thương chắp tay nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt lao nhân kia, có thể là đại võ sư đỉnh phong tam cảnh cường giả, không phải nàng có thể chống đỡ. Thế nhưng coi như là đại võ sư đỉnh phong tam cảnh cường giả lại như thế nào, chẳng lẽ liền dám đắc tội Đô gia sao? Đây cũng là nàng đem Đô gia khiêng ra tới nguyên nhân, liền là hy vọng có thể trấn trụ trước mắt vị cường giả này. Nhưng mà Chu Khiếu Thương căn bản không để ý tới nàng, thật giống như làm như không nghe thấy, vẫn như cũng là bộ kia buồn ngủ bộ dáng. Điều này làm cho Huyết Mân tôi vẻ mặt không khỏi nhất biến. Lão gia hỏa, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, đắc tội Đô gia, diệt ngươi cửu tộc. Nghiêm Hổ ban đầu liền nổi giận trong bụng, trực tiếp quát mắng, trường đao trong tay chỉ hướng Chu Khiếu Thương. Hừ. Chu Khiếu Thương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cô ví như thực chất khí chất quyển tịch mà ra, trực tiếp đem Nghiêm Hổ đánh bay ra ngoài, đâm vào trên tường rào, rơi xuống về sau, liên tục ho ra máu, lại nhìn về phía Chu Khiếu Thương thời điểm, hắn trong đôi mắt lấy làm kinh ngạc. Coi như là Đô Bá Thiên đều không dám cùng ta nói như vậy lời, ngươi là cái thá gì? Thanh đạm, lại thanh âm lạnh lùng theo Chu Khiếu Thương trong miệng truyền ra, nhường trong lòng mọi người chấn động. Đô Bá Thiên, đây chính là chủ nhà họ Đỗ, đồng thời, cũng là đại võ sư đỉnh phong tam cảnh cường giả, lão đầu này cũng dám gọi thẳng tên Húy Huy, rõ ràng, hắn cũng e ngại Đô gia một chút. Huyết Mân tôi trong lòng một rồi, biết lần này đụng trên miếng sắt. Tại bọn hắn chấn kinh tại Chu Khiếu Thương thực lực thời điểm, Tần Dật Trần lại là hướng đi đại thính nghị sự, trên đường đi, không có bất cứ người nào dám cản hắn. Nói đùa, Nghiêm Hổ đều đã tại cái kia nằm, còn ai dám làm chim đầu đàn? Không có sao chứ? Đi vào đại thính nghị sự cổng, nhìn cả người tắm máu Lâm Hoa Vinh cùng Lý Nguyên Bá, Tần Dật Trần khẽ to mày. Không có việc gì. Lâm Hoa Vinh lắc đầu, một hơi buông lỏng, lập tức một cái lảo đảo, vẻ mặt càng là trắng mấy phần. Cũng là Lý Nguyên Bá, hướng hắn tùy tiện cười một tiếng, khiêng cái kia một đôi bờ lớn, thân hình không nhúc nhích nửa phần. Há miệng. Tần Dật Trần xuất ra bình ngọc nhỏ, thì đau phân ra hai giọt ngàn năm linh nũ, phân biệt đưa vào hai người bọn họ trong miệng. Ngàn năm linh nũ vừa vào khẩu, chính là hóa thành một đạo thanh tuyển, khuyết tán toàn thân. Lý Nguyên Ba cùng Lâm Hoa Vinh mảy may đều không do dự, ngay tại trước cửa này trực tiếp bàn ngồi xuống, toàn lực hấp thu ngàn năm linh nũ dự tính. Hắc hắc, tiểu tử ngươi xem như trở về a. Diệp Lương Thần từ bên trong đi ra, theo thần sắc của hắn bên trong nhìn ra, rõ ràng là đem dẫn theo tâm để xuống. Là ta đã về trễ rồi, làm liên lụy các ngươi. Nhìn xem cái kia đầy sân vết máu loang lổ, Tần Dật Trần sắc mặt có chút trầm trọng. Trở về liền tốt. Lý Nguyên Phi cùng Diệp Hồng Vân cũng từ bên trong đi ra, tầm mắt lại ngừng lưu tại bên cạnh hắn Chu Khiếu Thương trên thân. Há hốc mồm, muốn hỏi, lại không dám hỏi. Bởi vì, trước mắt này buồn ngủ lão nhân, rõ ràng liền không có nắm chính mình những người này để vào mắt. Vừa rồi trong sân một màn kia, bọn hắn trong đại sảnh, có thể là nhìn rõ ràng, vị lão nhân trước mắt này, tuyệt đối là bọn hắn không trêu chọc nổi. Nơi xa, một cái lão giả và một cái hơn 20 tuổi thanh niên đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn Diệp phủ bên trong tình huống. Khi nhìn đến Chu Khiếu Thương sau khi xuất hiện, lão giả kia trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó, biến thành hoảng sợ. Phẩm thúc, làm sao vậy? Cái kia thanh niên thấy hắn dị trạng, mở miệng hỏi. Người kia? Lão giả chỉ hướng Chu Khiếu Thương, bờ môi có chút lạnh quóng, là Thiên Đao. Thiên Đao hai chữ theo trong miệng hắn nói ra thời điểm, cái kia thanh niên vẻ mặt cũng là kỳ biến. Không có khả năng, lão gia hỏa kia không phải đã mai danh nhận tích gần trăm năm sao? Làm sao có thể ở loại địa phương này xuất hiện? Thanh niên có chút không tin. Sau đó, thấy Chu Khiếu Thương vẹn vẹn lấy khí thế, liền đem Nghiêm Hổ trọng thương về sau, thanh niên trầm mặc. Thanh Ly, đi thôi. Nhìn xem sắc mặt nhìn không tốt thanh niên, lão giả than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ. Phẩm thúc, chẳng lẽ ta Hoa đệ thủ, cứ tính như vậy sao? Đỗ Thanh Ly diện mạo lộ ra chất lượng tốt mà giữ tợn, nắm chặt hai nắm đấm. Dĩ nhiên sẽ không như thế quên đi. Lão giả trong đôi mắt lóe lên một vệt lệ mang, đại ca ngươi sắp trở về rồi. Tuấn Hùng đại ca. Hắn làm sao lại trở về, chẳng lẽ? Hắn là trở về cưới Linh Hạm công chúa. Đỗ Thanh Ly tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Không sai. Lão giả nhẹ gật đầu, cưới công chúa là thứ nhất, thứ hai, đại ca ngươi lại phải cơ duyên, mà lại bị một cái thế lực lớn trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, có tầng này thân phận tại, chỗ nào vẫn sợ Khiếu Thương lão cẩu. Đợi đại ca ngươi trở về, thậm chí có khả năng đem Chu gia cũng cùng nhau diệt trừ. Chương 94, công chúa mang thai. Huyết Mân tôi tuyệt vọng. Người của Đỗ gia vậy mà chậm chạp không xuất hiện. Rõ ràng, người của Đỗ gia cũng không muốn trêu chọc cái kia mạnh mẽ lao nhân. Mình bị Đỗ gia bỏ, rút lui. Huyết Mân tôi quyết định thật nhanh, khẽ quát một tiếng, chính là bắt đầu lui về sau. Lang Hành thấy thế, lập tức bắt kịp. Giết ta người của Lý gia, còn muốn đi ra Tuyên Vân thành. Đúng lúc này, một đạo như tiếng sấm thanh âm vang vọng, cơ hồ nửa cái Tuyên Vân thành đều có thể nghe nói đến. Thanh âm hạ xuống, nguyên bản ngồi xếp bằng Lý Nguyên Bá đứng dậy, hắn khí thế trên người chẳng những không có hề bại xuống, ngược lại càng thêm hơn. Tại phục dụng một giọt ngàn năm linh nhũ về sau, hắn đột phá đến đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh. Chết đi. Đệ nhất truy, hắn hướng phía cái kia tại người nâng đỡ Nghiêm Hổ ném tới. Đồ hỗn trướng. Nghiêm Hổ mở mắt muốn nức, cái gì đem đại đao đưa ngang trước người. Ầm. Đao đoạn, người bay. Nhìn xem chính mình sụp đổ xuống lồng ngực, Nghiêm Hổ ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại chết ở loại địa phương này. A. Đập chết Nghiêm Hổ, Lý Nguyên Bá thế đi không giảm, Bá Vương truy thức thứ hai. Thái Sơn áp đỉnh, đánh phía trong chạy trốn Lang Hành. Bành. Trực tiếp đem Lang Hành đập thổ huyết bay ngược ra ngoài, một đôi tay trực tiếp gãy xương, bạch cốt âm u đều là lộ ra. Mới là rơi xuống đất, liền bị chạy tới Lý Nguyên Bá một đũa đập chết trên mặt đất. Các huynh đệ, giết ta. Thấy Lý Nguyên Bá mạnh mẽ như thế, tam đại gia tộc tinh anh đều là theo trong nghị sự đại sảnh liền xông ra ngoài, hướng phía những cái kia bại lui dòng binh đánh tới. Cục diện cơ hồ là nghiêng về một bên, nhưng lính đánh thuê kia căn bản cũng không có tái chiến dũng khí. Lý Nguyên Bá ví như mãnh liệt hổ vào bầy dê, một đũa quét qua, không chết cũng tàn phế. Cuối cùng, ba đại dòng binh đoàn trưởng, chỉ có Huyết Mân tôi một người bị thương chạy trốn, Lang Hành cùng Nghiêm Hổ bỏ mình tại chỗ. Thắng. Mặc dù là thắng, thế nhưng tại trên mặt mọi người lại không nhìn thấy vẻ vui sướng, thậm chí có không ít người khóc ra tiếng. Một ngày này, thương vong quá nhiều người. Bất quá cũng may có Tần Dật chân tại, người bị thương đều chiếm được thích đáng trị liệu. Ban đêm, Diệp gia nghị sự đại thính bên trong, Tần Dật Trần, Diệp Hồng Vân, Lâm Hoa Vinh, Lý Nguyên Phi, Diệp Lương Thần năm người quanh bàn mà ngồi. Năm người vẻ mặt đều rất nặng nề. Mặc dù lần này đánh lùi ba đại dòng binh đoàn, thế nhưng người nào có thể bảo chứng Đỗ gia sẽ từ bỏ ý đồ đâu? Chỉ cần có Đỗ gia tại, cái kia liền sẽ không có an bình ngày. Tân Minh, ngươi mang tới lao đầu kia, không phải là trong truyền thuyết cái vị kia? Thiên Đao a. Diệp Lương Thần lên tiếng trước nhất, hắn híp mắt nhỏ, nhìn chăm chú lấy Tần Dật Trần. Không sai. Tần Dật Trần gật đầu, thừa nhận. T. Diệp Hồng Vân, Lý Nguyên Phi, Lâm Hoa Vinh ba người nhất thời hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Liên ra ngoài nhiều như vậy tiền, cái tên này không chỉ có là thực lực tăng lên, mà lại còn gạt một cái vương quốc đệ nhất cường giả trở về. Chu Tiền Bối sẽ không ra tay với Đỗ gia, muốn diệt Đỗ gia, vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Nhìn xem trong mắt bọn họ chờ mong cùng chờ mong, Tần Dật Trần không khỏi nhắc nhở. Đỗ gia cũng không so mấy cái kia dòng binh đoàn. Đỗ gia, tại Thiên Lân Vương quốc đã sớm sâu gốc dễ cố, không nói Chu Khiếu Thương có thể hay không ra tay, coi như ra tay, bằng hắn một người, cũng không có khả năng dung chuyển toàn bộ Đỗ gia. Mặc dù, Chu Tiền Bối sẽ không ra tay với Đỗ gia, bất quá, hiện tại có Chu Tiền Bối tọa trấn, Đỗ gia chắc hẳn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Câu nói này, lại làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Năm người tâm tình đến đêm khuya, Tần Dật Trần mới trở lại Diệp gia an bài chỗ ở. Cha mẹ của hắn đều còn chưa ngủ. Trần Nhi trở về a. Nhìn xem đi tới nhi tử, Tần Hạo Nhiên trên mặt toát ra vui mừng vẻ mặt. Ban ngày sự tình, hắn nghe nói, hắn càng ngày càng phát hiện, chính mình cái này nhi tử càng ngày càng cao thâm khó lường, cho dù là hắn như thế làm cha cũng nhìn không thấu. Nhi tử, ngươi không sao chứ, không có nơi đó làm bị thương a? Tần Mẫu Đỗ Băng Lan lại khẩn trương tiến lên, ở trên người hắn lục lọi. Mẹ, yên tâm đi, nhi tử không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Tần Dật Trần trên mặt mặc dù là treo cười khổ, thế nhưng trong lòng thật tấm áp. Thân tình, chỉ có tại mất đi về sau mới hiểu được thân tình chân quý. Hắn hết sức hưởng thụ phụ mẫu đối quan tâm của mình. Người đứa nhỏ này vô thanh vô tức liền chạy đi Hắc Ma Sơn Mạch, nếu có chuyện bất trắc, ngươi nhường mẹ làm sao bây giờ? Đỗ Băng Lan đập nhẹ hắn một thoáng. Nàng mặc kệ chính mình nhi tử thành tựu cao bao nhiêu, chỉ cần nhi tử bình an liền tốt. Người một nhà, vui vẻ hòa thuận. Đúng rồi cha mẹ, trong nhà của chúng ta liền không có trưởng bối sao? Đang chuẩn bị về phòng của mình thời điểm, Tần Dật Trần lại xoay người lại, đối phụ mẫu hỏi. Nghe nói như thế, nguyên bản trên mặt còn có nụ cười Tần Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Lan, nụ cười trên mặt trực tiếp đọc lại, vẻ mặt có chút phức tạp. Nhìn xem thần sắc của bọn hắn, Tần Dật Trần liền biết bọn hắn có khó khăn khó nói, liền không có tiếp tục hỏi tiếp, ta liền tùy tiện hỏi một chút, cha mẹ đừng để trong lòng, ta trở về phòng. Hắn sau khi đi, Tần Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Lan vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Thiên ca. Một lúc lâu sau, Đỗ Băng Lan mới là ngẩng đầu, muốn nói điều gì thời điểm, đã thấy Tần Hạo Thiên lắc đầu, hiện tại còn không phải nói cho hắn biết thời điểm. Đang khi nói chuyện, Tần Hạo Thiên vẻ mặt rất nặng nề. Rất nhanh, kinh cực dòng binh đoàn, Dã Lang dòng binh đoàn, Lợi Hổ dòng binh đoàn, ba đại dòng binh đoàn hủy diệt tin tức lặng lẽ tại trong vương quốc truyền ra. Tuyên Vân Thành sự kiện dùng nghiêm hổ, Lang đi chết thảm Tuyên Vân Thành, huyết mân tôi từ đó mai danh nhận tích mà kết thúc. Đỗ gia, một mực yên lặng, thật giống như Đỗ gia cùng chuyện này căn bản không quan hệ một dạng. Ngay tại trong vương thành người chấn kinh Tuyên Vân Thành thế lực thực lực mạnh mẽ thời điểm, theo trong vương cung truyền ra một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Trưởng công chúa Lữ Linh Hạng mang thai. Nay trực tiếp tại trong vương thành nhấc lên sóng to gió lớn, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đây đối với vương thất tới nói, tuyệt đối không phải một kiện quang thải sự tình, huống chi, Lữ Linh Hạng hôn sự, kỳ thật sớm đã bị định xuống dưới, không hề nghi ngờ, ứng cử viên liền là tứ đại gia tộc ưu tú nhất tử đệ. Chỉ có dạng này mới có thể đem ưu tú nhất thiên tài cùng vương thất trói buộc chung một chỗ. Mặc dù vương thất đã tận lực đang áp chế tin tức chạy ra, thế nhưng vẫn như cũ náo động đến dư luận xôn xao. Trong vương cung, mặt đất bên trên khắp nơi đều là đồ sứ mảnh vỡ, thỉnh thoảng liền truyền ra quốc vương Lã Hòa Trạch tiếng giống giận dữ. Bên ngoài, quỳ đầy đất cung nữ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi nói, ngươi đến cùng tại bên ngoài làm cái gì? Lã Hòa Trạch căm tức nhìn trước mắt một mặt bình tĩnh Lữ Linh Hạm, tay cầm đem trước người mặt bàn đập phanh phanh rung động, thư tịch, trang giấy, vùng vãi đầy đất. Lữ Linh Hạm nhắm mắt không nói, tại trên mặt nàng không có nửa điểm thần sắc bộc lộ, giống như là cái cọc gỗ mở dạng. Trước mắt tư nghị nội tình bên trong phụ vương, ngược lại để cho nàng càng cảm thấy bi thương. Nói, bụng của ngươi bên trong nhiệt chủng đến cùng là của ai? Lã Hòa Trạch thấp giọng, ví như nhắm người mà phệ lão hổ, trong mắt sát ý tuôn ra. Này có trọng yếu không? Lữ Linh Hạm mở miệng, nhàn nhạt một câu, lại hỏi Lã Hòa Trạch ngậm miệng không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, vô luận hài tử là ai, tin tức đã truyền phát ra ngoài, nước đổ khó hốt, vương thất danh dự đã vô pháp vãn hồi. Chỉ sợ, liền Lã Hòa Trạch chính mình cũng không nghĩ đến, tin tức này, nhưng thật ra là Lữ Linh Hạm chính mình cố ý truyền bá ra ngoài. Không phải, trong vương cung tin tức, há lại dễ dàng như vậy bị ngoại nhân biết được. Chương 95, vương thất vô tình. Vương thất không tình thân. Điểm này, tại Lữ Linh Hạm trên thân thể hiện vô cùng nhuyễn. Ở trong mắt Lã Hòa Trạch, nàng thậm chí không tính là cái nữ nhi, chẳng qua là một cái thông gia công cụ. Lữ Linh Hạm làm như thế, không thể nghi ngờ là chính mình hủy chính mình. Có lẽ, chỉ có dạng này, nàng mới có thể thoát khỏi bị thông gia vận mệnh đi. Bất quá, nàng mang thai, lại là thật. Mà lại, bụng của nàng, từ ngày vậy mà lớn so với thường nhân phải nhanh rất nhiều. Rồi mới trở về không có nhiều tiền, Lữ Linh Hạm bụng vậy mà đã nhô lên một đạo mắt thường có thể thấy độ cong. Mà lại, còn tại ngày càng tăng trưởng. Có lẽ, căn bản không cần 10 tháng hoài thai, nàng liền sẽ sinh hạ thai nhi. Vấn đề này hết sức quỷ dị. Theo lý mà nói, trong cơ thể nàng có tiên thiên âm khí, mà lại là không nhận nàng khống chế âm khí, coi như là mang bầu, thai nhi tại trong cơ thể nàng cũng tồn sống không được, thế nhưng hết lần này tới lần khác, nàng liền là mang thai. Tại cái kia di tích trong cung điện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lữ Linh Hạm không biết. Mặc dù có chút một đoạn ký ức, nhưng lại rất mơ hồ, bất quá, trong bụng hải tử, hẳn là cái tên kia a. Nghĩ đến cái tên kia, nàng lại không khỏi nghĩ đến hắn lưu lại cái kia phần bí quyết. Huyền Minh Hằng Thể Quyết. Có lẽ, là thời điểm bắt đầu tu luyện. Ta mặc kệ ngươi đánh chính là ý định gì, thông ra sự tình, không sẽ hủy bỏ. Nếu ngươi không quyết định được, vậy thì do ta tới thay ngươi làm quyết định. Lã Hòa Trạch phẩy tay áo bỏ đi, vứt xuống một mặt đờ đẫn Lữ Linh Hạm. Nói đến Lã Hòa Trạch đối nàng vẫn tính có chút thân tình, không phải, nơi nào sẽ nhường chính nàng chọn tới đâu. Chỉ bất quá lần này, nàng lại chạm tới Lã Hòa Trạch danh giới cuối cùng. Ai? Lữ Linh Hạm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía vương cung bên ngoài chân trời. Hán, sẽ đến không? Lữ Linh Hạm có chút chờ mong, càng nhiều, lại là lo lắng. Rất nhanh, một đạo tin tức liền theo vương cung truyền ra. Ngày đầu tháng riêng, công chúa chọn rể. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ vương quốc tuổi trẻ tài tuấn đều là sinh động hẳn lên. Trưởng công chúa Lữ Linh Hạm có thể là Thiên Lân Vương quốc công nhận đệ nhất mỹ nữ. Nàng mỹ lệ, thân phận của nàng để cho người ta sẽ tự động xem nhẹ trên người nàng tí vết. Vương thành bốn người của đại gia tộc cũng sẽ không để ý, bọn hắn xem trọng không phải Lữ Linh Hạm người này, mà là có thể hay không rút ngắn cùng vương thất quan hệ. Tin tức tự nhiên rất nhanh cũng truyền đến Tuyên Vân thành. Ngày đầu tháng riêng, Tần Dật Trần trong mày, ánh mắt nhìn về phía vương thành hướng đi, vậy cũng chỉ có hơn 3 tháng thời gian. Đối Lữ Linh Hạm, hắn nói không nên lời là cảm giác gì, thế nhưng lại cảm thấy nàng hết sức tội nghiệp, chủ yếu nhất là hắn Tần Dật Trần nữ nhân há có thể dung người ngoài ngấp nghé. Vương Thành xem ra là nhất định phải đi, thời gian 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Tần Dật Trần nhất định phải vì đi Vương Thành làm chuẩn bị. Quả nhiên, tại có Chu Khiếu Thương chấn giữ tình huống dưới, Tuyên Vân Thành một mảnh gió êm sóng lặng. Lá, Lâm, Lý Tam nhà tại đây chàng biến cố bên trong, quan hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ, nguyên khí cũng khôi phục tương đối nhanh. Tần Dật Trần mới là theo gian phòng ra tới, Tần Dật Trần liền thấy Lý Linh Yến mang theo Liễu Quỳnh Nhi đi tới. Hai cái mỹ nữ, một cái thanh xuân sức sống, một cái ôn nhã nhu hòa. Trước mắt, giống như là một bộ bức họa xinh đẹp một dạng, xem Tần Dật Trần sảng khoái tinh thần. "Gia gia của ta có chuyện tìm ngươi." Liễu Quỳnh Nhi nói do ý đồ đến. "Vừa vặn, ta còn không có ở trước mặt đi tạ ơn hội trưởng." Tần Dật Trần là cái hiểu được cảm ơn người. Mặc dù Liễu Văn không có ra mặt, thế nhưng hắn lại cung cấp quan trọng tình báo, không phải Lý, Lâm hai nhà, rất khó có người có thể may mắn còn sống sót. "Ngươi có thể hay không quái gia gia của ta không có ra tay?" Trên đường, Liễu Quỳnh Nhi nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, nhỏ giọng hỏi, xinh đẹp trên mặt mang áy náy, thậm chí không dám nhìn tới Tần Dật Trần. "Ừm." Tần Dật Trần nhìn về phía nàng, chợt chấn ngắc cười, "Quỳnh Nhi tiểu thư, gia gia ngươi đã làm đến cực hạn." Liễu Văn dù sao cũng là luyện đan sư công hội người, hắn nếu là đảo hướng tam đại gia tộc, ra tay với Đô gia, tạo thành hậu quả, Liễu Văn căn bản đảm đương không nổi. Hắn có thể truyền lại tin tức ra tới, đối với Liễu Văn tới nói, xác thực đã là tận hắn có thể biết. "Nói như vậy, ngươi sẽ không trách gia gia của ta rồi?" Liễu Quỳnh Nhi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo lắng Tần Dật Trần lại bởi vậy hận lên gia gia của nàng đây. "Dĩ nhiên." Sau đó hai người một đường cười cười nói nói, đi tới luyện đan sư công hội. "Ngươi đến rồi a?" Nhìn đứng ở thiếu niên ở trước mắt, Liễu Văn trong mắt đều là tán thưởng. "Hội trưởng tìm tiểu tử há không dám đến." Tần Dật Trần cảm kích hướng hắn cúi đầu, hết thảy đều không nói bên trong. "Ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất rồi." Liễu Văn trên mặt mang theo ý cười, sau đó liền nói nói, "Năm nay Vương Quốc luyện đan giải thi đấu, ta tiến cử ngươi, đại biểu chúng ta Tuyên Vân thập thành đi tham gia." "Luyện đan giải thi đấu?" Tần Dật Trần trong mắt sáng lên. "Vương Quốc luyện đan giải thi đấu, kỳ thật cũng chính là đối luyện đan sư tuyển bạn, nếu là thiên phú tốt, rất có thể liền bị lưu tại Vương Thành luyện đan sư công hội, cái kia cơ hội chẳng khác nào một bước lên trời. Cho nên, hàng năm luyện đan giải thi đấu, cạnh tranh có thể là phi thường kịch liệt." Năm đó, Tần Dật Trần cũng chính là bằng vào nhỏ đan lô, tại Vương Quốc luyện đan giải thi đấu bên trên lộ ra tài năng trẻ, mới có phía sau rất nhiều cơ duyên. Chỉ bất quá, lần này lại trước thời hạn mấy năm mà thôi. Đến lúc đó, chỉ cần có thể thu hoạch được luyện đan sư công hội bảo hộ, cho dù là Đô gia, cũng tuyệt đối không dám trắng trợn đối phó chính mình. "Đa tạ hội trưởng cho ta cơ hội này." Tần Dật Trần lần nữa hướng hắn bái. Làm người hai đời, hai lần tiến cử, Liễu Văn đối ân tình của hắn sẽ không quên. Dứt bỏ này chút không nói, Liễu Văn cũng tuyệt đối là một cái đáng giá hắn tôn kính trưởng giả. Liễu Văn trên mặt mang theo ý cười, Tần Dật Trần thái độ làm cho hắn cảm thấy, vì đó làm những chuyện này là tuyệt đối đáng giá. Diệp gia nghị sự lại tính, "Ngươi muốn một thân một mình đi Vương Thành?" Diệp Hồng Vân bọn người là cao mày nhìn xem Tần Dật Trần. Mặc dù Đỗ gia không tiếp tục xâm chiếm Tuyên Vân Thành, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là tiến đến Vương Thành liền hết sức an toàn. "Nhất định phải đi sao?" Lâm Hoa Vinh cũng mở miệng, trong mắt lộ ra lo lắng. "Ừm." Tần Dật Trần gật đầu, chợt hướng phía bọn hắn cười một tiếng, "Yên tâm đi, sức tự vệ ta là có, lại nói, ta là đại biểu Tuyên Vân thập thành đi tham gia luyện đan giải thi đấu, người của Đỗ gia cũng không dám quá mức." Mọi người yên lặng, cũng không cách nào phản bác. Tham gia Vương Quốc luyện đan giải thi đấu, có thể là rất nhiều người cầu còn không được sự tình. Trong đó chỗ tốt, đang ngồi bọn hắn đều rất rõ ràng. Có lẽ, đây là một cái thời cơ rất tốt, một cái tiến quân Vương Thành thời cơ. "Vạn sự cẩn thận." Lý Nguyên Phi đám người cảm thấy không giữ được hắn lại, chỉ có thể đồng ý. Trong mắt bọn hắn, Tần Dật Trần lại thế nào ưu tú, dù sao vẫn chỉ là người thiếu niên. Duy chỉ có Diệp Lương Thần, một mực tại cái kia không tim không phổi ăn không ngừng, tựa hồ đối với việc này căn bản không quan tâm. Bởi vì hắn biết rõ, giống Tần Dật Trần loại người này, tuyệt đối sẽ không đi làm chính mình chuyện không có nắm chắc. "Chờ ta tại Vương Thành đứng vững chân, chính là chúng ta dừng chân Vương Thành thời điểm." Tần Dật Trần lộ ra lòng tin 10 phần. Chương 96, Khô Sương Thảo. Muốn thời gian dài rời đi, có một số việc, Tần Dật Trần cũng trước hết an bài tốt. Chuyện thứ nhất, hắn liền để Tam đại gia tộc thu mua. "Khô Sương Thảo." "Khô Sương Thảo." Diệp Hồng Vân, Lâm Hoa Vinh, Lý Nguyên Phi đều là toát ra thần sắc nghi hoặc. "Đúng, có nhiều ít thu bao nhiêu?" Tần Dật Trần mỉm cười đối mặt. "Ở niên đại này, Khô Sương Thảo tác dụng, căn bản còn không người biết được. Thu mua này Khô Sương Thảo có làm được cái gì?" Lâm Hoa Vinh hỏi. Hắn tuổi trẻ lúc, hàng năm ra vào Hắc Ma Sơn mạch, đủ loại hiểm địa, nghe qua Khô Sương Thảo tên, thế nhưng, Khô Sương Thảo tựa hồ không có nhiều tác dụng, chỉ có thể đưa đến trung hòa dược tính tác dụng, cho nên căn bản cũng không đáng tiền, coi như là thấy cũng sẽ không có người đi thu thập. "Có thể hay không tại Vương Thành dừng chân, liền muốn xem các ngươi thu mua nhiều ít Khô Sương cỏ." Tần Dật Trần một câu nói kia, mới là để bọn hắn coi trọng. Tại vạn năm về sau, Khô Sương thảo đã là cung không đủ cầu, cơ hồ đến một cọng cỏ thiên kim mức độ. Thiên kim, mặc dù là khoa trương, thế nhưng này theo mặt bên cũng nói Khô Sương thảo trình độ trọng yếu. Bởi vì, cũng là bởi vì Khô Sương thảo trung hòa dược tính, là vạn năm sau hợp lại đan thiết yếu dược. Cái gọi là hợp lại đan, chỉ là một đan dùng nhiều. Tỷ như hiện tại đan dược đều là hết sức đơn điệu, chữa thương đan cũng chỉ có thể chữa thương, hồi nguyên đan cũng chỉ có thể hồi phục chân nguyên. Thế nhưng hợp lại đan lại khác, nó có khả năng đem một hai loại công hiệu hòa hợp một đan. Khác biệt công hiệu đan dược là không thể đồng thời sử dụng. Bởi vì khác biệt dược hiệu đan dược, dược hiệu là sẽ lẫn nhau xung đột lẫn nhau, như sử dụng đồng thời khác biệt đan dược tiến vào trong cơ thể, không những không thể khôi phục, thậm chí sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Lúc này, hợp lại đan tầm quan trọng liền thể hiện ra. Nghĩ muốn tiến quân Vương Thành, vậy thì nhất định phải muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Hợp lại đan là hắn lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật, cũng là bởi vì hợp lại đan quá áp dụng, cho nên mới dẫn đến Khô Sương thảo từ từ mất tích. Theo đại thính nghị sự đi tới về sau, Tần Dật Trần tâm tình buông lỏng rất nhiều. Hắn rất chờ mong hợp lại đan hiện thế vào cái ngày đó. Tiếp theo, Tần Dật Trần đi tới Chu Khiếu Thương nơi ở. "Tiểu tử ngươi, cũng dám coi ta là thương mà dùng." Chu Khiếu Thương rõ ràng đối với hắn rất bất mãn, hắn sau khi đi vào, liền không cho hắn sắc mặt tốt. Đắc tội Đỗ gia, là hắn không muốn. Tiền bối cũng không thể nói như vậy, tại Vương Thành, Đỗ gia khắp nơi để ép Chu gia, ta đây cũng là cho tiền bối hạ giận. Tần Dật Trần cười theo. "Hừ." Chu Khiếu Thương nhẹ hừ một tiếng, lại từ chối cho ý kiến. Mặc dù nói hắn không tại Vương Thành, thế nhưng trong Vương Thành phát sinh sự tình, hắn cũng là nghe những lính đánh thuê kia nói qua, đối Đỗ gia, hắn căn bản không có hảo cảm. Cùng hắn nói hắn là bị Tần Dật Trần lợi dụng, còn không bằng nói là hắn là cố ý giả câm vờ điếc, sau lưng đánh Đỗ gia một bàn tay. "Tiền bối, ta này có một phần đao pháp, ngài xem thấy thế nào?" Tần Dật Trần cũng không đi vạch trần hắn, đem một quyển sách đưa cho hắn. "Đao pháp?" Chu Khiếu Thương ban đầu lơ đễnh, nhận lấy về sau, hướng trên mặt bản vừa để xuống, quyển trục tản ra nhất đoạn, một bộ đồ án xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, lập tức liền hấp dẫn chú ý của hắn. Tiếp theo, hắn giật mình về sau, đem quyển trục lại cầm lên. Tại hắn cầm lấy quyển trục về sau, Tần Dật Trần liền tự mình ngồi ở một bên, rót chén trà, từ từ thưởng thức. Võ kỹ, đối với bất luận cái gì cường giả tới nói, đều không cách nào kháng cự. Bay ở Chu Khiếu Thương trước mặt, là một phần cao cấp đao pháp, mặc dù ở trong mắt Tần Dật Trần là thô ráp không thể tả, thế nhưng Chu Khiếu Thương lại như nhặt được chí bảo nâng trong lòng bàn tay. Thế gian lại có như thế tinh diệu đạo pháp. Sau khi xem xong, dù là Chu Khiếu Thương trên mặt cũng đè nén không được toát ra xúc động cùng vui mừng. Nghe được hắn lời này, Tần Dật Trần khỏe miệng hơi hơi kéo ra. Nếu để cho Chu Khiếu Thương biết, đây là hắn lấy ra cấp thấp nhất đạo pháp, không biết Chu Khiếu Thương nên làm cảm tưởng gì. Đương nhiên, cũng không là Tần Dật Trần không xuất ra tốt hơn đạo pháp cho hắn, mà là, càng là cao thâm võ kỹ thì càng cần muốn lĩnh ngộ lực mới được. Đối với Chu Khiếu Thương tới nói, cái kia phần đạo pháp không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất. Giống như Lý Nguyên Bá, Tần Dật Trần cho hắn còn là chính hắn sáng tạo võ kỹ, đến bây giờ Lý Nguyên Bá cũng là đồ trưởng kỳ hình mà thôi, muốn chân chính linh ngộ không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Cho nên coi như Tần Dật Trần cầm một phần đao thánh võ kỹ cho Chu Khiếu Thương, hắn cũng linh ngộ không được. Chu Khiếu Thương kích động rất lâu mới là hơi bình tĩnh trở lại, bất quá nắm lấy cái kia quyển trục tay cũng rốt cuộc không có buông lỏng, cái kia khẩn trương bộ dáng tựa hồ sợ Tần Dật Trần muốn trở về mở dạng. "Nói đi, ngươi có điều kiện gì?" Nhìn trước mắt cái kia mang theo dễ dàng ý cười thiếu niên, Chu Khiếu Thương lại một lần nữa thỏa hiệp. Không có cách, cái tên này mỗi lần lấy ra đồ vật đều để hắn vô pháp kháng cự a. Tiền bối đi diệt Đỗ gia như thế nào? Không bàn nữa. Mặc dù Chu Khiếu Thương là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cự tuyệt, thế nhưng lại không chút nào muốn đem trong tay quyển trục trả lại Tần Dật Trần ý tứ. "Ai, bánh bao thịt đánh chó, có đi không về rồi." Tần Dật Trần ra vẻ thở dài một tiếng, sau đó mới nói, "Đổi tiền bối ở lại đây nửa năm, như thế nào?" Diệt Đỗ gia, hết sức không thực tế. Bất quá, nếu là Chu Khiếu Thương đi theo hắn đi Vương Thành, cái kia Tuyên Vân Thành an toàn liền không có bảo đảm. Vì trói chặt vị này linh cảnh cường giả chân, hắn mới lấy ra này phần đạo pháp. Chu Khiếu Thương suy tư một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Thành giao." Dứt lời, hắn trực tiếp đem quyển trục thu vào trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ khu khách bộ dáng. Tần Dật Trần cảm thấy buồn cười, biết hắn sợ chính mình muốn trở về, liền hướng hắn chắp tay, đi ra ngoài. An nguy đạt được bảo đảm về sau, Tần Dật Trần nghĩ đến phát triển. Mặc dù nói, tại Thiên Lân Vương quốc, có Chu Khiếu Thương vị này linh cảnh cường giả tọa trấn vững như Thái Sơn, thế nhưng, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chẳng qua là Thiên Lân Vương quốc mà thôi. Đi đến càng lớn địa phương, không thể nghi ngờ cần mạnh hơn người tọa trấn. Lý Nguyên Bá, không có người so Tần Dật Trần còn hiểu hơn vị này hậu thế man thánh đến cùng có bao nhiêu tiềm lực. Cho nên, rời đi Chu Khiếu Thương nơi ở về sau, Tần Dật Trần liền tìm tới Lý Nguyên Bá. "Thế nào, đến cho ta tiếp theo thức truy pháp." Lý Nguyên Bá tùy tiện gặp mặt liền cho hắn một đũa. May mắn hắn dùng chính là nắm đấm mà không phải cái kia đôi bờ lớn, không phải Tần Dật Trần có thể chiêu không ở. Lý Nguyên Bá dùng ngàn năm linh nhũ đột phá tới đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh về sau, hiện đang toàn lực một đũa, cho dù là đỉnh phong nhị cảnh cường giả cũng chống đỡ không được, huống chi là Tần Dật Trần cái này tiểu vũ sư. "Ngươi có biết hay không cái gì gọi là nhai nhiều không nát?" Tần Dật Trần nuốt có chút đau nhức bả vai, đối với hắn trợn trắng mắt, "Ngươi bây giờ liền thức thứ nhất đều làm không tốt, cho ngươi lại nhiều thì có ích lợi gì?" "Nói bậy." Lý Nguyên Ba trợn tròn trong mắt, cầm lấy cự truy liền muốn tìm hắn lý luận. "Hoành Tạo Thiên Quân, yếu linh tại thế, mà không tại lực, ngươi xem chính ngươi, như cái tên lô mãng một dạng, một thức xuống tới năm chính mình cũng chuyển mất, dọa dọa những cái kia tiểu bằng hữu vẫn được, cao thủ chân chính so chiêu, một sơ hở, liền cả bàn đều vua." Tiếp theo, Tần Dật Trần chỉ ra hắn sử dụng mỗi một thức thiếu hụt, phê phán đơn giản không đáng một đồng. Đương nhiên, kỳ thật Lý Nguyên Ba trong khoảng thời gian ngắn đã có thể trưởng kỳ hình, đã rất tốt, thậm chí thế cũng có hình thức ban đầu. Nếu là biến thành người khác, đoán chừng xuất ra còn không bằng một chiêu phổ thông thông truy pháp. Mà Lý Nguyên Bá lại từ vừa mới bắt đầu liền hiểu Bá Vương truy pháp bên trong yếu lĩnh. Khó trách ta cảm thấy có chút không đúng. Lý Nguyên Bá sở cái đầu lẩm bẩm. Chương 97, nữ nhân liền là phiền toái. Truy pháp chỉ có trên chiến trường mới có thể có đến tốt nhất rèn luyện. Tần Dật Trần nhất mặt như mặt, nhìn về phía Lý Nguyên Bá, Thiên Lân mặc dù không chiến trường, thế nhưng có một nơi lại tại đánh tối mày tối mặt, ngươi có thể đi cái kia chơi đùa. Nói xong, Tần Dật Trần đưa cho hắn một tấm bản đồ. Đây là đâu? Bày ra địa đồ, Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Rõ ràng, hắn căn bản là xem không hiểu địa đồ. Tần Dật Trần đau đầu vô vô cái chán, cuối cùng chỉ có thể nhường Lý Nguyên Phi phái cái người tinh minh mang theo hắn đi. Không phải, cái tên này khẳng định tìm không thấy địa phương. Có người dẫn đường về sau, Lý Nguyên Bá căn bản cũng không chịu dừng lại, trực tiếp liền níu lấy người kia cổ áo đi ra ngoài. Hắn sau khi đi, Tần Dật Trần mới quay người, hướng phía chính mình sân nhỏ đi đến. Tần Dật Trần tin tưởng, ở nơi đó, Lý Nguyên Bá sẽ có được tốt nhất trưởng thành, bởi vì nơi đó liền là Lý Nguyên Bá thành danh chỗ. An bài tốt những chuyện này về sau, Tần Dật Trần cũng gần như nên lên đường. Đi Vương Đô, hắn không chỉ có chẳng qua là tham gia luyện đan giải thi đấu, hắn cần muốn biết rõ ràng, Lữ Linh Hạm đến tột cùng là thật mang thai hay là giả mang thai. Trên đời này thật có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Thiên đạo Vưu Liên. Hắn Tần Dật Trần ở kiếp trước có thể là cái chân thực đồng tử, kẻ dầm đều có thể trừ tà. Làm người hai đời, lần thứ nhất cứ như vậy mơ mơ hồ hồ giao ra. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn thêm cái không hiểu thấu hải từ sao? Hai hàng lão lệ a. Bất quá, Tần Dật Trần lại cũng nghĩ đến, ấn lý thuyết, Lữ Linh Hạm là tiên thiên âm mạch chi thể, tại nàng có thể trưởng khống trong cơ thể âm khí trước đó, là không thể nào mang thai, cho nên, hắn mới hoài nghi chuyện tính chân thực. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua, nếu là Lữ Linh Hạm thật mang thai, như vậy, liền chỉ có một cái khả năng tính. Viễn cổ thần điện. Cái kia lắng động trăm vạn năm khủng bố năng lượng đến cùng đi nơi nào? Truyền thừa thần châu lại đi nơi nào? Có lẽ, tại Lữ Linh Hạm trên thân, có thể tìm tới đáp án. Biết được Tần Dật Trần muốn đi trước vương thành về sau, Tần Hạo Thiên trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp, há hốc mồm, tựa hồ muốn bàn giao hắn chút gì, rồi lại không hề nói gì. Cũng là Lâm Diệu Hàm sau khi biết, gương mặt lưu luyến không rời. Hắc hắc, Diệu Hàm tỷ, đối đãi ta đoạt giải quán quân trở về, liền cưới ngươi về nhà chồng a. Tần Dật Trần trơ mặt ra, một bộ sắc phôi bộ dáng, mong muốn dọa đi tiểu cô nương này, ai biết, Lâm Diệu Hàm mặc dù ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, thế nhưng, Tần Dật Trần lại rõ ràng phát hiện, tại nàng trong đôi mắt xuất hiện chờ mong cùng ý mừng. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ, Tần Dật Trần thật hận không thể một bàn tay nắm chính mình chụp chết. Này miệng tiện cái gì a? Mặc dù nói hắn hết sức tán thưởng mỹ nữ, thế nhưng hắn lại vẫn cảm thấy nữ nhân liền là phiền toái đại danh tử, là muốn rời xa. Giống như cái kia Lữ Linh Hạm, công chúa chọn tế này cho hắn ra bao lớn nan đề a, không chừng này cái mạng nhỏ liền dựng vào đi. Tần Dật Trần cơ hồ là cũng như chạy trốn đến chạy ra Diệp gia phủ đệ, lẻ loi một mình bước lên đi tới vương thành hành trình. Hắn mang đồ vật không nhiều, cầm một bình nhỏ ngàn năm linh nũ cùng một chút luyện chế tốt đủ loại đan dược, mặt khác tăng thêm nhỏ đàn lô, mà còn lại ngàn năm linh nũ hắn thì cẩn thận nấp kỹ tại nơi nào đó. Dù sao mang theo trong người nhiều như vậy ngàn năm linh nũ không an toàn, vạn không cẩn thận bị người đánh cướp. A cướp? Hắn còn đang nghĩ ngợi đâu, dừng cây phía trước bên trong, một cái đội xe bị mười mấy người ngăn lại. Cơ hồ là theo bản năng, Tần Dật Trần liền nghĩ muốn tránh đi, thế nhưng đằng trước lại truyền đến một câu, "Ừ, rất duyên dáng cô nàng à, không bằng cùng đại gia ta trở về làm áp trại phu nhân. Có mỹ nữ a." Biết rất rõ ràng nữ nhân là phiền toái Tần Dật Trần, vẫn là không nhịn được đưa đầu nhìn sang. Trong đội xe một chiếc xe ngựa bên trong đi ra một cái cô gái xinh đẹp. Nàng ăn mặc mát lạnh mà nóng bỏng, cao cao căng cứng ngực, huyền chuyển vừa nắm eo nhỏ, như thủy xà tràn ngập sức sống. Phái hoa váy ngắn bao vây lấy tròn trịa bờ mông, một đôi như bạch ngọc mượt mà mềm mại đùi, thon dài mà thẳng tắp, không có một tia khe hở, tràn đầy mỹ hảo khí tức thanh xuân. Tuyệt mỹ khuôn mặt như sứ trăng sáng bóng, lúc này, gò má nàng hơi có chút đỏ lên, khó mà che giấu phẫn nộ trong lòng. Mấy cái tiểu mao tặc, vậy mà cũng dám tới ăn cướp ngươi tiểu cô nãi nãi. Em hai rồi lại tràn ngập nộ tức giận ngữ, theo nàng cái kia khả ái trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra, tiếp theo, cô bé này vung lấy một cây không biết do làm bằng vật liệu gì chế tác roi ra, phóng tới đám kia kẻ xấu. A đau nhức. Tha mạng a, cô nãi nãi. Không dám. Không dám a. Ai biết, đám kia nhìn qua có chút cường tráng mao tặc, lại bị một cái tiểu cô nương đánh đầy đất cầu xin tha thứ. Bất quá cũng thế, như thật có năng lực, người nào sẽ ra ngoài cướp đường a, đã sớm đi mạo hiểm cầu sinh, hoặc là tại các đại thành thị an cư lạc nghiệp. Bạo lực. Dã man. Tần Dật Trần trực tiếp cho tiểu cô nương kia đánh lên nhãn hiệu, đồng thời chuẩn bị rời xa. Sở dĩ là tiểu cô nương, đó là bởi vì nữ tử kia rõ ràng muốn so hắn nhỏ, còn muốn chạy. Một đạo khét kêu tiếng truyền đến, Tần Dật Trần liền cảm giác sau đầu sinh phong, đạp lên quyết chữ hành, mới cái gì tránh qua, tránh né cái kia đoạt mệnh mở roi. Ngươi có ma bệnh a? Tần Dật Trần giận mắng, tầm mắt lại tại nàng cái kia bóng loáng mà thon dài chân dài bên trên quét qua. Chân này thật là không tệ. A, ngươi này tiểu mao tặc còn thật sự có tài. Tiểu cô nương kia xinh đẹp mà ánh mắt sáng ngời nháy một cái, trong con ngươi lóe lên một vệt tò mò. Ngươi đến cùng con mắt nào thấy ta giống cái tặc rồi? Tần Dật Trần cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ mắt đến, trong mắt lửa giận càng sâu. Nếu như không phải sợ gây phiền toái, hắn thật nghĩ nắm lấy nàng đánh một trận cái mông. Ở trong mắt hắn, lần nữa cho nàng thiếp bên trên một cái nhãn hiệu. Có ngược ngốc biết. Hân Nhi, không được vô lễ. Một đạo âm thanh tự nhiên theo đội xe xe ngựa kia bên trong truyền ra, ngăn lại tiểu cô nương quấy rối. Tiếp theo, một cái vóc người cao gầy áo trắng mỹ nữ xốc lên màn xe đi ra. Dung mạo của nàng cùng này gọi Hân Nhi tiểu cô nương giống nhau đến mấy phần, một bộ lụa mỏng áo trắng để cho nàng giống như đặt mình vào tại khói bên trong trong sương mù. Nàng chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền như một tấm tuyệt mỹ bức họa, nhường quần phương thất sắc, khiến người không khỏi thất thần. Cùng sức sống thanh xuân Hân Nhi so sánh, nàng lại có vẻ đoan trang mỹ lệ, cao quý trầm ổn, màu da như tuyết, chân dài thẳng tắp, bờ mông nở nàng không một không tràn ngập thành thục phong vận, theo hắn hai đầu lông mày càng là toát ra một loại nữ cường nhân cường thế. Tỷ tỷ, ngươi vì sao không cho ta giáo huấn này tiểu mao tặc? Hân Nhi miết cái miệng nhỏ nhắn, con ngươi lại một mực không có hảo ý nhìn chằm chằm Tần Dật Trần, roi trong tay muốn bỏ thử. Ta nói, ta không phải mao tặc. Tần Dật Trần trên trán gân xanh hẳn lên, nhìn xem cái mông của nàng, ngửa tay khó nhịn. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải mao tặc? Tiểu mỹ nữ hét lên cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra đang yêu răng nẻo, roi trong tay quật lấy không khí, bắn ra từng đợt tiếng nổ. Một bộ ngươi nói rõ lý do không rõ, liền muốn quật 100 lần bộ dáng. Xem, đây là cái gì? Ta là luyện đan sư, hiểu không? Luyện đan sư. Vì bất đi phiền toái, Tần Dật Trần đành phải đem luyện đan sư huy chương đem ra, tư nghĩ nội tình bên trong hướng nàng quát. Cái tên này, ở đâu là cái gì tiểu mỹ nữ, đơn giản liền là cái tiểu ác ma a. Luyện đan sư. còn trẻ như vậy luyện đan sư. Trên xe ngựa nữ tử thấy trong tay hắn huy chương về sau, lại đánh giá Tần Dật Trần nhất mắt, lập tức, tại nàng trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ kinh ngạc. Còn trẻ như vậy luyện đan sư, Vương Thành cũng không nhiều thấy a. Chương 98, đại tiểu mỹ nữ. Tuyệt mỹ nữ tử đi xuống xe ngựa, đồng thời hướng Tần Dật Trần bên này đi tới. Gần xem, nữ tử càng thêm kinh diễm. Tuyệt sắc. Tuyệt sắc a. Cho dù là so với có Thiên Lân đệ nhất mỹ nữ danh xưng Lữ Linh Hạm, cũng không nhiều nhường. Chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Lữ Linh Hạm đẹp, đẹp tại quý khí. Nữ tử này đẹp, đẹp tại ôn nhã. Vị công tử này, thân nhi không hiểu chuyện mạo phạm công tử, mong rằng công tử thứ lỗi. Thanh âm cô gái như trong ngọn núi nước chảy, gột rửa tâm hồn người ta, nhường nguyên bản còn có mấy phần oán khí Tần Dật Trần thần tâm một hồi dập dờn. Dù sao mỹ nữ trước mắt ta, không có việc gì, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, liền không chấp nhặt với nàng. Tần Dật Trần rất đại khí phất phất tay, sau đó đem luyện đan sư huy chương thu vào. Nhưng mà, hắn một lời nói, lại lần nữa chọc giận tiểu mỹ nữ Hân Nhi, nàng giống như bị đạp cái đuôi mèo con như thế, hét lên, ngươi này tạp nhân, ngươi nói người nào là tiểu nhân rồi? Tốt Hân Nhi, đừng quấy rối. Đại mỹ nữ ngăn lại nàng, cũng may tiểu mỹ nữ này mặc dù điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng vẫn là hết sức nghe cái kia lời của cô gái, chỉ bất quá, vẫn như cũng là phương má, thở phì phò trừng mắt Tần Dật Trần, bộ dáng kia, rõ ràng là tại nói cho Tần Dật Trần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhường công tử chê cười. Nữ tử có chút bất đắc dĩ trừng nàng liếc mắt, sau đó mới nói với Tần Dật Trần, công tử đây là muốn đi Vương Thành sao? Con đường này đang thông Vương Thành. Không sai. Trông thấy Tần Dật Trần gật đầu, nữ tử trong mắt sáng lên. Nô gia họ Thư, Thư Như Yên, này là tiểu muội Thư Hân. Nàng đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó mới nói, tiểu nữ tử nhà ở Vương Thành, lúc này chính là đường về, như công tử không ngại. Ta mới không cần. Tiểu mỹ nữ Thư Hân còn muốn phản kháng, lại bị Thư Như Yên trừng mắt liếc, mới lộ vẻ tức giận lần nữa ý miệng, bất quá, nhìn về phía Tần Dật Trần tầm mắt, lại tràn đầy bất thiện, một bộ ngươi như đáp ứng, ta liền muốn ngươi đẹp mặt bộ dáng. Tốt, cái kia Tần Mỗ ở đây liền đa tạ cô nương. Tại tiểu mỹ nữ cái kia trợn mắt hốc mồm vẻ mặt dưới, Tần Dật Trần đáp ứng xuống. Nhìn nàng kia phát điên dơ chân bộ dáng, Tần Dật Trần cảm thấy, dọc theo con đường này hẳn là sẽ không tịch mịch. So sánh tiểu mỹ nữ, Thư Như Yên trên gương mặt xinh đẹp lại toát ra một vẻ vui mừng. Có thể cùng như thế một vị tuổi trẻ luyện đan sư kết giao, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Trở lại trong đội xe, một cái lao buộc mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới, sau đó, ánh mắt của hắn mới dừng lại tại các nàng bên cạnh Tần Dật Trần trên thân. Không có việc gì, Văn lão, cho vị công tử này an bài cái địa phương đi. Thư Như Yên phất phất tay, ra hiệu không có việc gì về sau, an bài một câu, đối Tần Dật Trần nhẹ gật đầu, chính là chui vào trong xe ngựa. Ê! Văn lão tầm mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái kia như cũ tức giận Thư Hân, không rõ chuyện gì xảy ra. Hừ, một đầu chó ghẻ mà thôi. Thư Hân chu cái miệng nhỏ nhắn, trừng Tần Dật Trần nhất mắt, cũng chui vào trong xe. Văn lão giật mình, sau đó mới nói với Tần Dật Trần, vị này tiểu ca, đi theo ta. Mặc dù hắn không biết thân phận của Tần Dật Trần, thế nhưng hắn lại vô điều kiện tin tưởng đại tiểu thư. Thư Như Yên mặc dù là nữ lưu, thế nhưng lại bằng vào năng lực của mình chống lên cả gia tộc. Nàng sẽ làm như vậy, điều này nói rõ thiếu niên ở trước mắt nhất định có không giống bình thường chỗ. Cho nên Văn lão cũng không có lãnh đạm hắn, mang theo Tần Dật Trần đi vào đội xe, an bài tại một cỗ không sai trong xe ngựa. Đi đường là hết sức buồn tẻ vô vị. Cũng may có Thư Hân thỉnh thoảng tới khiêu khích, đến cũng cho hắn thêm không ít niềm vui thú. Hắn cũng thích trêu chọc tiểu mỹ nữ này, cơ hồ mỗi lần đều náo động đến muốn cho Thư Như Yên ra mặt. Chỉ bất quá, bởi vì Tần Dật Trần cùng hai tỷ muội áp sát quá gần duyên cớ, lại là nhường người chung quanh nhìn về phía hắn tầm mắt, đều là mang có một ít ghen ghét, thậm chí căm thù. Tại đội xe chúng hộ vệ trong lòng, đại tiểu thư của bọn hắn có thể là thần thánh không thể xâm phạm. Tại lộ trình bên trong, đội xe nhận lấy nhiều phát tập kích. Đáng nhắc tới chính là, những kẻ tập kích này không giống những cái kia mao tặc, tương phản, những kẻ tập kích này thực lực rất không tệ, coi như là đội xe hộ vệ bên trong có lấy mấy cái đại võ sư cường giả tọa chấn, vẫn là có rất nhiều người bị thương, thậm chí liền nhị tiểu thư Thư Hân đều ăn một chút thiệt to nhỏ, bị thương nhẹ. Đừng nhìn Thư Hân tuổi còn nhỏ, thế nhưng cũng là võ sư cường giả tối đỉnh, một tay tiên pháp khiến cho lô hỏa thuần thanh, thực lực không kém. Nàng ăn thiệt thòi, tự nhiên là bởi vì kẻ tập kích bên trong có đại võ sư cường giả xuất hiện. Vương quốc đại đạo bên trên lại có đại võ sư cường giả cấp đường, này cũng có chút ý vị sâu xa. Tần Dật Trần cũng phát hiện, Thư Như Yên sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ là có tâm sự gì. Màn đêm buông xuống, đội xe ngừng lại, bọn hộ vệ cũng là thuần thục dựng lên từng đạo đống lửa. Tần Dật Trần theo trong xe ngựa xuống tới, đi đến đội xe rìa bên trên một cái mỹ nhân bên cạnh đống lửa, nửa nằm trên mặt đất, an nhàn nhìn đầy trời sao trời. Mà liên tại hắn thoải mái không thịnh hành, một đạo tịnh ảnh lại là ngăn trở hắn ánh mắt. Bị người ngăn trở ánh mắt, Tần Dật Trần nhịn không được khẽ cho mày, còn không đợi hắn nói chuyện, một đạo yêu kiều tiếng chính là truyền vào trong thai của hắn. Uy, vừa rồi gặp được tặc nhân ngươi vì cái gì không ra hỗ trợ? Ngươi là cùng bọn hắn cùng một bọn a? Nghe được thanh âm này, Tần Dật Trần xem đều không cần xem liền biết, khẳng định là điêu ngoa kia bốc đồng tiểu mỹ nữ Thư Hân. Lúc này, Thư Hân ăn mặc một thân cạn quần áo màu đỏ, vóc người cao gầy lộ ra phá lệ hừng hực, có lồi có lõm, tương đương đầy đặn, mà theo hắn cái này thị giác nhìn lại, vừa vặn có thể xuyên thấu qua người trước quần áo kẽ hở, mơ hồ thấy dưới váy kia đôi thon dài chân dài. Phung phí của trời a! Tần Dật Trần không khỏi cảm khái, vì cái gì như thế một bộ tốt dáng người, hết lần này tới lần khác liền cho như thế một cái không thèm nói đạo lý tiểu nha đầu phiến từ đây. Ngươi, Lưu Minh. Nhìn thấy Tần Dật Trần tầm mắt vậy mà sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, Thư Hân lập tức liền đỏ trong mắt, chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp liền một roi quăng tới. Ta. Nghe được bén nhọn tiếng rít, Tần Dật Trần thậm chí liền thô tục đều còn chưa nói ra miệng, chính là không có hình tượng chút nào có thể nói lăn khỏi chỗ, hiểm hiểm né qua cái kia một roi. Tần Dật Trần đứng lên, vỗ vỗ trên người vụ cỏ, khi nhìn đến trên mặt đất cái kia một đạo thật sâu vết roi lúc, khóe miệng của hắn nhịn không được có chút co lại. Cô nàng này, xem ra căn bản cũng không có lưu thủ a. Này nếu là rút thực, làm sao cũng phải lộ ra. Sau khi đứng dậy, Tần Dật Trần cũng không có cùng Thư Hân lý luận ý tứ, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, liền muốn quay người rời đi. Lý luận? Vậy cũng phải là đối phương là phân rõ phải trái người a. Ngươi lưu manh, còn muốn đi? Gặp hắn không có tranh luận, Thư Hân càng là cho là hắn đối lý, lại là một roi con tới. Hân Nhi, ngươi đang làm gì? Theo một đạo dễ nghe thanh âm từ tiền phương truyền đến, sau đó, một thân váy trắng Thư Như Yên đối bên này đi tới. Chỉ bất quá, lúc này, lông mày của nàng lại túc vô cùng sâu. Nàng càng ngày càng cảm thấy, là có một cái nào đó thế lực tại đánh nhóm này hàng hóa chủ ý. Nếu là nhóm này hàng hóa không thể mang về Vương Thành, gia tộc kia đem vô pháp tiếp tục tại Vương Thành đặt chân. Bởi vì, nàng đã đem gia tộc hơn phân nửa tích xúc hạ tại lần này hàng hóa lên. Chương 99, Linh Đan Diệu Dược. Tần Dật Trần tự nhiên chú ý tới Thư Như Yên cái kia nhíu lại lông mày, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn nguyên bản còn muốn cùng đội xe này đi Vương Thành bớt đi một chút phiền toái, ai biết lại chiêu lên phiền toái càng lớn a. Tỷ tỷ, hắn. Thư Hân lại không biết tỷ tỷ nàng phiền não, còn tưởng rằng Thư Như Yên đang tức giận nàng quấy rối. Nàng liền không rõ, vì cái gì tỷ tỷ luôn che chở tên bại hoại này. Tốt, ngươi thương còn chưa tốt, mau mau đi nghỉ ngơi, không cần lộn xộn. Nhìn xem Thư Hân cái kia rõ ràng có chút bệnh trạng trắng sắc mặt, Thư Như Yên đau lòng khuyên đủ. Tỷ tỷ a. Thư Hân dậm chân, chu cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng căm giận bất bình chừng Tần Dật Trần nhấc mắt, vung lấy nhanh chân đi hướng đội xe. Tần Dật Trần lắc đầu, trên mặt mang theo cười khổ. Tiểu mỹ nữ này đoán chừng hận chết chính mình đi. Đại tiểu thư tìm ta có việc. Hắn nhìn về phía trước mắt vị mỹ nữ kia đại tiểu thư. Ừm. Thư Như Yên nhẹ gật đầu, hơi do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, mấy ngày nay thụ thương hộ vệ tương đối nhiều, không biết Tần công tử nơi đó có hay không chữa thương dược. Chữa thương dược? Tần Dật Trần hơi sững sờ. Đương nhiên không phải là bởi vì Thư Như Yên yêu cầu thật quá mức, mà là có chút ngoài ý muốn. Dùng mấy ngày này quan sát, một cái trong đội xe có mấy cái đại võ sư, thậm chí còn có một vị đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh cường giả, cái kia nghĩ đến, Thư Như Yên gia tộc tại trong Vương Thành coi như không phải nhất tuyến gia tộc, tối thiểu nhất cũng là hạng 2 gia tộc. Mà, như thế một cái mạnh mẽ gia tộc, đi ra ngoài tại bên ngoài, làm sao lại liền chữa thương dược đều thiếu đâu? Công tử cũng không có sao. Gặp hắn không nói lời nào, Thư Như Yên trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, trong tay nàng cũng không dư giả. Có, ngươi chờ chút. Tần Dật Trần cũng không phải người hẹn hỏi, đi trở về xe ngựa về sau, xuất ra một bình chữa thương đan tới, trực tiếp đưa cho nàng. Tạ ơn Tần công tử. Tiếp nhận chữa thương đan, Thư Như Yên cảm kích nói với Tần Dật Trần. Chỉ bất quá, này một bình chữa thương đan chỉ có 10 khỏa tả hữu, này chỉ sợ có chút không đủ dùng a. Yên tâm đi, chỉ cần không phải sắp chết trọng thương, một người một khỏa, cam đoan khỏi hẳn. Phản phất là nhìn ra Thư Như Yên lo âu trong lòng, Tần Dật Trần cười nhẹ nhắc nhở. Hắn luyện chế này chút chữa thương đan dược, có thể là chuẩn bị cho mình, không phải hiện ở trên thị trường những cái kia chữa thương dược có khả năng sánh ngang. Một khỏa liền có thể khỏi hẳn. Nghe được Tần Dật Trần như vậy khoa trương ngữ, Thư Như Yên hơi sững sờ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Gặp hắn nói như vậy, Thư Như Yên cũng không tiện nói gì, lần nữa nói tạ về sau, nàng cầm lấy cái kia một bình chữa thương đan chính là rời đi. Tỷ tỷ, ngươi tìm cái tên kia làm gì? Thấy Thư Như Yên trở lại trong xe ngựa, Thư Hân chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi, mặt mũi tràn đầy vết kép phiền muộn. Nàng đều có chút hoài nghi mình đến cùng phải hay không nàng thân muội muội. Hân Nhi, về sau không được đối với Tần công tử vô lễ. Thấy hắn như thế, Thư Như Yên không khỏi sụ mặt giáo hấn. Như thế tuổi trẻ luyện đan sư, ngày sau thành tựu khẳng định không thấp, loại người này có thể không thể là tội. Thấy muội muội vẻ mặt cầu xin, Thư Như Yên tâm địa cũng mềm nhũn ra, vừa rồi ta tìm Tần công tử mượn chữa thương đan. Tỷ tỷ. Thư Hân ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đắng chát tỷ tỷ, trong lòng lập tức trăm vị gặp nhau. Trong ấn tượng của nàng, tỷ tỷ nàng là hạng gì người cao ngạo a, vậy mà ăn nói khép nép đi cầu người. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền cảm thấy đau lòng. Thần công tử là người rất không tệ, cho ta một bình chữa thương đan. Thư Như Yên trấn an hướng nàng cười một tiếng. Nàng biết, chính mình không thể đổ dưới, mình ngã xuống, gia tộc liền triệt để không có hy vọng. Nói đến, Tần Dật Trần có thể xuất ra nhiều như vậy chữa thương đan đến, cũng rất để cho nàng ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là chữa thương dịch, là chân thực đan dược, một bình mười mấy viên, đó cũng là bên trên ngàn ngân tệ. Mà Tần Dật Trần, cơ hồ là không có cái gì lưỡng lự liền cho nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng vẫn có chút cảm động. Dù sao, nàng cùng Tần Dật Trần ở giữa, cũng không có giao tình gì, chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi. Mới cầm một bình a, thật là hẹp hỏi. Thư Hân ngoài miệng mặc dù vẫn là nói như vậy lấy, bất quá trong lòng đối Tần Dật Trần cái chủng loại kia ngại ghét lại tựa hồ như đạm một chút. Tốt. Thư Như Yên chừng nàng liếc mắt, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, không quản được này bốc đồng muội muội. Ngươi trước dùng một khoản đi, đợi lát nữa ta muốn đem còn lại phân cho những cái kia thụ thương hộ vệ. Nàng đem cái bình đưa cho Thư Hân, còn nói, Tần công tử nói, chỉ cần không phải trung bình chết lên, dùng một khỏa là có thể khỏi hẳn, đừng lãng phí. Một khỏa? Khỏi hẳn? Hắn khi hắn này là linh đan rượu dược a. Đang khi nói chuyện, Thư Hân lại là một mặt tràn đầy khó chịu, mới sinh ra từng kia hảo cảm, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nàng cũng không phải chưa bao giờ dùng qua chữa thương đan. Cho dù là tại Vương Thành mua sắm những cái kia phẩm chất cao đan dược, đưa đến hiệu quả, cũng chính là ổn định thương thế, nếu muốn triệt để khỏi hẳn lời, vẫn là cần phải phối hợp cái khác đủ loại đan dược hoặc dược thảo mới được. Một viên thuốc khỏi hẳn. Điều này có thể sao? Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, Tần Dật Trần lấy ra này một bình chữa thương đan, có thể là thế gian này độc nhất vô nhị. Cho mình dùng, Tần Dật Trần chuẩn bị, tự nhiên là tốt nhất. Tiếp theo, Thư Hân tức giận mở ra nắp bình. vừa mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc chi vị chính là truyền ra, bất quá, loại mùi thuốc này, cùng chữa thương dùng đan dược so ra lại muốn có vẻ không bằng, thậm chí, cùng một chút cấp thấp chữa thương dịch mùi thơm không sai biệt nhiều. Cái này cũng có thể được xưng tụng là đan dược. Phế đan còn tạm được. Nếu không phải đổ ra đan dược khéo đưa đẩy sáng loáng, Thư Hân thật nghĩ trực tiếp ném đi. Bất quá, nói đến, như thế sáng loáng đan dược, nàng còn thật sự chưa từng dùng, tối thiểu phải là tứ phẩm đan dược a. Tiếp theo, nàng tốc độ cao lắc đầu. Tên kia làm sao có thể cầm được ra tứ phẩm đan dược tới? Trong lòng nàng, tên kia liền là một cái tên giặc, một cái sắt phôi, còn có, keo kiệt quỷ. Bất quá bây giờ Thư Hân cũng không có cách nào, coi như là hiệu quả kém nhất đan dược, hiệu quả kia cũng sẽ không so cao cấp chữa thương dược kém, so với hiện tại cái gì chữa thương dược vật đều không có, không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn rất nhiều. A, cơ hồ là bực bội, Thư Hân nuốt vào một khỏa chữa thương đan, phẫn hận trong lòng còn không có mắng xong nàng, theo đan dược lối vào, nàng khuôn mặt hơi đổi, con ngươi sáng ngời bên trong lập tức lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, xem trong tay bình thuốc, thật lâu không có phản ứng. Hân Nhi, làm sao vậy? Gặp nàng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, Thư Như Yên còn tưởng rằng đan dược đã xảy ra chuyện gì, không khỏi thận trước hỏi. Đối với nàng tra hỏi, Thư Hân lại là không có trả lời, tại đan dược vào cơ thể về sau, nàng chính là sắc mặt ngưng tụ, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống. Nửa ngày, tại Thư Như Yên khẩn trương trong ánh mắt, Thư Hân mới là chậm rãi há mồm phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt cũng là chậm rãi mở ra, bất quá, tại đôi mắt đẹp của nàng bên trong, lại là tràn ngập một cô vô pháp che giấu vẻ chấn động. Nàng thương thế bên trong cơ thể, tại dược hiệu tan ra trong nháy mắt đó, liền toàn bộ tốt, mà lại lúc này, nàng cảm thấy chính mình tinh khí thần đều chiếm được rất lớn trình độ tăng lên, cả người trạng thái, tại này trong thời gian thật ngắn, vậy mà khôi phục được đỉnh phong nhất. Cái này, thật đúng là linh đan rượu dược a. Chương 100, phung phí của trời. Hiện tại Thư Hân cảm giác cũng chỉ có một, quá lãng phí. Nàng cảm giác, coi như là trọng thương ngã gục, dùng dạng này một viên thuốc, cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới, huống chi, nàng bất quá là thụ điểm bị thương nhẹ. Nàng cảm giác nửa viên, không, 1/3 cũng đã đủ rồi. Tỷ, này chữa thương đan, thật sự là cái tên xấu xa kia cho ngươi sao? Thư Hân có chút không thể tin đối bên người Thư Như Yên hỏi. Cái tên kia sẽ tốt vụng như vậy sao? Đương nhiên là hắn cho hắn, chúng ta chữa thương dược sớm đã dùng hết. Làm sao? Chẳng lẽ đan dược này có vấn đề sao? Thư Như Yên trong lòng cũng là bất ổn, đồng thời còn có chút khẩn trương, sợ nàng ăn xảy ra điều gì mau bệnh tới. Tỷ, này chữa thương đan, chỉ sợ giá trị bên trên ngàn. Thư Vân thanh âm có chút run rẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cả ngày bị chính mình khi dễ thảm hề hề tên kia, vậy mà bỏ được xuất ra bực này đan dược. Nàng mặc dù điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Như công hiệu này đan dược, cho dù là tại Vương Thành, nàng nghe đều không nghe nói qua. Chân chính một đan khỏi hẳn. Loại đan dược này nếu là đặt ở Vương Thành bán ra lời, mỗi một viên đều sẽ không hạ tại 1000 ngân tệ, thậm chí càng cao. Những cái kia hào phú quý tộc, vì mình an nguy suy nghĩ, căn bản sẽ không để ý điểm này ngân tệ. Nha đồng đốc, nào có mắt như vậy chữa thương đan. Nghe được Thư Hân, Thư Như Yên nhịn không được gõ một cái nàng cái trán. Tại nàng nhìn thấy, tất nhiên là Thư Hân bởi vì thương thế khỏi hẳn cho nên nói hiệu nói vượng, dù sao, Thư Hân thương thế vốn cũng không phải là rất nặng, khôi phục cũng chẳng có gì lạ. Thấy Thư Hân không có việc gì, Thư Như Yên trong lòng một khối đá cũng là rơi xuống đất, cầm lấy còn lại chữa thương đan, chính là hướng phía bên ngoài đi đến, ta đi phân cho những cái kia thụ thương hộ vệ, chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tỷ tỷ. Thư Hân vốn còn muốn nhắc nhở một chút nàng, thế nhưng, nàng cũng đã đi ra xe ngựa. Có lẽ, tỷ tỷ nàng còn không biết, trong tay nàng cái kia bình đan dược, đã tướng trong lúc các nàng một nửa hàng hóa. Kỳ quái, cái tên kia. Tại sao có thể có loại đan dược này? Thư Hân nghĩ đến, cũng là đi xuống xe ngựa. Kết quả là, cùng một cái bên cạnh đống lửa, đồng dạng góc độ, một đôi mơ hồ có thể thấy được thon dài cặp đùi đẹp xuất hiện lần nữa tại Tần Dật Trần trong tầm mắt. Nam mơ, khi mắt gần như sắp muốn ngủ thiếp đi, Tần Dật Trần nhìn thấy này song mỹ chân về sau, con người hơi hơi nhất định. Chậc chậc, không tệ không tệ. Thưởng thức đồng thời, trong miệng hắn còn chậc chậc có tiếng. Xem được không? Tại hắn say mê tốt sau một thời gian ngắn, một đạo cơ hồ là cắn răng nghiến lợi thanh âm tại Tần Dật Trần phía trên vang lên. Đẹp mắt. Tần Dật Trần cơ hồ là theo bản năng liền trả lời, tiếp theo, một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên run lên, ngủ gật trong nháy mắt hoàn toàn không có, phản xạ có điều kiện một cái lật nghiêng, đứng lên. Khục khục. Nhìn trước mắt con mắt phun lửa Thư Hân, Tần Dật Trần ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, một mặt vô tội bộ dáng. Đồ lưu manh. Vốn là còn nhìn thành vì người tốt hắn, trong nháy mắt lại rơi xuống thành lưu manh. Thư Hân một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hắn càng là chứa vô tội, nàng hỏa khí thì càng tràn đầy. Nếu không phải nghĩ đến cái kia đan dược, nàng đã sớm một roi quất đi. Ngươi cho ta tỉ cái kia đan dược, là từ đâu trồng được? Thư Hân mắt liếc ngang con ngươi nhìn xem Tần Dật Trần, nàng phát hiện, thấy thế nào, làm sao khó chịu, mà lại ngứa tay vô cùng. Rất khéo chính là, tại nàng nói ra lời này tới thời điểm, Tần Dật Trần tay cũng hết sức ngứa. Con bé này, thật sự là cần ăn đòn. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cô gái nhỏ này bắt tới hành hung một trận cái mông thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên nghiêm một chút. "Nhanh đi thông chi tỷ ngươi, có người đến rồi." Tần Dật Trần ánh mắt nhìn về phía cái kia trong bóng tối, thanh âm bên trong lộ ra ngưng trọng. "Phiền thoái, thật đúng là tránh không khỏi a." Thư Hân há to miệng, vốn còn muốn phản bác cái gì, thế nhưng, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chính là thấy một chút lấm ta lấm tấm ánh lửa, đang hướng phía xe của mình đội bên này di chuyển nhanh chóng đi qua. "Không tốt." Nàng biến sắc, nhanh chóng hướng phía đội xe lao đi. Không bao lâu, một đội người ngựa chính là đi tới trước đoàn xe. Người không nhiều, mới 5 cái. Thế nhưng, mỗi một cái, vậy mà đều là lớn cảnh giới võ sư cường giả, mà lại bên trong một cái, càng là đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh. Đi ở trước nhất, là một cái nam tử trẻ tuổi, hắn thấy trước mắt đội xe tư thế về sau, rõ ràng sững sờ. Như Yên biểu muội, nhìn ngươi điệu bộ này, giống như không chào đón ta à? Nam tử trẻ tuổi ngoài cười nhưng trong không cười đối với Thư Như Yên nói ra, tầm mắt lại dừng lại tại nàng cái kia nổi bật trên thân thể mềm mại, ánh mắt hừng hực. Ngươi tới làm cái gì? Thư Như Yên ngữ khí lạ thường băng lãnh, mà lại đối cái kia tự xưng biểu ca nam tử rất là đề phòng. Ta đương nhiên là phụng phụ thân chi mệnh, tới đón biểu muội trở về, chỉ là không nghĩ tới, biểu muội vậy mà như thế khách khí, chuẩn bị như thế phong phú đồ cưới, biểu ca thật sự là nhận lấy thì ngại a. Nam tử một bộ đương nhiên vẻ mặt đem này một lời nói ra, lập tức làm cho Thư Như Yên sắc mặt tái xanh. Ngươi, vậy mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Ngươi này con góc, cút ngay cho ta, tỷ tỷ của ta mới không muốn gả cho ngươi đâu. Thư Hân cái kia bạo tính tình, căn bản là không cho phép người khác khi nhục tỷ tỷ nàng, một roi liền trực tiếp hướng hắn vung đi. Hắc hắc, ta Hân Nhi tiểu biểu muội, liền như vậy vội vã muốn cùng biểu ca trước thân mật sao? Ngươi yên tâm, cùng biểu ca sau khi trở về, biểu ca sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhõm tránh đi nàng cái kia một roi, tay cầm càng là dùng một cái quỷ dị góc độ, cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng, bị Hù Thư Hân liên tiếp lui về phía sau. Nàng lúc này mới nhớ tới, kẻ trước mắt này đã là đại võ sư, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tần Dật Trần ở một bên xem im lặng. Trên đời lại có như thế thân thích, Thư Như Yên tỷ muội cũng đủ xui xẻo. Thư Như Yên trong lòng càng là đau khổ. Thư gia, dùng thương nghiệp lập nghiệp, lúc trước phụ thân nàng tại Vương Thành giới kinh doanh, cũng tính là có chút danh tiếng, tại rồng rắn lẫn lộn Vương Thành, cũng xem như lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đó cũng là các nàng tỷ muội hạnh phúc nhất thời quang. Nhưng mà, tin giữ lại tại mấy năm trước một ngày nào đó truyền đến. Cha mẹ của các nàng ra ngoài, lại gặp phải lưu manh đánh giết, chết oan chết uổng. Tội nghiệp còn không có đầy 20, Thư Như Yên liền kháng khởi Liêu Thư gia gánh nặng, nàng cũng không biết mấy năm này chính mình là thế nào sống qua tới. Đầu tiên là đối thủ cạnh tranh chèn ép, nhường Thư gia thị trường càng ngày càng nhỏ, sinh ý cũng càng ngày càng khó làm. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là còn có một đám đảo chân tường thân thích. Tỷ như trước mắt xuất hiện này nam tử trẻ tuổi là nàng đại bá thư hội Lý trưởng tử. Này chút thân thích đều đưa các nàng nhà coi là một khối bánh gà tổ, ai cũng nghĩ lấn đi lên cắn một cái. Còn mời biểu ca tự trọng. Thư Như Yên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lấy hắn. Đồng thời nàng cũng hiểu rõ vì sao các nàng đoạn đường này tới sẽ tao ngộ nhiều lần như vậy tập kích. Đầu tiên là đem xe của mình đội người tiêu hao mệt mở hơi thai, sau đó lại một mẹ hốt gọn. Thâm tư này không thể bảo là không ác độc. Nếu là không có Tần Dật Trần cho cái kia một bình chữa thương đan, cái kia nàng đội xe tinh nhuệ thật đúng là không có cách nào ứng chiến. Chương 101, Hiền Uy. Tại dưới màn đen, nguyên bản bầu không khí hài hòa đội xe, tại mấy cái này khách không mời mà đến đi vào về sau, lập tức bầu không khí trở nên rút kiếm nọ tờ, tràn ngập khẩn trương. Nam tử trẻ tuổi nhìn lướt qua trước mắt đều là một mặt cửu thị đội xe hộ vệ, vẻ mặt cũng hơi hơi chìm xuống dưới. Như Yên biểu muội, biểu ca có thể là mang theo 10 phần thành ý tới đón cưới ngươi, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu à. Hắn lời này rõ ràng là tại hướng Thư Như Yên biểu hiện ra phía bên mình thực lực, nhắc nhở nàng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Mời trở về đi. Thư Như Yên đáp lại cũng hết sức kiên quyết. Chúng đội xe hộ vệ cũng một mặt thấy chết không sờn. Như Yên biểu muội, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy âm trầm, thanh âm bên trong tràn ngập uy hiếp. Thư Như Yên không nói gì, chỉ giữ trầm mặc. Nếu dạng này, vậy cũng đừng trách làm biểu ca quá thô lỗ. Nam tử trẻ tuổi quát khẽ một tiếng, đậu thủ. Năm người cùng nhau phóng tới đội xe, mục tiêu trực chỉ Thư Như Yên. Hắn biết rõ, chỉ muốn bắt lại Thư Như Yên, toàn bộ đội xe người đều sẽ đi vào khuôn khổ. Hừ, đội xe người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, cấp tốc liên tiếp. Đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh văn thúc đối đầu cái kia cùng cấp bậc cường giả, mặt khác hai vị đại võ sư cũng phân biệt đón nhận một cái đối thủ của mình. Nhưng mà nam tử trẻ tuổi kia cùng một cái khác đại võ sư lại không ai có thể ngăn cản, mấy cái tiến lên võ sư cường giả trong nháy mắt liền bị bọn hắn đánh lui, trong thời gian ngắn không có sức chiến đấu. Bất quá nam tử trẻ tuổi kia nhưng trong lòng hết sức phiền muộn. Hắn dùng tiền mời rất nhiều cường giả tới quấy rối qua, làm sao bọn gia hỏa này vẫn là như thế sinh long hỏa hổ? Hắn có loại cảm giác bị lừa gạt. Bất quá bây giờ tên đã trên dây, nhưng lại không thể không phát. Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết một bài học cái kia bại hoại biện pháp. Tần Dật Trần tiến đến Thư Hân bên cạnh. Ngươi có biện pháp nào? Thư Hân nhìn về phía hắn vẻ mặt rõ ràng đang nói, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tần Dật Trần khoe miệng hơi hơi kéo ra, vẫn là chỉ nam tử trẻ tuổi kia nói, ngươi trông thấy không? Tên kia trên tay công phu rất cao minh, ta nghĩ hắn luyện hẳn là trường pháp, thế nhưng bước chân hắn cũng rất phù phiếm, đợi lát nữa ngươi một mực chiếu vào chân của hắn rút là được rồi. Thư Hân ban tín bán nghi, thế nhưng xem nam tử trẻ tuổi kia trong nháy mắt đánh ngã mấy cái đội xe hộ vệ về sau, nàng nhịn không được giơ lên roi liền xông ra ngoài. Bạch, một roi hoành đến trực quét xuống bàn. Nam tử trẻ tuổi kia giật mình, vậy mà cuống quýt lùi lại mấy bước, bước chân có vẻ hơi lảo đảo. Thư Hân nhãn tỉnh sáng lên, càng là đắc thế không tha người, một roi tiếp một roi quăng tới, ép hắn rút lui liên tục. Dùng mình chi trưởng công sở đoạn, tại Thư Hân cùng mấy cái võ sư liên thủ, nam tử trẻ tuổi kia một thân thực lực hoàn toàn không thi triển ra được, dẫn đến hắn hoa hoa kêu to. A Đạt, đừng quản những tạp thoái đó, bắt lại Thư Như Yên. Nghe được mệnh lệnh của hắn, còn lại người đại vũ sư kia cường giả sẽ không tiếp tục cùng chung quanh những xe kia đội hộ vệ dây dưa, trực tiếp lướt về phía Thư Như Yên, nhất thời không ai có thể ngăn cản. Văn Thư, Thư Hân, mặc dù gấp, lại bị đối thủ kiềm chế lại, căn bản là không kịp đi cứu viện. Hắc hắc. Nam tử trẻ tuổi trên mặt lập tức chảy lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, giống như đã thấy đến đây đối với xinh đẹp hoa tỷ muội tại dưới người mình hầu hạ tràn diện, tâm tình phá lệ xúc động. Của cải, mỹ nữ song thu. Hắn cảm giác chính mình đơn giản liền là nhân sinh doanh gia a. Thế nhưng lúc này, một đạo tuổi nhỏ thân ảnh lại là xuất hiện ở cái kia tiến lên đại võ sư trước mặt. Chết đi. Thấy là một thiếu niên, người đại vũ sư kia cường giả rõ ràng lộ ra hơi không kiên nhẫn, hai tay háo nổi lên một hồi cương phong, mong muốn trực tiếp đem thiếu niên kia quét ra. Lập, được, vọt, rơi. Vô danh công pháp bốn chữ quyết, một mạch mà thành. Tần Dật Trần trên nắm tay chân nguyên phun trào, trực tiếp đánh tới hướng người đại vũ sư kia. Ầm. Nghe được một tiếng vang trầm, Thư Như Yên gần như bất nhẫn tâm nhắm mắt lại, thế nhưng lại thật lâu không thấy có động tĩnh, mới hơi hơi mở mắt, lại thấy để cho nàng rung động một màn. Người đại vũ sư kia cường giả, lại bị Tần Dật Trần nện bay ra ngoài, trong miệng đổ máu. Còn ở phía xa hắn, cho dù là tại ho ra máu, trong mắt lại để lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được, thiếu niên kia nắm đấm đến cùng nặng bao nhiêu. Hắn thậm chí cho rằng, cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, cũng ngăn không được thiếu niên kia nắm đấm. Làm sao có thể? Trong mắt của hắn đều là không thể tin. Thấy Tần Dật Trần hướng phía hắn vọt tới về sau, hắn cuống quýt bỏ dậy, vậy mà e sợ chiến mà chạy. Cái này khiến mặc kệ là đội xe người, vẫn là nam tử trẻ tuổi kia mang tới mấy cường giả, đều là trợn mắt hốt mồm, trợn mắt líu lưới. Thư Lân cái miệng nhỏ nhắn, cũng là trương thành công hình, cơ hồ có khả năng nhét vào một quả trứng gà. Bất quá, ở trong mắt nàng, lại lóe lên một vẻ nghi hoặc. Cái tên này, không phải là một cái tay trói gà không chặt luyện đan sư sao? Phải biết, coi như là tại đại gia tộc bên trong, một khi bị kiểm chắc ra có được tinh thần lực thiên phú, vậy liền sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng phương diện này, tu võ loại sự tình này, luyện đan sư, có rất ít người đi để ý. Nhưng mà, trước mắt tuổi đời này lớn hơn mình không được 1-2 tuổi gia hỏa, không chỉ có là một vị luyện đan sư, tu vi vậy mà có thể mạnh hơn đại võ sư người. Uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Cũng may Tần Dật Trần lướt qua đến, kịp thời lôi nàng một cái, không phải, nam tử trẻ tuổi kia đánh tới một trường, đủ để cho nàng nằm xuống. Ngươi? Nhìn trước mắt hắn, Thư Vân giống như không nhận ra một dạng. Có phải hay không hết sức sùng bái ta ạ? Tần Dật Trần hướng phía nàng một phát miệng, mặt mũi tràn đầy đắc chí. Ít dám thúi. Lập tức, hắn cao thủ thần bí hình ảnh, trực tiếp trong lòng nàng sụp đổ. Hảo tiểu tử, cũng dám hỏng ta chuyện tốt, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt ác độc nhìn về phía Tần Dật Trần, vậy mà hướng hắn vọt tới. A. Tần Dật Trần khỏe miệng ngâng lên một đạo trào phúng độ cong, thân hình khẽ động, mọi người liền trông thấy nam tử trẻ tuổi kia bưng bít lấy hai chân, té ngã trên đất. Tốc độ thật nhanh. Mọi người đều kinh. Võ kỹ là hết sức chân quý, mà thân pháp võ kỹ lại là quý bên trong chi quý. Cho dù là cấp thấp nhất thân pháp võ kỹ, cũng tuyệt đối có thể bán mấy vạn ngân tệ. Vương Thành, cũng có thân pháp võ kỹ gia tộc, có thể không có mấy cái. Cũng có thể nói, thân pháp võ kỹ tại Thiên Lân Vương quốc là có tiền mà không mua được. Mà thiếu niên trước mắt này, rõ ràng liền đúng có thân pháp võ kỹ. Đây cũng chính là vì sao cho đến bây giờ, Tần Dật Trần nhất trực đều chỉ tu tập vô danh công pháp nguyên nhân. Bộ công pháp này, quá toàn diện. Đem tôi thể, tốc độ, lực lượng bùng nổ, đều bao quát ở bên trong. Ầm. Tần Dật Trần trực tiếp đạp tại trên lưng hắn, nhẹ gắt một cái, không chịu nổi một kích phế vật. Chớ nhìn hắn bây giờ còn chưa đột phá đến lớn cảnh giới võ sư, thế nhưng thể chất cường độ cũng đã vượt xa lớn cảnh giới võ sư cường giả, thậm chí có thể cùng đại võ sư đỉnh phong nhất cảnh cường giả đánh đồng. Đây cũng là Tần Dật Trần thí nghiệm sau kết quả. Điều này cũng làm cho hắn mới biết được, nguyên lai, hắn tại cái kia di tích viễn cổ trong cung điện, cũng có qua một phiên hắn không biết kỳ ngộ. Không phải, vẹn vẹn ngàn năm linh nhũ tẩy lễ, hắn thể chất không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cho nên, đối phó trước mắt này loại giá áo túi cơm, tự nhiên chuyện đương nhiên. Chương 102, Thiên Lân Thành. Một màn này, khắc ở tất cả mọi người trong lòng, Tần Dật Trần hình ảnh, tại đội xe trong lòng mọi người lập tức trở nên cao lớn lên. Thả ta ra. Mấy cái kia nam tử trẻ tuổi mang tới cường giả, cũng chậm rãi hướng Tần Dật Trần nhích lại gần. Đồ hỗn trướng, ngươi một giới dân đen, lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Bị hắn đạp tại dưới chân, nam tử trẻ tuổi sắc mặt giống như màu gan heo, mặt mũi tràn đầy phát tím, hắn kiệt lực lớn tiếng phẫn nộ quát. Tần Dật Trần khinh bị liếc mắt nhìn hắn, căn bản cũng không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Hắn liền Vương Thành người của Đỗ gia cũng dám giết, huống chi như thế một nhân vật nhỏ, huống chi coi như hắn là Vương Thành bốn người của đại gia tộc lại như thế nào, đáng giết, hắn giết không tha. Giết hắn cho ta. Nam tử trẻ tuổi gào thét, hắn không tin Tần Dật Trần thực có can đảm giết hắn. Hừ. Gặp hắn một mực liễu lo không ngừng, Tần Dật Trần lông mày hơi hơi nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, dưới chân vừa dùng lực, dưới chân cái kia đạo thân thể lập tức liền bị sinh sinh đè xuống mấy phần, một ngụm máu tươi càng là trực tiếp theo trong miệng bắn ra, trong miệng lời mắng người cũng hơi ngừng. Cái tên này, Thư Như Yên cùng Thư Hân tỷ muội đều là có chút không thể tin nhìn xem Tần Dật Trần. Đặc biệt là Thư Hân, nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, vẫn luôn mặc nàng khi dễ người xấu, lại có như vậy bá khí một mặt. Mà Thư Như Yên mặc dù là chấn kinh thực lực của hắn, bất quá, trong con ngươi lại cũng có được một vẻ lo lắng âm thầm. Nàng đại bá thư hội lý sẽ như vậy bỏ qua sao? Cái nhà này đã là bấp bên, nếu là những cái được gọi là thân thích lại đến náo trò. Thư Như Yên cảm thấy than nhẹ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp lại không có một chút vui sướng. Khu khu. Nam tử trẻ tuổi ho ra máu, mặc dù không còn dám mắng Tần Dật Trần, thế nhưng nhìn về phía Thư Như Yên tỉ mỗi tầm mắt lại là tràn đầy oán hận. Hai cái tiện nha đầu, thế mà ăn cây táo rào cây sung, gọi người ngoài đối phó ta, ta sẽ không tha các ngươi. Ta như ít một sợi lông, các ngươi hai cái đều phải cho ta chôn cùng. Hắn tư nghĩ nội tình bên trong quát, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngươi. Thư Hân thở gấp, mong muốn đi lên đạp hắn mấy cước, lại bị Thư Như Yên giữ chặt. Cái tên này mặc dù nói khó nghe, thế nhưng lại là tình hình thực tế. Nếu là hắn xảy ra chuyện, cái kia nàng cái kia lại bá, chẳng phải là càng có việc cớ. Trên mặt vẻ mặt vùng vẫy một lát, cuối cùng Thư Như Yên vẫn còn có chút bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía Tần Dật Trần, Tần công tử. Tần Dật Trần quay đầu, gặp nàng cái kia thần sắc bất đắc dĩ về sau, cũng hiểu biết trong nội tâm nàng lo lắng, lần nữa giẫm một cước về sau, mới một cước đem nam tử trẻ tuổi kia cho đạp bay ra ngoài, băng lãnh hai chữ mắt theo hắn trong miệng thoát ra, cút đi. Tại đạp bay trong chớp mắt, tất cả mọi người là rõ ràng nghe được hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, xen lẫn một đạo xương cốt đứt gãy tiếng vang. Ngươi, nam tử trẻ tuổi mang tới người đại vũ sư kia đỉnh phong nhất cảnh cường giả căm tức nhìn Tần Dật Trần, bản muốn ra tay hắn, thấy tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu, Văn Thúc vô tình hay cố ý ngăn tại Tần Dật Trần trước người về sau, hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, vội vàng là đem trên mặt đất rên rỉ nam tử trẻ tuổi đỡ lên. Được, tốt ngươi cái Thư Như Yên. Bị nâng đỡ về sau, nam tử trẻ tuổi đầu tiên là uống vào một viên thuốc, tại thuận mấy hơi thở về sau, hắn mới là ngón tay run rẩy chỉ Thư Như Yên, tàn nhẫn tiếng nói, ta sẽ không như vậy bỏ qua, các ngươi chờ đó cho ta. Ban đầu, hắn còn muốn đối Tần Dật Trần cũng thả vài câu ngoan thoại, thế nhưng nhìn thấy Tần Dật Trần cái kia híp lại hai con ngươi về sau, hắn nhịn không được toàn thân run lên, cuống quýt kêu lên, cái kia mấy cường giả chật vật chạy thủ mạng. Kỳ hỉ, đánh tốt. Đằng sau truyền đến Thư Hân cái kia cười một cách tự nhiên âm thanh, cái kia mảy may không có thêm che giấu lời nói, làm cho nam tử trẻ tuổi một cái lảo đảo, thân thể ví như run si. Quá khi dễ người. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Tần Dật Trần cũng không để trong lòng. Nếu là loại tiểu nhân vật này hắn đều không giải quyết được, còn nói gì đi đối phó Đỗ gia đâu. Bất quá sau chuyện này, đội xe bọn hộ vệ, đối lại thái độ của hắn rõ ràng liền có một cái biến chuyển cực lớn. Thu thập một chút, sáng sớm ngày mai liền đi đường, mau sớm trở lại Vương Thành. Thư Như Yên mặt mũi tràn đầy ưu sầu phân phó nói. Chúng đội xe hộ vệ nghe vậy, đều là ai đi đường đấy, cuối cùng chỉ còn lại Tần Dật Trần cùng Thư Như Yên tỷ muội ba người. Ba người lặng lặng đứng một hồi, nửa ngày, Thư Như Yên mới là mở miệng, đa tạ Tần công tử trượng nghĩa cứu rút. Bất kể nói thế nào, lần này cuối cùng là bình an vượt qua. Nếu là thật không được, cùng lắm thì liền từ bỏ phụ mẫu cơ nghiệp, bán đi hết thảy, nàng mang theo muội muội đi một cái nào đó thành thị nhỏ ẩn cư. Nghĩ như vậy, Thư Như Yên tâm tình lập tức sướng nhanh hơn rất nhiều. Thiện tay mà thôi. Tần Dật Trần cười nhạt, dừng một chút, còn nói, "Thư cô nương, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, này bằng với thả hổ về rừng sao? Nên tới, tổng sẽ đến." Thư Như Yên than nhẹ một tiếng, khóe môi nết lên một vệt bất đắc dĩ cười khổ. "Các ngươi thư gia, là trải qua thương thế gia?" "Ừm." Thư Như Yên nhẹ gật đầu, phản phất là nhớ ra cái gì đó chuyện tương tâm, sắc mặt của nàng cũng là ảm đạm xuống. "Có lẽ, ta có thể giúp một chút ngươi." Tần Dật Trần nết miệng lên một đạo đường cong. Hắn đã thấy một đầu không cần bại lộ thân phận của mình, liền có thể tại trong vương thành đứng vững gót chân biện pháp. Hắn chỉ cần đứng tại thư gia sau lưng là được rồi. "Giúp ta?" Thư Như Yên hơi mở ra, trong mắt đẹp toát ra một vẻ nghi hoặc. Mình cùng Tần Dật Trần không thân chẳng quen, hắn tại sao phải giúp chính mình? "Hắc hắc, vừa vặn muốn kiếm chút thuốc tiền." Tần Dật Trần nết miệng cười một tiếng, cho nàng lưu lại một đạo cao thâm mặt chắc bóng lưng. Thật là một cái tên kỳ quái. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Thư Hân chu cái miệng nhỏ nhắn, lệch ra cái đầu lẩm bẩm. Có lẽ là bởi vì Tần Dật Trần cho nàng mở miệng trong lòng ác khí, nàng đối với hắn ác ý làm giảm bất khuyết. Bất quá, vừa nghĩ tới tên kia sắc mị mị nhìn mình chằm chằm hai chân bộ dáng, lập tức oán khí dâng lên. "Hừ, tên kia làm như vậy khẳng định là có ý đồ." Tiểu mỹ nữ buồn buồn nhẹ hừ một tiếng, mới cùng sau lưng Thư Như Yên hướng đi xe ngựa. Quả nhiên, tiếp xuống đội xe liền không có gặp lại cái gì tập kích. Hết sức rõ ràng, đây là Thư Như Yên đại bá có dự mưu hành động. Một đường thông thuận, đội xe cơ hồ cũng không có trên đường qua dừng lại thêm, thẳng hướng Vương Thành. Không nhiều ngày, một tòa cự đại thành thị trục bánh xe liền xuất hiện ở Tần Dật Trần trong tầm mắt. Thành phố khổng lồ, phảng phất là một con khổng lồ cự thú phụ phục ở nơi đó, cho dù là đứng xa xa nhìn, cũng cho người một loại hùng vĩ, mênh mông tức thị cảm. Lần nữa nhìn thấy Vương Thành trục bánh xe, trong đội xe cái chủng loại kia bầu không khí ngột ngạt không chỉ không có giảm bớt, ngược lại là trở nên càng hơi trầm xuống hơn nữa. Thư Như Yên rất rõ ràng, nàng đại bá sẽ không từ bỏ ý đồ, dọc theo con đường này mặc dù gió êm sóng lặng, thế nhưng nàng lại rõ ràng, đây tuyệt đối là trước bao táp tiến đến khúc nhạc dạo. Thiên Lân Thành, Thiên Lân Vương Quốc Vương Thành, quy mô của nó so với Tuyên Vân Thành ít nhất phải lớn gần 10 lần. Thiên Lân Vương Thành có 12 đạo cửa thành, mỗi một đạo trước cửa thành đều là dòng người không ngừng, bởi vậy rõ ràng, Thiên Lân Thành phồn hoa trình độ. Chương 103, mong muốn thì lấy đi. Thiên Lân Vương Thành coi như là có 12 đạo cửa thành, đám người tới lui cơ hồ là đem cửa thành bế tắc. Rộng rãi con đường bên trên, đi lại nhiều loại người. Nhiều nhất liền là như Thư Như Yên này loại thương đội, dĩ nhiên, cũng không ít dòng binh cùng quý tộc, lang thang người cũng không ít. Thư Như Yên đội xe đến sau này, chính là chậm lại, ngắn ngủi vài trăm mét lộ trình, lại đi gần một canh giờ, mới là đi vào trước cửa thành. Dĩ nhiên không phải ở giữa nhất cánh cửa kia. Nơi đó, chỉ có vương quốc quý tộc mới có thể hành tẩu, bình thường người căn bản không có tư cách kia. Thư gia, mặc dù tại vương thành giới kinh doanh có chút ít danh tiếng, thế nhưng, cách quý tộc, nhưng khác biệt rất xa. Đội xe Văn Thúc hiển nhiên là cùng cửa thành binh sĩ tương đối quen thuộc, đi tới cửa về sau, Văn Thúc đi lên nói chuyện với nhau vài câu, hướng cái kia trong tay binh lính nhét vào chút vật gì, sau đó, đội xe chính là thuận lợi được cho qua tiến vào. Phi Lạc Thương hội. Đây là Thư Như Yên phụ thân khai sáng thương hội mặc dù không lớn, lại dính đến từng cái lĩnh vực. Có tiểu lâu của chính mình, cũng có chính mình tiệm thuốc, tiệm vũ khí, tiệm bán quần áo. Tiệm thuốc thì là Phi Lạc Thương hội điểm chí mạng, cũng là kiếm lợi nhiều nhất mặt tiền cửa hàng. Nói đến Thư Như Yên các nàng lần này ra ngoài, kỳ thật chính là mình đến Hắc Ma Sơn mạch bên ngoài thu mua dược thảo, bởi như vậy chỉ cần đem dược thảo trở về vương thành, liền có thể kiếm một vô lớn. Không thể không nói, Thư Như Yên mặc dù là nữ tử, thế nhưng lại vẫn rất có đầu óc buôn bán. Cái khác lĩnh vực, tại đối thủ cạnh tranh chen ép dưới, có thể sẽ không ngóc đầu lên được, thế nhưng dược liệu lại là thực sự, vô luận là gia tộc to nhỏ đều sẽ cần, cho nên nhất định chỉ kiếm không ngồi. Nhưng mà lúc này Phi Lạc Thương hội cộng lại là đứng thẳng không ít người, chắn tại cửa ra vào. Kẻ đến không thiện. Tại Văn Thúc nhắc nhở một câu về sau, Thư Như Yên theo trong xe ngựa đi ra. Thư Như Yên, ngươi còn có mặt mũi trở về? Nàng mới lộ diện một cái, những cái này ngăn ở Phi Lạc Thương hội cổng người đều là đi tới. Nói chuyện, là đứng tại phía trước nhất, thân mặc một thân hoa lệ áo bào, tuổi chừng chớ chừng 40 tuổi nam tử. Tần Dật Trần xuống xe ngựa về sau, nhìn xem bọn hắn cái kia một mặt hưng sư vấn tội tư thế, vẻ mặt cũng hơi hơi chìm xuống. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, thư gia tỷ muội này chút thúc thúc bá bá, vậy mà có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Thư Như Yên gặp qua tam bá. Hừ. Thư Như Yên là khách khách khí khí chào hỏi, thế nhưng Thư Hân lại là sững sờ hừ một tiếng, cho bọn hắn một cái liếc mắt, gương mặt không chào đón. Thư Hân, ngươi còn thể thống gì? Cái kia hoa lệ áo bảo nam tử bị Thư Hân thái độ khí phát run, sau đó phát hiện Thư Hân căn bản không để ý hắn về sau, khoe miệng giật một cái, chợt lại căm tức nhìn Thư Như Yên, gầm thét nói: Thư Như Yên, các ngươi tỉ bội cánh cứng cắp rồi, đều không nắm chúng ta những người này làm trưởng bối hay sao? Như Yên không dám, phản tộc hành vi, Thư Như Yên làm không được. Cũng chính là nàng này loại mềm yếu thái độ, nhường này chút cái gọi là thân nhân, thân thích, từ từ được một tức lại muốn tiến một thước. Đối với cái này, Tần Dật Trần chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Không dám, các ngươi dám vô cùng. Quả nhiên, các nàng cái kia tam bá ngựa khí lập tức liền cao hơn, tầm mắt quét qua đội xe về sau, trong mắt của hắn lóe lên một vệt vẻ tham lam. Bọn hắn thư gia là doanh binh lập nghiệp, cũng là Thư Như Yên phụ thân có đầu óc buôn bán, sinh ý làm lớn về sau, Thư Như Yên phụ thân niệm cập gia tộc, cho gia tộc rất nhiều kinh tế duy trì, thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ chính là, dần dà, này chút thân thích, vậy mà đưa hắn trượng nghĩa cùng việc thiện, xem như là đương nhiên. Cái gọi là đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thủ, chính là cái đạo lý này. Hiện tại, nàng này chút thân thích đã không thỏa mãn nàng bố thí, mà là muốn nuốt vào nàng thương hội. Có lẽ, tại Thư Như Yên này chút thân thích trong lòng, Phi Lạc Thương hội ban đầu liền hẳn là thuộc về bọn hắn. U, thật náo nhiệt. Tần Dật Trần bây giờ nhìn không nổi nữa, mới đi ra, đứng tại Thư Như Yên tỷ muội bên người, mặc dù khóe miệng mang theo cười, thế nhưng ánh mắt lại phá lệ lạnh lẽo. Cái này là cái kia đả thương ngươi đại biểu ca tên giặc a. Các nàng cái kia tam bá chẳng qua là hơi nhìn thoáng qua Tần Dật Trần, cũng không để trong lòng, chợt bày ra một mặt chính nghĩa hào hùng nói, đại bá của ngươi đã bị trọng tức, cho nên phái ta đến hoạt động hiểu một thoáng giữa các ngươi mâu thuẫn. Như vậy đi, trước nắm những hàng hóa này đưa đến ta trong phủ, ta giúp các ngươi tạm thời trước bảo quản lấy, lại theo ta cùng đi chuyến đại bá của ngươi cái kia, đem cái này tên giặc giao cho đại bá của ngươi xử trí, ta nghĩ, đại bá của ngươi cũng sẽ không đối với hắn cái này con dâu tương lai quá mức. Hắn nói rất nhẹ nhàng, giống như là nói một kiện chuyện đương nhiên một dạng. Tam bá. Cho dù là Thư Như Yên, lúc này trên mặt cũng hiện lộ ra không vừa lòng chi sắc. Nay một nhóm hàng hóa, có thể là toàn bộ thương hội hơn phân nửa tài chính thu mua dâng lên, nếu là mất đi, cái kia thương hội cũng đem triệt để sụp đổ. Thế nhưng nàng này tam bá vậy mà một mặt chính nghĩa hào hùng mong muốn mạnh muốn đi qua, đây không phải đưa nàng hướng tuyệt lộ bước sao? Huống chi nàng lúc nào đã đáp ứng muốn gả cho cái kia cái gọi là đại biểu ca rồi, như thế quá mức sự tình, tại sao có thể như vậy đương nhiên? Thư Như Yên khí đỏ ngầu cả mắt, lã chả chứ khóc. Nếu không phải nàng này chút thân thích đòi tiền muốn càng ngày cũng nhiều, thật tốt Phi Lạc Thương hội, làm sao lại tại ngắn ngủi trong vài năm luân lạc tới hôm nay tình cảnh như thế này? Làm sao? Thư Như Yên, ngươi là muốn ngươi tam bá gọi mình người tới kéo đi sao? Nàng tam bá một mặt tác tướng, bộ dáng kia giống như là những hàng hóa này vốn chính là hắn một dạng, mà Thư Như Yên ngược lại là thành cái gì tội ác tẩy trời tội nhân. Ngươi dám động lao tử hàng hóa thử một chút. Tần Dật Trần tiến lên một bước, một mặt tương ngạnh, so với hắn càng hung hăng càng quái, sau đó trực tiếp đối đằng sau đội xe hộ vệ quát lớn nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh lên đem hàng hóa của ta kéo vào đi. Những hộ vệ kia khẽ giật mình, chợt cũng là động tác dâng lên. Liên bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn những hàng hóa này bị đoạt đi. Văn Thúc càng là hướng Tần Dật Trần quăng dùng ánh mắt cảm kích. Nhà mình đại tiểu thư là hạng người gì, hắn biết rõ, những năm này hắn không ít khuyên đại tiểu thư, thế nhưng nàng thủy chung bước không qua trong lòng mình cái kia đạo cảm. Chờ một chút, các ngươi chơi cái gì? Tam bá đầu tiên là sững sờ, khi nhìn đến đội xe hộ vệ đẩy người tiếp theo cái hòm gỗ hướng trong thương hội mặt nhất thời điểm, lập tức cuồng loạn kêu lên, buông xuống, các ngươi còn không tranh thủ thời gian buông xuống.